Chương 1, trọng sinh vô lại xà. Cuồng Long hệ thống. TT. Thật ngứa nha. Giang Trạch từ mở ngủ bên trong tỉnh lại. Hiện tại, hắn chỉ cảm giác trên người mình như có trăm ngàn con kiến bò qua, ngứa lạ vô cùng. Hắn vừa định tay giơ lên, qua cào một cào, nhưng lại cảm giác được thân thể của mình mềm nhũn, một chút khí lực cũng không có. Đây là có chuyện gì? Giang Trạch cảm giác được không thích hợp, lập tức mở ra cặp mắt của hắn. Thế nhưng là, hết thảy trước mắt nhất thời khiến cho hắn sững sờ tại nguyên chỗ. Trước kia vô cùng quen thuộc phòng ngủ đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là một gian to lớn vô cùng hang đá. Cái này hang đá nhìn cực kỳ rộng lớn vô cùng, mà lại trong đó vẫn bố trí vô số san hô rong biển, đem tôn lên giống như cung điện, nhìn qua cực kỳ đại khí. Không chỉ có như thế, hang đá đỉnh chót vẫn khảm nạm có vài chục viên dạ minh châu. Hắn phát ra quang mang, khiến cho quật bên trong một mảnh sáng ngời. Toàn bộ không gian đều tản mát ra một cỗ khó nói lên lời khí thế tới. Đây rốt cuộc là địa phương nào? Giang Trạch ánh mắt càng thêm nghi ngờ. Ai? Không đúng rồi. Cái này san hô, rong biển, chẳng phải là trong biển rộng mới có đồ vật sao? Cho đến lúc này, Giang Trạch mới phát hiện, hắn giờ phút này thế mà thân ở trong biển rộng. Trung quanh sóng nước dập dờn, thỉnh thoảng có thật nhỏ nước âm từ trong lòng đất toát ra. Đây hết thảy đến cùng là thế nào? Vô tận nghi hoặc, liền giống như cái này nước biển trung quanh đem hắn bao phủ hoàn toàn. Không được, ta nhất định phải tìm ra chân tướng. Nói xong, Giang Trạch liền chuẩn bị bò người lên, đi ra hang đá, tìm tòi hư thực. Nhưng ngay tại đứng dậy một khắc này, Giang Trạch tuyệt vọng phát hiện, giờ phút này tiểu liền thân thể của hắn đều đã không còn là nhân loại dáng vẻ. Hắn thế mà biến thành một con rắn. Xuyên thấu qua bên cạnh vách đá, Giang Trạch phát hiện mình giờ phút này đã hóa thân thành một đầu dài đến 10 mét tự mãng. Vậy màu xanh, thô to thân rắn, nhìn vô cùng mỹ mãnh. Càng kỳ lạ chính là, hắn trên đỉnh đầu thế mà còn có hai cái chiếu lấp lánh sừng lân. Cái này xem xét cũng không phải là phàm phẩm nha. Hơn nữa nhìn đến cái dạng này về sau, Giang Trạch còn có một tia không khỏi cảm giác quen thuộc. Ngay tại hắn nhìn chằm chằm cặp kia vàng chói sừng lân thời điểm, này sừng lân lại đột nhiên bộc phát ra một trận sáng chói điện quang tới. Ta dựa vào, Giang Trạch nhất thời bị giật nảy mình. Điện quang kia lúc buốt, không ngừng nổ vang, trong đó một sợi điện mang thế mà trực tiếp chui vào trong đầu của hắn. Mãnh liệt kích thích, trong nháy mắt khiến cho đầu óc của hắn cấp tốc vận chuyển lại. Trong đó phong tồn đã lâu trí nhớ, giờ phút này như là suối phun, điên cuồng hướng ra phía ngoài hiện lên lấy. Giang Trạch trong đồng tử, vô số hình ảnh liên tiếp thoáng hiện. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ, hắn lại tựa như qua mấy năm. Đem tất cả trí nhớ đều đọc xong về sau, Giang Trạch không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn xuyên việt, hơn nữa còn xuyên việt đến một bộ trẻ con hướng ạ niệm ở trong. The Adventure of Public Leca. Cái này còn không phải lớn nhất hố chính là hắn thời khắc này thân phận, lại là trong đó chùm phản diện, vô lại xà. Một đầu vọng muốn trở thành chân long xà. Không thể không nói, gia hỏa này vẫn là rất có lòng cầu tiến. Nhưng là, Giang Trạch thế nhưng là nhớ rõ, nó sau cùng không chỉ có không có trở thành chân long, mà bị ạ niệm bên trong các nhân vật chính cho liên thủ trấn áp, hạ trạng cực thảm nha. Bất quá, đã hiện tại ta tới, như vậy hết thảy đều sẽ không còn tồn tại. Giang Trạch lạnh lùng nói ra. Hắn hiện tại thế nhưng là xương bá nhất phương yêu vương, muốn thu thập nguyên tắc bên trong mấy tên tiểu tử kia, còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay sao? Hiện tại hắn muốn cân nhắc chính là thế nào mới có thể khôi phục thân thể của chính mình. Ngay tại hắn minh tư khổ tưởng thời khắc, hắn trong óc đột nhiên vang lên một thanh âm tới. Vạn giới cuồng long tiến hóa hệ thống đang trong quá trình mở ra. Ừm. Thứ gì? Giang Trạch nghe được cái này một chuỗi dài tên, trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Bản hệ thống có thể giúp chủ ký sinh không ngừng tiến hóa, cuối cùng trở thành chư thiên vạn giới tồn tại cường đại nhất. A, nhìn đến vẫn có chút tác dụng nha. Đúng rồi, hệ thống, ta thế nào mới có thể không ngừng mạnh lên đâu? Giang Trạch vội vàng dò hỏi. Đánh giết nhân vật trong vở kịch, liền có thể cướp bóc hắn vật sở hữu hoàn thành hệ thống nhiệm vụ, liền có thể thu được điểm tiến hóa. Thật sao? Giang Trạch mắt rắn, nhất thời sáng lên. Cái thế giới này, hắn cũng không muốn nghỉ ngơi quá lâu. Đúng vậy, chủ ký sinh, một khi hoàn thành hệ thống châu bố trí thế giới nhiệm vụ, liền có thể tấn thăng hạ một cái thế giới. Hiện tại tuyên bố thế giới nhiệm vụ, tìm kiếm được 5 cái chân long lần tiến. Lại là nhiệm vụ này sao? Giang Trạch híp mắt lại, trong nháy mắt liền bắt đầu suy tư. 30 năm trước, chân long vì cứu vãn tiểu thế giới này, hy sinh chính mình, mà hắn một thân thực lực, làm theo biến thành long giác cùng 5 tấm 7, tàn mát tại tiểu thế giới này trong góc. Làm là chân long trợ thủ, vô lại xà đầu tiên cướp được cái kia đạo long giác. Cái này long giác khiến cho hắn thu được năng lượng cường đại. Dựa vào đối với long giác, vô lại xà thành công thay thế chân long, trở thành tiểu thế giới này mới người thống trị. Bất quá, này biểu tượng chân long những lực lượng khác lân phiến, làm theo ẩn giấu đi. 30 năm ở giữa, một mực không có hiện thân thế ở giữa, mà Giang Trạch muốn làm, cũng là đưa chúng nó một lần nữa thu tập. Phát hiện chủ ký sinh thân thể có chỗ thiếu hụt, phải chăng tiến hành chữa trị. Ừm. Giang Trạch đầu tiên là sửng sở, ngẫu nhiên liền kịp phản ứng. Năm đó, vô lại xà tranh đoạt long giác, đem đặt trên đầu của mình. Cái này long giác nhượng hắn sở hữu một thân lực lượng cường đại, nhưng điều này cũng làm cho hắn bỏ ra đại giới. Toàn thân của hắn mọc ra từng mảnh da rắn vấn đề, ngứa lạ khó nhịn. Đương nhiên, Giang Trạch lập tức nói ra, hắn cũng không muốn thụ loại thống khổ này. Ông, chỉ một thoáng, một đạo ôn hòa quang mang bao phủ tại Giang Trạch toàn trên khuôn mặt. Quang mang này giống như thanh tuyền, không ngừng làm dịu thân thể của hắn. Cảm giác kia, sảng khoái Giang Trạch đều nhanh kêu đi ra. Sau một lát, quang mang dần dần thối lui, mà lúc này trên người hắn những cái tia thiếu hụt đã bị hoàn toàn chữa trị. Ha ha ha, sau này ta rốt cuộc không cần chịu được loại đau khổ này. Giang Trạch hưng phấn lập khởi thân thể tới. Chỉ gặp lúc này, thân thể của hắn một mảnh xanh biếc, đơn giản giống như tốt nhất ngọc thô. Kim sắc long giác lóe ra dạng rỡ hào quang. Tại ánh sáng mặt trời chiếu rọi xuống, Giang Trạch liền tựa như một đầu chân long. Hắn cái đuôi đột nhiên co rúm, ba đến một tiếng. Thân thể giống như lò xo bắn ra. Loại này tới lui tự nhiên cảm giác, thật là khiến người sảng khoái nha. Hiện tại, dù cho đã mất đi tay chân, Giang Trạch cũng có thể tự nhiên ở trong nước vừa đi vừa về du đãng. Chương 2, hai đại thủ hạ. Lôi đình uy áp. Đúng lúc này, cung điện đại môn thông suốt mở ra. Đại vương, một đạo định nọt thanh âm từ đằng xa truyền đến. Sau đó, cung điện hang đá ngoài cửa liền vào tới hai bóng người. Một cái toàn thân cứng rắn áo giáp, hai cái cực lớn cái càng, lóe ra sắc bén hàn quang. Một cái khác, làm theo bóng loáng không dính nước, nhìn rất là phúc hậu. Hai người này chính là nguyên chứ trung vô lại xà thủ hạ, Đại Long Hà cùng Phí Niêm Ngư. Đại vương, chúng ta tới nhìn ngài. Đại Long Hà đầu tiên bật lên, mặt tươi cười nói. Đúng rồi, đại vương, ngài lại ngứa ngáy đi. Liên để tiểu nhân ta đến giúp ngài gãi gãi đi. Nói, hắn liền vượt qua thạch đầu bậc thang, hướng phía Giang Trạch chạy tới. Làm cản. Giang Trạch sắc mặt nhất thời liền lạnh xuống. Hắn có thể không cần một cái Long Hà cầm móng vuốt tại trên lưng của hắn chộp tới chộp tới. Huống chi, hiện ở sau lưng của hắn, căn bản đã không ngứa. Nói xong, một tia chớp, nhất thời từ đầu nó long rát chỗ thả ra ngoài. Hiu. Này lôi điện trong nháy mắt liền đánh trúng vào Đại Long Hà. A. Đại Long Hà trong nháy mắt bị điện giật cái kinh ngạc. To lớn mắt một phen, trực tiếp ngã tới. Hắc hắc hắc. Phí Niêm Ngư ở một bên che miệng, cười trên nỗi đau của người khác đến cười ha hả. Hừ, ngươi vui vẻ như vậy, cũng cho ngươi đến một cái đi. Giang Trạch lạnh lùng nói ra. Sau đó, lại là một đạo lam sắc lôi đình đánh tới. Phí Niêm Ngư trong nháy mắt bị điện giật đến mắt miệng méo nghiêng. Đương nhiên, Giang Trạch không có hạ tử thủ, chỉ là tiểu tiểu trừng trị một chút hai người, cho bọn hắn cái hạ mã uy thôi. Nếu là đem bọn hắn giết chết, chính mình có thể liền thành một cái quang can tư lệnh. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, hai người đều khôi phục lại. Bọn họ một mực cung kính đứng tại Giang Trạch trước mặt, không còn dám có bất kỳ bất kính. Gần nhất bên ngoài xảy ra chuyện gì sao? Giang Trạch một lần nữa bơi về long xào phía trên, chiếm cứ ở nơi đó, khí thế mười phần mà hỏi. Bẩm báo đại vương, bên ngoài gần nhất gió êm sóng lặng, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sự tình phát sinh. Phí Niêm Ngư liền đội vàng tiến lên, túi đầu không lưng nói. Đúng nha, đúng nha, cái này tứ phương mách tính, ai không biết ngài chân long uy danh đâu? Liền xem như cho bọn hắn 10 cái lá gan, cũng không dám có bất kỳ làm cản nha. Đại Long Hà cũng liền bận bịu vớt mông ngựa nói ra. Gia hỏa này định nọt bản sự, thế nhưng là nhất tuyệt nha. Bằng không, nguyên tắc bên trong, vô lại xà cũng không có khả năng như thế sủng hạnh với hắn. Hả, thật sao? Này trong lòng cung đâu? Giang Trạch tiếp tục truy vấn nói. Cái này sao? Đại Long Hà nhấp từ bản thân tôm kim đến, gãi gãi gương mặt của mình, ấp á ấp úng. Nói, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Giang Trạch sắc mặt lạnh lẽo, đỉnh đầu long rắc long lánh lam sắc điện vàng, thoáng qua liền muốn đánh ra. Nói, ta nói. Đại Long Hà đội vàng nâng lên hai cái kìm lửa tới. Ngay tại ngài bế quan trong khoảng thời gian này, song diện quy bao phủ ngài một bộ phận tài sản, chạy ra khỏi cung. Chúng ta đã phái người đuổi theo. Tin tưởng không lâu sau đó, liền có thể đem giá hỏa kia truy nã quy án. A, thật sao? Giang Trạch sau khi nghe xong, con mắt không khỏi nheo lại. Cái này song diện quy, vốn là hắn thu dưỡng một tên. Bất quá, đang động tràn đầy nguyên tắc bên trong, hắn phản bội chạy trốn long cung, gia nhập nhân vật chính phao phao đội. Về sau vẫn thu được ngũ sắc long lân một trong phỉ thúy long lân. Xem ra nội dung cốt truyện chẳng mấy chốc sẽ phát sinh. Bất quá thì tính sao, ở trước mặt của hắn, tất cả đều là vô ích. Cho ta hạ lệnh, toàn lực truy nã song diện quy. Trong một tuần, tìm không thấy hắn, ta lột ra các của các ngươi. Giang Trạch hung hăng nói. Vâng. Đại Long Hà cùng Phí Niêm Ngư nằm trên mặt đất, run lẩy bẩy nhận lời nói. Bọn họ thế nhưng là biết vị này đại vương lợi hại. Tốt, hiện tại mang ta đi cự ngao chỗ ấy đi. Giang Trạch lạnh lùng nói ra. Muốn tại bên trong thế giới nhỏ này tìm đủ chân long năm phiến long lân, cần lớn lao thời gian. Hắn có thể không có thời gian, chờ đến nội dung cốt truyện phát sinh, tại qua mỗi cái tìm kiếm. Muốn sớm biết được long lân hạ lạc, chỉ có một cái phương pháp, tìm cự ngao hỏi thăm. Năm đó, vô lại xà, tam đội phượng, cự ngao cùng là chân long trợ thủ, trợ giúp hắn quản lý thế giới. Mà tại chân long sau khi chết, vô lại xà chiếm đoạt long giác. Mà cự ngao thì biết được năm phiến long lân hạ lạc. Cho nên qua nhiều năm như vậy, vô lại xà một mực đem hắn cầm tù tại chính mình trong địa lao, đủ kiểu tra tấn. Newton đạt được lân phiến hạ lạc tới. Thế nhưng là cái này cự ngao, mềm không được cứng không xong, núp ở trong mai rùa, toàn bộ 30 năm. Không thể không là, cái này nhẫn mại tính, thật đúng là đủ mạnh. Đúng, đúng, đại vương, chúng ta cái này mang ngài tiến về. Lúc này, Đại Long Hà cùng Phí Niêm Ngư đã có kinh nghiệm. Bọn họ đội vàng đón Giang Trạch, hướng về Long Cung chỗ sâu trong địa lao đi đến. Giang Trạch du động thân thể, ở trong nước cấp tốc đi tới. Cái này loài rắn thân thể, thật đúng là đủ mềm mại. Vô luận dạng gì địa hình, hắn đều có thể tựa như tia chớp ở trong đó xuyên toa. Cái này khiến Giang Trạch đối mình bây giờ thân thể rất là hài lòng. Không bao lâu, ba người liền đã đi tới địa lao lối bảo. Chỉ gặp mấy cái cá trạch cầm trong tay linh ba, chính canh giữ ở cửa chính chỗ. Bất quá bọn hắn đều nhắm nửa con mắt, từng cái bong bóng nước mũi không ngừng toát ra, hiển nhiên là tại ngủ gật đầu. Giang Trạch hít mắt, hướng về Phí Niêm Ngư nhìn lại. Phí Niêm Ngư nhất thời một cái giật mình. Hắn vội vàng xông về phía trước, một bàn tay vọt tới. Ba ba ba. Mấy cái giữ cửa cá trạch binh lính, nhất thời bị đánh đến thất điên bắt đảo, đầu óc choáng váng. bọn họ mắt nổi đom đóm, hồi tỉnh lại. Vừa nhìn thấy Giang Trạch đứng ở nơi đó, nhất thời dọa đến hồn phi phách tán. "Bái, bái kiến đại vương." Mấy cái cá trạch binh lính, nhất thời phủ phục tại trên mặt, run lẩy bẩy. "Hừ, như có lần sau." Giang Trạch cười lạnh một tiếng, tiếng cười kia làm cho này mấy cái cá trạch binh lính toàn thân rét run. "Đánh đi." Sau khi nói xong, Giang Trạch liền bơi vào trong động khẩu. Trong địa lao, tản ra một cỗ khí tức cấm lãnh. Nước biển chung quanh đều có vẻ hơi lạnh lẽo. Đại Long Hà cùng Phi Niêm Ngư cũng nhịn không được sợ run cả người. Nhưng là Giang Trạch lại không có phản ứng chút nào. Thân thể của hắn đã sớm bị cải tạo qua, đối với điểm ấy trình độ lạnh lẽo, trực tiếp miễn dịch. Chương 3, chiếm lấy thỏ mệnh. Cự ngao cái chết. Toàn bộ trong địa lao giam giữ lấy rất nhiều sinh vật. Đủ loại đám gia hỏa bị khóa ở trong đó. Vừa thấy được Giang Trạch, bọn họ lập tức đều co quắp tại trong địa lao, run lẩy bẩy. Xem ra, những năm gần đây, cái này vô lại xà xây dựng ảnh hưởng rất sâu nha. Giang Trạch cũng không có cố kỵ những tôm tép này. Hắn việc khẩn cấp trước mắt, thế nhưng là tìm tới này nằm phiến long lân. Cho nên, không có nhìn bọn gia hỏa này một cái, Giang Trạch trực tiếp với ai lấy Đại Long Hà, đi tới địa lao chỗ sâu nhất. Nơi nào là một cái cự đại hàn đảm hang đá. Vừa đi vào trong đó, Đại Long Hà cùng Phì Niêm Ngư không khỏi run lập cập. Hàn khí bức người. Nay cự ngao bị bốn căn cự đại xích sắt một mực khóa lại, căn bản không có một tia động đậy thời cơ. Lúc này, Kỳ Chính khóa tại trong mai rùa, nhắm lại đôi mắt. "Lao đầu, đứng lên cho ta, nhìn xem người nào đến rồi." Nay Đại Long Hà nhìn thấy cự ngao ngủ mê không tỉnh, vội vàng đi ra phía trước, một chân đá vào này giống như núi sát rùa phía trên. Cự ngao thân thể đột nhiên lắc lư một cái. "Ách, là ai đánh thức lao phu nha?" Này cự ngao đem đầu từ trong mai rùa ló ra, chỉ gặp hắn lông mày trắng như tuyết, thật dài trượt xuống, nhìn liền tựa như đắc đạo cao tăng. Khi nó mở ra mông lung con mắt, nhìn thấy Giang Trạch đứng ở tại trước mặt lúc, không khỏi một cái giật mình. "Là ngươi, vô lại xà." Chỉ gặp trong nháy mắt, ánh mắt của nó liền biến đến đỏ bừng. Kỳ tứ chi đột nhiên từ trong mai rùa rũa ra, muốn di chuyển chính mình thân thể khổng lồ, hướng về Giang Trạch chỗ tới gần. "Ngươi tên phản đồ này, đi chết đi." Nói, hắn mở ra huyết buồn đại khẩu, muốn tiến lên tiến được lấy tê cắn. Thế nhưng là, bất luận hắn cố gắng như thế nào, này cực lớn xiềng xích một mực đem kỳ thân thể phong bế, căn bản trước vào không được nửa bước. Lớn mật, lại dám như này xưng hô vĩ đại chân long bệ hạ. "Ta nhìn ngươi là chán sống đi." Này Đại Long Hà sắc lệ bên trong hô. Đương nhiên, hắn cũng chỉ dám ở ngoại vi hô hô, làm dáng một chút thôi. Dù sao, lúc này cứ ngao, có thể là ở vào nổi giận trạng thái. Một khi tiến lên, liền có khả năng bị hắn xé thành mảnh nhỏ. Hắn nhưng không có dạng này lá gan. "Chân long." Nghe được cái từ này về sau, cự ngao đình chỉ tiến lên tốc độ, ngược lại nhịn không được ngửa mặt lên trời thét dài nói: "Ngươi cũng dám khinh nhẫn chân long cái từ này sao?" Hắn gầm thét nói ra. Năm đó, hắn nhưng là một mực đi theo tại chân long bên người, cẩn trọng. "Cự ngao, không muốn tại nổi điên." Giang Trạch cư cao lâm hạ nhìn xuống bị giam giữ tại địa lao bên trong cự ngao, trong lời nói tràn đầy lạnh lùng. "Ha ha ha, vô lại xà, ngươi mau cút đi. Ta sẽ không nói cho ngươi thành là chân long phương pháp." Cái này cự ngao bị đói bụng 30 năm, nhưng như cũ trung khí 10 phần. Không hổ là con rùa, thật đúng là có thể sống nha. "Ai nói ta là tới hỏi cái này?" Giang Trạch lạnh lùng vừa cười vừa nói. "Ừm." Cự ngao không khỏi sửng sở. 30 năm qua, gia hỏa này đem chính mình cầm tù tại cái này tối tăm không ánh mặt trời trong địa lao, không ngừng tra tấn, không phải là vì từ trong miệng của mình moi ra đáp án kia sao? Làm sao hôm nay đột nhiên đổi tính? "Vậy là ngươi tới làm gì?" Cự ngao ngẩng đầu lên, nhìn hướng lên phía trên Giang Trạch. "Đương nhiên là đến tiễn ngươi lên đường nha." Giang Trạch cười lạnh nói. Nói xong, hắn mắt rắn bên trong, sát khí lâm nhiên. Lôi bạo chỉ gặp đầu của nó đỉnh long giáp phía trên, từng đạo lôi đỉnh, nhanh chóng ngưng kết. Ầm ầm. Cái này lôi đỉnh, không lưu tình chút nào hướng phía địa lao phía dưới cự ngao đánh tới. "Ngươi!" Cự ngao đồng tử thích chặt, liền tranh thủ tứ chi cùng đầu rút vào trong mai rùa. Này cương đại lôi đỉnh, thoáng qua mà tới. Xoẹt xoẹt đá. Cự ngao cái kia khổng lồ sát rùa, nhất thời bị lôi đỉnh chỗ cuốn chặt lấy. "Ừng." Một bên Đại Long Hà cùng Phì Niêm Ngư nhìn thấy cảnh tượng này, không khỏi run lẩy bẩy. Bọn họ cùng đại vương qua nhiều năm như vậy, chưa từng thấy từng tới như thế quy mô lôi đỉnh đâu. Này lôi đỉnh giống như từng đạo tiểu như rắn, trực tiếp xuyên qua cẩn trọng sát rùa, hướng về bên trong chui vào. Xoẹt xoẹt đá. Chỉ nghe thấy rợn người tiếng vang. "A." Này cự ngao bị lôi đỉnh điện đến chết đi xuống lại, tiếng kêu thảm thiết, bên tai không dứt. Tiểu liền bên ngoài địa lao đều nghe được rõ ràng. Những cái kia trong lao con tôm nhỏ càng là dọa đến run rẩy không ngừng, đầu tựa vào bên trong đáy biển. "Vô lại xà, chân long đại nhân nhất định sẽ không bỏ qua ngươi." Tuy nhiên gặp lấy địa hình, nhưng là cự ngao vẫn như cũ tức miệng mắng to. Trong mắt của nó tràn đầy vẻ oán độc, phản phất muốn đem Giang Trạch toàn bộ nuốt vào. Đối mặt loại tình huống này, Giang Trạch lại càng phát ra vui vẻ. Còn dám mạnh miệng. Giang Trạch một dùng sức, đỉnh đầu long giác phát ra lôi điện, càng thêm thịnh vượng. Cự ngao cuối cùng bị trực tiếp điện giật chết tới. Giang Trạch nhìn lấy này cự ngao đình chỉ động đậy, lúc này mới đem đỉnh đầu lôi đỉnh triệu hồi. Chỉ gặp lúc này, này cự ngao thi thể vẫn phả ra khói xanh. Toàn bộ thi thể tản mát ra một cỗ nồng đậm mùi khét lẹt tới. "Leng keng, chúc mừng chủ ký sinh đánh giết cự ngao, thu hoạch được 100 tuổi thọ mệnh." Xoát đến một chút, chỉ gặp một đoàn quang mang từ cự ngao thể nội bay ra, tràn vào đến Giang Trạch trên thân. Trong một chớp mắt, Giang Trạch liền cảm giác toàn thân của mình giống như suối nước nóng gột rửa qua. Sảng khoái cho hắn nhịn không được kêu thành tiếng. Mà một bên, Đại Long Hà cùng Phì Niêm Ngư nhìn thấy chính mình đại vương, toàn thân bốc lên vàng rực quang mang, giống như thiên long buông xuống. Bọn họ đội vàng quỳ ở trên mặt đất bên trên. Cô thân thể này lúc đầu thọ mệnh chỉ là 70 năm mà thôi, mà tại đánh chết cự ngao về sau, Giang Trạch lập tức liền thu được 100 năm thọ mệnh. Đây quả thực là niềm vui ngoài ý muốn nha. Làm Giang Trạch mở to mắt về sau, liền vặn vẹo bốn éo thân thể. Nay cự mãng chi thân, giờ phút này trở nên so trước đó càng thêm mềm dẻo. Tốt, hiện tại liền để cho ta tới nhìn xem, cái này cự ngao thể nội phải chăng có dấu này nằm phiến long lân tin tức. Nói, hắn liền chỗ hoạt động cái đuôi của mình cuối cùng, thò vào cự ngao trong mai rùa, cẩn thận tìm tòi một lần. Quả nhiên, ở tại vỏ bọc tận cùng bên trong nhất, cất giấu một quyển đồ vật. Giang Trạch cái đuôi khẽ quấn, liền đem thứ này cuốn lấy, thuận thế kéo đi ra. Chỉ gặp đó là một khối cùng loại quyển gia cựu cổ lao giả kia. Vẹn vẹn nhìn chất liệu, đã cảm thấy không giống bình thường. Ai nha, đại vương, cái này. Một bên Đại Long Hà vừa nhìn thấy cái này quyển gia dê bản vẽ, không khỏi vội vàng chạy lên phía trước, hoảng sợ gào thét nói. Chương 4, Sơn Hải Đồ. Long hồn hiện. Cái này cái gì? Cái này, cho ta cút sang một bên. Giang Trạch một cái vẫy đuôi, liền đem Đại Long Hà cho quét ra ngoài. Ngay sau đó, hắn liền đem này quyển gia cựu phía trên dây thường rút đi. Xoát đến một chút. Này quyển gia cựu, liền tự nhiên giãn ra. Một chương nho nhỏ địa đồ, nhất thời xuất hiện ở trước mắt mọi người. Cái này là địa đồ. Chẳng lẽ cùng chân long có quan hệ sao? Một bên Phỉ Niêm Ngư sờ lên đầu, hơi nghi hoặc một chút nói. Nói nhảm, bằng không cự ngao ẩn giấu nhiều như vậy kiện làm gì? Lúc này, Đại Long Hà từ bên cạnh trên mặt đất đứng lên, cười lớn nói. Còn có mặt mũi nói, ta để cho các ngươi thẩm vấn cự ngao nhiều năm như vậy, không thu hoạch được gì. Vì cái gì ta vừa đến, liền tìm ra vật như vậy? Giang Trạch xoay đầu lại, đối Đại Long Hà cùng Phỉ Niêm Ngư quát. Cái này tự nhiên là bởi vì đại vương chính là chân long chi tư, thân phụ lấy phi phàm khí vận nha. Đại Long Hà lại bắt đầu đập lên mông ngựa tới. Mà đúng lúc này, bộ kia địa đồ tựa hồ cùng Giang Trạch đỉnh đầu long giác lên một tia phản ứng. Chỉ gặp này địa đồ tự động bay tới giữa không trung, tách ra một cỗ kim sắc quang mang tới. Ngay sau đó, một cái cỡ nhỏ kim sắc long hồn từ trong đó đột nhiên bay ra. Chỉ một thoáng, toàn bộ trong địa lao kim quang hiện lên, giống như tiến cảnh. Đại Long Hà cùng Phí Niêm Ngư cùng chung quanh thủ hạ đều thấy choáng. Chỉ có Giang Trạch trong ánh mắt lộ ra mừng rỡ. Xem ra bản đồ này quả nhiên không là phàm phẩm, tìm tới 5 tấm vảy rồng, liền dựa vào hắn. Ha ha ha, cười đến phóng đạn âm thanh nhất thời tràn ngập tại toàn bộ trong địa lao quanh quẩn. Làm kim quang cùng long hồn hư ảnh rút đi về sau, này địa đồ rốt cục hiện ra nó nguyên bản bộ dáng tới. Này là một bộ miêu tả lấy toàn bộ đại hồ địa hình đồ. Tại toàn bộ đồ trong, một cái có 5 cái màu sắc khác nhau tiêu ký. Mỗi một cái tiêu ký đều đại biểu cho một phiến long lân vị trí. Bất quá, đối với cái này trong hồ lớn địa hình, Giang Trạch liền có chút không quá quen thuộc. Đại Long Hà, Phí Niêm Ngư, các ngươi tới đây cho ta, nhìn xem đây đều là chút địa phương nào. Đúng, đúng, đại vương. Tiểu nhân cái này đến. Đại Long Hà liền vội vàng cười đáp. Hắn đi vào địa đồ trước đó, trái xem phải xem, cũng là nhìn không ra. Ta cũng tới. Phí Niêm Ngư lắc lắc hắn bản thân thể, bơi tới, một tay lấy Đại Long Hà lần qua một bên. Sau đó nó mở to cặp kia bong bóng cá con mắt, hướng lấy địa đồ nhìn lại. Ừm, cái này cái thứ nhất kim sắc tiêu ký, giống như ngay tại chúng ta phương viên 15 dặm một chỗ nha. Ta gần nhất giống như vừa mới từng tới chỗ ấy. Ừm, thật sao? Giang Trạch nghe vậy, nhất thời đại hỉ. Tốt, hiện tại chúng ta liền có thể liền đi, nếu như địa phương là thật, thật to có thưởng. Phí Niêm Ngư nghe xong, nhất thời mặt mày hớn hở. Ta đại vương ân điện. Tốt, nói nhảm không cần nhiều lời, thu thập một chút nhân mã, lập tức cho ta xuất phát. Giang Trạch một tay lấy địa đồ của lên, sau đó giấu ở trên thân, liền mở miệng nói ra. Vâng. Sau 10 phút, Đại Long Hà cùng Phí Niêm Ngư liền tề tụ phần lớn thủ hạ. Một đoàn long hà cùng cá trê, chỉ gặp bọn họ phân biệt rõ ràng xếp thành hai đội. Bên trái, đen nghịt, toàn là một đám cá trạch. Bên phải, đỏ rực, một đám long hà tụ tập cùng một chỗ. Tuy nhiên nhìn qua liền là một đám người ô hợp, nhưng là cũng không có cách nào. Tiểu thế giới này người cứ như vậy nhiều, có thể tụ tập nhiều cá như vậy, cũng đã rất lợi hại không dễ dàng. Chợt nhìn, cũng có loại mây đen áp thành khí thế. "Tốt, chúng tiểu nhân, xuất phát." Giang Trạch la lớn. Đương nhiên, hắn tự nhiên không phải trực tiếp đi qua, mà chính là ngồi tại một trường cực lớn long sàng bên trên, từ mấy chục cái các tiểu đệ nâng lên lấy. Đường đều không cần chính mình đi. Lúc này, Giang Trạch mới không khỏi cảm thán, cổ đại đế vương nhóm sinh hoạt là cỡ nào xa xỉ. Chính mình so với bọn họ đến, vẫn là kém như vậy một chút. Theo Giang Trạch vừa dứt lời, mọi người liền cùng một chỗ hướng về phía trước đi tới. Trong lúc hành động, rầm rầm một mảng lớn. Đại Long Hà xuất lĩnh lấy mọi người tại phía trước, mà Phì Niêm Ngư làm theo dẫn theo cá trạch bọc hậu. Trên đường đi, phàm là có loài cá nhìn thấy, đều là nơm nớp lo sợ, như giống trên băng mỏng. Không dám có chút ồn ào. Không bao lâu, bọn họ liền đi tới đích đến của chuyến này. Đó là một mảnh chỗ trú khu vực. Chỉ gặp trong đó một cái cự đại lều bãi mền. Phía trên vẫn viết vài cái chữ to. 20 nghệ thuật đoàn. Lúc này, Phí Niêm Ngư chạy tới Giang Trạch bên cạnh, xoa xoa tay nói ra, đại vương, cũng là nơi này. Trước mấy ta đã từng tới. Bất quá chỗ này, làm sao cũng không giống có dấu chân long bí mật địa phương nha. Nó hơi nghi hoặc một chút nói. Người đây liền không cần phải để ý đến. Giang Trạch nguyên bản chiếm cứ tại trên long sàng thân thể, trong lúc đó đứng lên. Giờ phút này, hắn nhìn lấy này nghệ thuật đoàn phương hướng, khép mắt lại. Ở tại trong mắt, hắn loang thoáng nhìn thấy có cỗ cực lớn vầng sáng, chính trong đó khuyết tán ra tới. Cũng là nơi này, chúng tiểu nhân, đem ta đem mảnh này khu vực cho ta toàn bộ vây quanh. Đợi chút nữa nếu là để lộ nửa cái cả đến, ta bắt các ngươi thử hỏi. Giang Trạch xoay người lại, hướng phía trung quanh thủ hạ phân phó nói:
"Vâng, đại vương."
Chỉ gặp chỉ một thoáng, những cái kia tôm cùng mảnh cá trạch hóa thành từng đạo hắc sắc hoặc màu đỏ trào lưu, phô thiên cái địa hướng phía này nghệ thuật đoàn dũng mãnh lao tới. Bọn họ đem tất cả đường đều chặn đến không còn một mảnh. Mà lúc này, Giang Trạch mới mang theo Đại Long Hà cùng Mập Cá Trạch hai người, thản nhiên hướng phía này chính môn phương hướng đi đến. Chương 5, Vàng Chi Lân Thiến, Hoàng Kim Trương Ngư Vương. Đẩy mở nghệ thuật đoàn đại môn, một trận xanh xanh đỏ đỏ quang mang chỉ một thoáng phong tới. Chỉ gặp trong này chính đang biểu diễn lấy tạp kỹ. Một cái mỹ lệ thủy mẫu, chính phiêu phù ở giữa không trung, không ngừng xoay tròn HK. Một cái màu đỏ tiểu lý ngư, làm theo chính ở một bên phun phao phao, vì tiết mục trợ hứng.
A,
Giang Trạch mắt rắn nhíu lại. Đây không phải nguyên tắc bên trong hai cái nhân vật chính sao? Tiểu lý ngư phao phao cùng tiểu thủy mẫu mỹ mỹ sao? Xem ra, này viên thứ nhất lân thiến, chính là chỗ này. Thật sự là được đến toàn không hưởng phí công pháp nha. Với bạn, mượn cơ hội này, trước đem lân thiến cầm vào tay, tại đem hai người này làm thịt rồi. Tránh khỏi về sau cho mình thêm phiền phức. Ngay tại Giang Trạch chuẩn bị động thủ thời khắc, toàn trường âm nhạc đột nhiên ngừng lại. Chúng người cũng đã gặp được ngoài cửa bọn họ. Toàn bộ trang diện, đầu tiên là đống nhiên sững sờ, sau đó không ngừng phát ra đủ loại thét lên thanh âm.
A, là gia hỏa kia đến rồi.
Chơi ạ.
A, mau trốn.
Toàn bộ khán đài loạn tung tung kẹo, tất cả loài cá người xem, tại nhìn thấy Giang Trạch về sau, đều dọa đến thất kinh. Bọn họ cuống quýt muốn phải thoát đi hiện trường.
Ừm.
Giang Trạch nhướng mày. Một bên Đại Long Hà, ngẫu nhiên lĩnh hội hắn ý tứ. Chỉ gặp lớn tiếng vừa quát, yên lặng, lại có dám loạn động gia hỏa, ta liền không khách khí. Nói, hắn vẫn hơi hà ra này hai cái cực lớn cái càng tới. Nhất thời, hiện trường lần nữa an tĩnh lại. Khán giả nằm sấp trên khán đài, run lẩy bẩy.
Nóa.
Làm sao cảm giác giống là mình tại đánh cướp một dạng. Giang Trạch trong lòng dị dạng nghĩ đến. Mà đúng lúc này, một cái cự hình tử sắc trương ngư từ hậu trường bỏ ra. Hắn mặt mũi tràn đầy chất đống nụ cười, thua tay vô số xúc tu, liền vội vàng nên đón. Đây không phải Long Vương đại nhân sao? Làm sao đột nhiên buông xuống chúng ta nghệ thuật vào đâu? Tiểu nhân không biết đại vương buông xuống, chiêu đại không chú đáo, nhìn đại vương thứ lỗi. Đây cũng là trương ngư đoàn trưởng. Cũng chớ xem thường cái này lão trương ngư, hắn thế nhưng là một vị thâm tàng bất lộ người. Trước đó, Giang Trạch chỗ đã thấy từng vòng phát ra vầng sáng, chính là từ thân thể của hắn tràn lan đi ra. Xem ra, này cái thứ nhất lân phiến, tất nhiên là tại lao gia hỏa này trong tay.
Hừ,
không cần cùng bản vương lôi kéo làm quen. Giang Trạch bàn đứng người dậy đến, cư cao lâm hạ nói ra. So sánh ngươi đã biết ta vì sao tới đây, đàng hoàng lời nói, liền đem đồ vật kêu đi ra. Nếu không, hôm nay nơi này, một người đều chớ nghĩ sống lấy rời đi. Giang Trạch ngắm nhìn bốn phía, lạnh lùng nói ra.
T.
Trung quanh khán giả, đều hít vào một ngụm khí lạnh. Này trương ngư đoàn trưởng, càng là tức giận đến xúc tu phát run. Hắn đã sớm nghe nói lấy vô lại xà tàn bạo chỗ, không nghĩ tới. Hắn thế mà so chính mình tưởng tượng càng thêm năng lượng.
Đại vương, lão phu nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Ta chỗ này có thể có đồ vật gì nha?
Đơn giản là một số nghệ thuật đoàn đồ vật thôi.
Trương Ngư đoàn trưởng cưỡng chế nội tâm nộ khí, tiếp tục gầm thét lên.
Lão già kia, ta có thể không có thời gian cùng ngươi ở chỗ này kỳ kỳ bye bye. Giang Trạch lạnh lùng nói ra. Chỉ gặp hắn vừa nghiêng đầu, đối trung quanh Đại Long Hà cùng Phì Niêm Ngư phân phó nói.
Các ngươi hai cái, qua đem bên kia thủy mẫu cùng cá chép giết chết cho ta.
Mà ta làm theo liền tự mình đến đối phó ngươi lão gia hỏa này. Giang Trạch phun ra độc của mình tim, tê tê nói.
Hắn trong mắt mắt rắn, lóe ánh sáng âm lãnh.
Thời gian của hắn gấp gáp, cũng sẽ không kỳ kỳ bay bay. Một bên Đại Long Hà cùng Phi Niêm Ngư, tại nghe nói Giang Trạch mệnh lệnh về sau, không nói hai lời, lập tức nào tới. Tuy nhiên không biết đại vương tại sao phải làm như thế, bất quá đã hắn đã phân phó, bọn họ tự nhiên muốn đem sự tình làm tốt. Tiểu thủy mẫu mỹ mỹ nhìn thấy hai cái to lớn thân ảnh hướng mình đánh tới, không khỏi dọa đến hoa dung thất sắc. Một bên tiểu lý ngư phao phao, lại rõ ràng cơ trí rất nhiều. Hắn một tay lấy mỹ mỹ kéo, sau đó cấp tốc vung vẩy lấy cái đuôi, hét lớn: chạy mau. Nói, hai người liền hướng hậu đài bỏ chạy.
Phao phao, tiểu mỹ.
Trương Ngư đoàn trưởng vừa nhìn thấy như tình huống như vậy, không khỏi hận đến nghiến răng nghiến lợi.
Vô lại xà, thế mà liền bọn họ đều muốn hạ độc thủ.
Ta liều mạng với ngươi.
Hừ hừ.
Cái thế giới này, vốn chính là mạnh được yếu thua.
Giang Trạch khinh thường cười nói.
Cùng lúc đó, hắn trên đỉnh đầu long giác, bắt đầu không ngừng tụ tập được điện quang tới.
Bổ tới cách cách, rất là lóa mắt.
Mà lúc này, đối diện Trương Ngư đoàn trưởng, cũng không hề ngồi chờ chết. Chỉ gặp từ sau người, dâng lên một khối kim sắc lân phiến tới. Cái này lân phiến bằng chói, cực kỳ sáng chói, phía trên vẫn mang theo một cỗ thật lớn khí tức, chính là chân long lúc trước lưu lại 5 tấm vảy một trong, mà dựa theo nhan sắc phân chia, hẳn là 5 tấm vảy bên trong vàng chi lân phiến. Hắn có cường đại công kích tính cùng phòng ngự lực, chính là vô hình vậy trong phim, tương đối cường đại một cái.
Ha ha ha, quả nhiên giấu ở ngươi nơi này.
Giang Trạch cười lạnh nói, bớt nói nhiều lời, tiếp chiêu đi.
Này Trương Ngư đoàn trưởng, hai mắt trợn tròn xoe,
chỉ gặp hắn mặc niệm lên khẩu quyết, ta tâm như sắt, không thể phá vỡ. Cái kia kim sắc lân phiến tựa như là đạt được một loại nào đó cảm ứng, chỉ một thoáng bay vào Trương Ngư đoàn trưởng trên trán.
Ông đến một chút,
một cỗ kim sắc quang mang nhất thời che trùm lên Trương Ngư đoàn trưởng trên thân,
làm kim quang tối lui, một cái hình thể to lớn hoàng kim Trương Ngư vương xuất hiện ở Giang Trạch trước mắt.
Chỉ gặp toàn thân hiện ra kim quang nhàn nhạt, vô số đầu xúc tu ở tại dưới thân tùy ý nhấp nô,
nhìn rất là dữ tợn.
Chịu chết đi. Vô lại xà, ta muốn vì đại hải diệt trừ ngươi cái tai họa. Nói, cái này Hoàng Kim Trương Ngư Vương liền đột nhiên xông về phía trước. Chương 6, độc dịch chi tiễn, luyện hóa lân tiễn. Chỉ gặp này Hoàng Kim Trương Ngư Vương toàn thân lóe kim quang, tựa hồ có vô cùng uy lực. Giang Trạch hít mắt, nhìn lấy này Hoàng Kim Trương Ngư Vương, không hổ là chân long lưu lại lân tiễn. Vẹn vẹn một khối lân tiễn chi huy, thế mà liền có thể đem một người bình thường giống loài cải tạo thành dạng này. Liền đang suy tư thời khắc, này Hoàng Kim Trương Ngư Vương xúc tu đã đánh tới. Giang Trạch thân thể đột nhiên uốn éo, liền tránh đi cái này xúc tu công kích. Chỉ nghe thấy ba đến một tiếng, này xúc tu trùng điệp đến đánh trên mặt đất, một khối nham thạch trong nháy mắt bị vành đến nổ bể ra tới. Tại trải qua vàng chi vậy ra chỉ về sau, cái này Trương Ngư đoàn trưởng thân thể đã cứng rắn như sắt, bình thường công kích rất khó đối với hắn tạo thành thương tổn. Hừ, Giang Trạch đang nháy né qua về sau, lập tức ngẩng đầu tới, trên đỉnh đầu long giác nhất thời bắn ra một đạo sáng chói lôi đỉnh, đánh vào Hoàng Kim Trương Ngư Vương trên thân. Xoẹt xẹt đá, này lôi điện chuẩn bị đánh vào Hoàng Kim Trương Ngư trên thân, nhưng lại không có tạo thành bao lớn thương tổn, bởi vì lúc này này Trương Ngư thân thể tại vàng chi lân phiến ra chỉ dưới cứng rắn như sắt đá. Ha ha ha, vô lại xả, ngươi không có cách nào đi. Hoàng Kim Trương Ngư Vương cười lớn nói, hiện tại liền để ta vì dân trừ hại đi. Nói, thân hạ tám đầu xúc tu đột nhiên hướng về Giang Trạch quấn quanh tới, muốn vây cùng ta không có cửa đâu. Giang Trạch thân thể như du long, tại những cái kia kim sắc xúc tu bên trong tán loạn lấy, mà Hoàng Kim Trương Ngư xúc tu thì tại quấn quanh quá trình bên trong cuốn dao ở cùng nhau. Tốt, xem ra cơ hội của ta đến rồi. Nhưng vào lúc này, Giang Trạch trong mắt bộc phát ra một trận kim quang. Vừa mới bất quá là hắn cố ý yếu thế thôi, duy nhất mục đích chính là vì tê liệt Hoàng Kim Trương Ngư Vương, sau đó nhượng hắn bị vây ở nguyên địa. Như vậy hiện tại chính là mình sân nhà thời gian. Chỉ gặp Giang Trạch đột nhiên mở ra máu của mình buồn miệng lớn, xoát đến một chút, một cỗ màu tím đen độc dịch lúc ấy liền giống như độc tiễn hướng về kia Hoàng Kim Trương Ngư trong mắt vọt tới. Thiêu đến một tiếng, Hoàng Kim Trương Ngư Vương căn bản cũng không có bất kỳ phòng bị, lúc này bị bắn trúng hai mắt. A, nó thống khổ kêu to, thân thể khổng lồ ở chung quanh kịch liệt nhấp nhô. Này vàng chi lân phiến có thể làm thân thể của hắn kiên cố dị thường, nhưng lại không thể bảo vệ được những cái kia yếu ớt bộ vị, mà này con mắt làm theo liền là yếu ớt nhất địa phương, cho nên Giang Trạch nhắm ngay hắn yếu ớt nhất địa phương, một kích thành công. Chỉ một thoáng, bởi vì độc dịch công kích, Hoàng Kim Trương Ngư Vương thụ trọng thương, cái kia kim sắc lân phiến cũng ngẫu nhiên từ trên thân thể rớt xuống. Hoàng Kim Trương Ngư Vương một lần nữa lui hóa thành Trương Ngư đoàn trưởng, mà viên kia kim sắc lân phiến làm theo còn như là mọc ra cánh, muốn phải thoát đi nơi đây, muốn chạy trốn không có đều không có. Chỉ gặp Giang Trạch một thanh nào về trước qua, triển khai miệng lớn, tựa như đem cái này lân phiến nuốt vào trong miệng. Nhưng là cái kia kim sắc lân phiến không phải là phàm vật, tự nhiên cảm thụ Giang Trạch khí tức tà ác, hắn tựa hồ cảm ứng được tiểu Lý Ngư phao phao liền ở trung quanh, quay người hướng bên trong bay đi. Nhưng là Giang Trạch lại khởi động buông tha như thế một cái ngàn năm khó trở lại thời cơ. Chỉ gặp thân thể của hắn đột nhiên gia tốc, xoát đến một chút, giống như một cây bút thẳng tên bắn ra, một thanh liền đem cái kia kim sắc lân phiến ngậm vào trong miệng. Sắc bén quang mang nhất thời từ Giang Trạch xà trong miệng soi sáng ra. Cái kia kim sắc lân phiến tựa hồ không có cam lòng, vẫn như cũ muốn xông ra chúng đây. Mắt thấy Giang Trạch liền muốn không chịu nổi, nhưng là đúng lúc này, hệ thống mở miệng lần nữa. Kiểm tra đến chủ ký sinh, đã bắt được cái thứ nhất lân phiến. Xin hỏi phải trang luyện hóa? Đương nhiên. Giang Trạch một bên nỗ lực áp chế vàng chi lân phiến, một bên vội vàng đáp lại nói, luyện hóa bắt đầu. Hô, một đường vầng sáng màu vàng nóng nhất thời từ chung quanh hắn dâng lên. Cái này vầng sáng không ngừng ngưng tập hợp một chỗ, tạo thành một cái cự đại cùng loại vỏ trứng một dạng vật thể. Sau cùng, Giang Trạch này thân thể cao lớn bị hoàn toàn bao ở trong đó. Từng đạo kim quang không ngừng đến từ nơi này ta kim đạn bên trong bắn ra. Tình huống như thế nào? Lúc này, Đại Long Hà cùng Phí Niêm Ngư sương mặt sương mũi trở về. Không cần phải nói, bọn họ tự nhiên là không có bắt được Tiểu Lý Ngư một nhóm người. Tại chủ giác quang hoàn khí bên dưới, hai người này làm sao có thể tóm được bọn họ đâu? Đại Long Hà cùng Phí Niêm Ngư không có cách nào, đành phải kiên trì hướng lão đại đến giao nộp. Nào biết được trong cả sân chỉ có một cái nửa chết nửa sống Trương Ngư, cùng một cái cự đại kim đạn đứng sừng sững ở bên trong. Cái này, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Phí Niêm Ngư gãi đầu, có chút không rõ ràng cho lắm. Đi lên xem một chút chẳng phải sẽ biết. Đại Long Hà lập tức nhảy đến phía trước, nâng lên cái kia kìm lửa đến, nhẹ gõ nhẹ một cái. Đương đương đương. Này kim đản lúc này phát ra như là hồng trung đại lữ đồng dạng thanh âm. Đại Long Hà, ngươi muốn chết. Một trận cực kỳ âm trầm thanh âm từ trong đó truyền ra. Là Đại Vương. Đại Long Hà một thanh dọa đến quỳ rạp xuống đất, đột nhiên tiền chiếc khẩu nói, Đại Vương tha mạng, Đại Vương tha mạng, tiểu nhân không biết đây là Đại Vương ngài, tội đáng chết vạn lần, tội đáng chết vạn lần. Tốt, không cần phải nói những cái này, cho ta phái người đem trọng binh trấn giữ nơi này, ta muốn bế quan một đoạn thời gian. Giang Trạch thanh âm tiếp tục truyền đến. Vâng, này chung quanh những cái này. Đại Long Hà chần chờ nói ra, cho ta tất cả đều giết, một tên cũng không để lại. Băng lanh thanh âm tiếp tục truyền ra. Đại Long Hà nghe vậy trong lòng lạnh lẽo, vâng, tiểu nhân lập tức chấp hành. Chỉ một thoáng, một trận gió tanh mưa máu tại toàn bộ nghệ thuật đoàn bên trong khuyết tán ra tới, mà những cái kia trong nước huyết khí thì bị một chút xíu hội tụ tại này kim đản bên trong, trở thành nó chất dinh dưỡng. Chương 7, yêu vương bảy tập hợp, tam trảo kim điểm. Tốt, đem ta trở về Long cung đi. Này kim đản bên trong lại một thanh âm truyền đến. Giang Trạch có loại dự cảm, muốn luyện hóa cái này tấm bảy, khả năng cần một đoạn thời gian rất dài.
Vâng, đại vương. Đại Long Hà bọn người vội vàng đáp lại nói. Bọn họ vội vàng gọi tới thủ hạ, muốn đem này quả trứng lớn màu vàng nóng mang về lòng cung bên trong.
Làm sao này kim đạn quá mức nặng nề, sau cùng xuất động gần 100 con loài cá lực lượng mới đem đến lên, kéo về lòng cung bên trong.
Này kim đạn ở vào lòng trong xảo huyệt, không ngừng hấp thu trung quanh nhật nguyệt tinh hoa, thiên địa linh khí.
Mỗi khi ban đêm, đều có đạo kim quang tỏng lòng tổ bên trong tuôn ra.
Này cảnh tượng hùng vĩ vô cùng.
Xa xa các đại yêu vương nhìn thấy loại tình huống này về sau, cũng không khỏi kinh ngạc liên tục.
Bọn họ nhìn lấy hào quang màu vàng nóng kia, trong mắt tinh quang lấp lóe.
Liên tiếp nửa tháng, này kim đạn đều không hề có động tĩnh gì.
Toàn bộ Long cung trên dưới, nhân tâm lưu động.
Dù sao, lúc trước thành lập phần này thế lực cơ sở, chính là Vô Lại Xà bạo lực.
Hiện tại, Giang Trạch co quắp tại kim đạn bên trong, căn bản không thể đối tay người phía dưới tạo thành bất kỳ uy hiếp.
Đến mức có không ít ra hỏa, muốn thoát ly Long cung, từ mưu được ra.
Tiểu Liên Đại Long Hà, cũng động không ít tâm tư.
Nhưng là trong ngày thường Vô Lại Xà thật sự là xây dựng ảnh hưởng quá sâu.
Trong lòng của hắn, chỉ cần vừa nghĩ tới, thường thường đều không rét mà run.
Cho nên hắn cũng không có hành động thiếu suy nghĩ.
Nhưng là, trung quanh yêu vương nhóm, tựa hồ cũng đã nhận ra tình huống này.
Bọn họ bình thường nhất tại Vô Lại Xà uy hiếp, thần phục với dưới cờ, mỗi tháng đều cho hắn giao nạp đại lượng kim ngân tài bảo.
Nhưng là hắn ở sâu trong nội tâm, không ai là đối hắn trung thành tuyệt đối.
Mắt thấy cái này Long cung bên trong, đã nửa tháng không có động tĩnh, mà lại không ngừng có kim quang truyền ra.
Chúng nội tâm của người, đã sớm lòng ngứa ngáy khó chịu.
Nhưng là ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Bọn họ đều đang đợi lấy một ngày.
Đó chính là hàng năm Vô Lại Xà ngày mừng thọ.
Dĩ vãng ngồi đến lúc này, Vô Lại Xà cuối cùng sẽ mời những cái này trong nước ngang ngược nhóm, tiến về lòng cung ăn uống tiệc rượu.
Mà những người này cũng thường thường đều muốn kính hiến một phần quý giá quà mừng, làm vì bảo vệ phí.
Mà năm nay, Long cung cũng không có người tới mời bọn họ.
Những cái này yêu vương nhóm lại đều không mời mà tới, muốn nhìn một chút cái này lòng cung bên trong đến cùng phát sinh như thế nào biến cố.
Ai, các ngươi không thể đi bảo.
Đúng nha.
Đúng nha.
Đại vương có thể ở trong đó đâu?
Chỉ thấy cung điện cửa đá bên ngoài đột nhiên truyền đến trận trận gào to âm thanh.
Chúng ta chỉ là đến tham kiến đại vương mà thôi,
thuận tiện dâng lên sinh nhật quà mừng.
Long Hà lão đệ ngươi cũng không cần ngăn trở.
Đúng nha,
chúng ta chỉ là đến cho đại vương chúc thọ mà thôi.
Mọi người xô xô đẩy đẩy, một tay lấy cung điện đại môn phá tan, chen chúc mà vào.
Chỉ để lại Đại Long Hà cùng Phì Niêm Ngư ở ngoài cửa, hai mặt nhìn nhau.
Vừa tiến vào hang đá trong cung điện, mọi người liền mắt tròn váng.
Chỉ gặp lớn như vậy trong cung điện, kim quang lấp lóe.
Một cái lớn như vậy kim đản, chính để đặt tại long sàng bên trên, vẫn lóe kim quang.
Ánh mắt của bọn hắn đều trợn tròn.
Đây là cái gì?
Chẳng lẽ là long đản?
Có khả năng nha.
Mọi người nghị luận ở Mỹ nói.
Dù sao, to lớn như vậy quả trứng lớn màu vàng nóng, cái thế giới này, căn bản cũng không có người có thể sinh hạ.
Ngoại trừ một loại sinh vật, chân long.
Ở đây mỗi cái yêu vương, đều là lao tư cách.
Bọn họ đương nhiên trải qua chân long nhất thống thiên hạ niên đại, cũng cảm thụ qua chân long này thiên hạ vô song phong thái.
Đây chính là pháp lực vô biên, uy chấn thiên hạ tồn tại.
Có thể nói, không có người nào chưa từng ảo tưởng qua, mình có thể thành là chân long một dạng tồn tại.
Về sau, chân long vẫn lạc, mọi người cũng từng ý đồ tranh đoạt qua thế giới quyền khống chế.
Nhưng là, lúc này Vô Lại Xà hành không xuất thế.
Hắn mang theo long giác chi uy, lợi dụng tàn bạo thủ đoạn, áp đảo tứ phương.
Trong mọi người tâm tuy nhiên cũng có bất mãn, nhưng lại cũng không dám vọng động.
Hiện tại, đột nhiên trông thấy như thế một khỏa kim đạn, tất cả mọi người đưa nó xem như long đạn.
Trong truyền thuyết, ăn long đạn liền có trở thành chân long thời cơ.
Mỗi người đều muốn trở thành chân long.
Cho nên lúc này, rất nhiều yêu vương trong mắt đều mang một tia tham lam chi ý, bọn họ nhìn chòng chọc vào viên kia kim đạn, nước bọt chảy ròng.
Rốt cục, có yêu vương nhịn không được.
Đầu tiên nhào về phía trước, chính là một cái ngạc vương.
Chỉ gặp hắn vung vẩy lấy cái đuôi, đột nhiên hướng về phía trước đánh tới.
Ngạc vương động tác giống như dây dẫn nổ, cấp tốc đốt lên trong lòng mọi người tham lam chi ý, bọn họ cùng nhau tiến lên, chuẩn bị đem viên kia kim đạn chiếm làm của riêng.
Đó là của ta.
Một cái cực lớn con cua nghiêng xông lên phía trước.
Lan, rõ ràng là lão tử.
Kim Thương Ngư Vương vội vàng hướng trước du động.
Đánh rắm.
Trang diện trong lúc nhất thời loạn tung tung phèo.
Tất cả yêu vương đều tại trận đánh nhau.
Mà đúng lúc này, một cái tam trảo kim thiểm đột nhiên lăng không bật lên.
Nó dò xét ra bản thân cây kia thật dài đầu lưỡi đến, đột nhiên hướng về kia kim đạn bay tới.
Ha ha ha, cái này long đạn là của ta.
Tam trảo kim thiểm cười to nói.
Ngay tại hắn muốn đắc thủ thời khắc, này kim đạn đột nhiên chấn động, một cỗ kim sắc quang mang nhất thời giống như sóng lớn đồng dạng tràn vào.
Toàn bộ cung điện đều tại kim quang này cọ rửa dưới, run rẩy lên.
Những cái kia yêu vương cũng bị kim quang này đánh cho ngã trái ngã phải.
Răng rắc răng rắc.
Nay quả trứng lớn màu vàng nóng bên trên vang lên từng đợt vỡ tan thanh âm.
Từng vết nước tại bóng loáng đồng hồ sắc không ngừng lan tràn ra.
Chương 8, dung hợp tiến hóa.
Hoàng kim xâm nhiên mãng.
Ai yêu.
Nay tam trảo kim thiểm bị kim quang đột nhiên đụng bay, hung hăng đến cùng cung điện bách đá bóp ở cùng nhau.
Mà những cái kia yêu vương nhóm cũng đều bị xông đến ngã trái ngã phải.
Thật vất vả mới từ trên mặt đất bò lên.
Mà lúc này, mọi người đều thấy được nảy vỏ trứng vết rách.
Không tốt, trứng muốn nát.
Bọn họ không khỏi quá sợ hay nói.
Trứng rán vừa vỡ, đồ vật bên trong cũng sẽ toàn bộ tiêu tán.
Đến lúc đó, bọn họ còn thế nào ăn long đản, biến là chân long nha.
Không tốt, đại vương muốn xuất đến rồi.
Mà một bên Đại Long Hà cùng Phì Niêm Ngư, cũng đồng dạng sắc mặt trắng bệnh.
Cái này đại vương nguyên bản ngủ say thật tốt, đột nhiên bị người quấy rầy, tất nhiên sẽ lửa giận ngập trời.
Bọn họ liên tục lùi về phía sau, sợ lọt vào tác động đến. Xác thực, nửa tháng này đến nay, Giang Trạch một mực đang ngủ say ở trong. Dù sao, này Kim Chi Long Lân, đối với hắn giờ phút này tới nói, còn muốn hơi có vẻ cao đoan. Muốn triệt để luyện hóa, nhất định phải nỗ lực thời gian dài. Cho nên, hắn liền tiến nhập ngủ đông kỳ, toàn lực luyện hóa lân thiến. Mà này ở giữa không đồng lòng ánh sáng hiện hiện, bất quá là hắn tại phóng thích lấy dư thừa tạp chất thôi. Là ai, quấy rầy mộng đẹp của ta? Một đạo âm lãnh thanh âm, nhất thời từ này kim đạn trong khe hở khuyết tán ra tới. Này ở đây đông đảo yêu vương nghe xong, nhất thời liền dọa đến run lẩy bẩy. Bọn họ không nghĩ tới, cái này cái gọi là long đạn bên trong, lại là vô lại xá ra hỏa này. Nếu là sớm biết là như thế này, coi như cho bọn hắn 100 cái lá gan, bọn họ cũng không dám tiến lên tranh đoạt nha. Tất cả mọi người vội vàng lui về phía sau. Mà lúc này, này kim đạn khe hở càng nứt càng lớn. Từng đạo hào quang sáng chói từ trong khe hở kia phun ra ngoài. Ngay sau đó, này trung quanh vỏ trứng đột nhiên nứt tản ra tới. Một vệt kim quang phóng lên tận trời. TTT. Trận trận độc xà nôn tâm thanh âm từ trong đó lộ ra. Thanh âm kia âm lãnh vô cùng, khác đến mọi người ở đây không khỏi lạnh cả tim. Làm quang mang tán đi, một cái hình thể to lớn sinh vật nhất thời ra hiện tại trước mắt của bọn hắn. Đó là một đầu dày đặc cự mãng. Chỉ gặp hắn to cỡ miệng chén trên thân thể, từng đạo lân phiến dày đặc. Cái này lân phiến chính là trắng, vàng giao nhau, nhìn cứng rắn vô cùng. Hoạt động ở giữa, ba khí dị thường. Đây cũng là Giang Trạch đang hấp thu vàng chi lân phiến về sau, chỗ tiến hóa mà thành mới hình thái. Hoàng kim xâm nhân mãng. Nguyên bản xem như vô lại xà thời điểm, hắn loài rắn thân thể, huyết mạch hết sức bình thường, thậm chí có thể hỗn tạp để hình dung. Cho nên, lúc trước này long giác mới có thể đối sinh ra bài xích phản ứng, khác đến vô lại xà thân thể ngứa lạ vô cùng. Nhưng là hiện tại, tại luyện hóa này vàng chi lân phiến, đem triệt để hòa tan vào thân thể về sau, loại tình huống này liền sẽ không ở phát sinh. Cái này hoàng kim xâm nhân mãng, có thể nói là loài rắn chi trùng cao cấp hệ thống. Mà tại dung hợp kim chi long lân về sau, kỳ huyết mạch bên trong đã mang tới một tia long ý vị tới. Mới vừa rồi là người nào đánh thức ta? Giang Trạch dãy rủa kim sắc thân thể đột nhiên dâng lên, căm tức nhìn mọi người. Hắn trong mắt, thế mà ẩn ẩn có lôi đình đang nháy hiện. Một cỗ quần quần khí thế, cũng trong nháy mắt phóng thích ra. Chúng yêu vương tất cả đều bị cỗ khí thế này chỗ áp đảo, nằm dạp trên mặt đất trên mặt, không dám phát ra cái gì tiếng vang tới. Đại Long Hà, ngươi đến nói cho ta biết, vừa mới đến đây phát sinh thế nào một chuyện? Giang Trạch mắt thấy trước mắt bọn này yêu vương lúc này cái dám cũng không dám thả một cái, không khỏi đem ánh mắt bắn ra đến xa xa Đại Long Hà trên thân. A, Đại Vương, ngài gọi ta. Này Đại Long Hà nguyên bản thoải mái nhàn nhã, đột nhiên nghe được tên của mình, không khỏi giật mình. Hắn không dám chậm trễ chút nào, vội vàng ma lưu chạy tới Giang Trạch trước mặt. Lúc này, hắn không dám có chút dấu diếm, thêm mắm thêm muối đem vừa rồi đám kia yêu vương trò hề nói ra. Giang Trạch càng nghe, trong mắt nộ khí liền càng thịnh. Mà phía dưới đám kia yêu vương liền run run càng thêm lợi hại. Lúc ấy, này Ngạc Ngư Vương đầu tiên cái thứ nhất nhào về phía ngài, động tác kia hùng mãnh vô cùng nha. Đại Long Hà ở một bên sinh động như thật biểu diễn nói. Thật sao? Giang Trạch hí mắt, cười lạnh nói. Đại Vương, tiểu nhân thật sự là bị ma quỷ ám ảnh, cầu Đại Vương khoan dung nha. Này Ngạc Ngư Vương nghe đến lời này, vội vàng bỏ lên đi ra. Khoan dung, trong từ điển của ta, nhưng không có hai cái này từ. Giang Trạch cười lạnh nói. Nếu như khoan dung hữu dụng, sao còn muốn giết hại làm gì? Đã ngươi gấp gáp như vậy, vậy ta liền đầu một cái đưa ngươi xuống địa ngục đi thôi. Giang Trạch nhìn lấy mặt đất kia Ngạc Ngư Vương, lạnh lùng nói ra. Cái kia màu xanh biết mắt rắn, đột nhiên thích chặt, bên trong đường đạo sát khí hiện hiện. Xoẹt xoẹt đá. Đầu của nó đỉnh long rất chỗ, lần nữa hiện lên từng đạo lôi đỉnh ánh sáng. Chỉ bất quá, giờ phút này này làm sắc lôi đỉnh bên trong, nhiều mấy đạo chướng mắt kim quang. Điện quang thanh âm so trước đó càng thêm vang dội. Này Ngạc Ngư Vương tựa hồ cũng cảm nhận được Giang Trạch đồng bộ sát khí. Hắn ngẩng đầu lên, hất ra tứ chi, liền liều mạng đến hướng phía cửa đại điện chạy đi. Chỉ có chạy ra cái này long cung, hắn tùy tiện tìm một chỗ, tránh cái 3-5 năm, cũng không tin cái này vô lại xà có thể tìm tới chính mình. Muốn chạy. Giang Trạch không khỏi bật cười một tiếng. Thế mà còn muốn từ dưới mí mắt hắn đào tẩu, nằm mơ ban giữa ngày còn chưa tỉnh ngủ đi. Chương 9, Lôi đình điện nướng. Thao thế thịnh yến. Cho ta qua. Giang Trạch này bằng lanh âm thanh vang lên. Đầu của nó đỉnh long giác, đã sớm tụ lực tốt lôi đình, lúc này bắn ra. Xoẹt xoẹt đá. Này bắn ra lôi đình, giống như một cây sắc bén trường mâu, trong nháy mắt liền đánh vào Ngạc Ngư Vương trên thân thể. Phanh đến một tiếng. Quang mang bắn ra bốn phía. Này Ngạc Ngư Vương thân thể, tựa hồ không có ngăn cản được đến từ lôi đình hủy diệt chi lực. Chỉ gặp kỳ thân thể đột nhiên nổ bể ra tới. Phanh đến một tiếng. Tứ chi cùng thân thể, lúc này vỡ vụn thành vô số khối. Thịt nát cùng máu tươi, tứ tán lấy tách ra tới. Trung quanh một mảnh nước, đều bị nhuộm thành tinh hồng sắc. Len keng, công kích chủ ký sinh đánh giết Ngạc Ngư Vương, lực cắn tăng thêm 100 cân. Ngoá! Cái này lực cắn tăng thêm, có cái chim dùng nha. Ngoại trừ có thể đến cắn cắn xương cốt bên ngoài, căn bản cái dám dùng không có nha. Bất quá nói cái này ăn đến, hắn cũng thực là có chút đói bụng nha. Dù sao, tại kim đản bên trong toàn bộ ngủ nửa tháng, hắn một mực không có tiến vào ăn. Mà lại này luyện hóa lân tiến, tiến đạo hóa thành hoàng kim xâm nhân mãng, cũng tiêu hao hắn đại lượng năng lực. Cho nên hắn hiện tại có thể nói là bụng đói tê vang, nhu cầu cấp bách căn nhà. Trước hết cầm này Ngạc Ngư Vương huyết đủ, đến mạo xương đỡ nói đi. Nghĩ đến, trong ánh mắt hắn liền để lộ ra một cỗ tham lam chi ý tới. Cho ta hút. Chỉ gặp hắn đột nhiên mở ra miệng của mình. Này huyết buồn đại khẩu, thoáng chốc liền hóa thành một cơn lốc xoáy tồn tại. Hô. Vừa rồi này Ngạc Ngư Vương nổ bể ra tới máu tươi cùng thịt nát, nhất thời hội tụ vào một chỗ, bị hắn nuốt vào trong bụng. Ngắn ngắn trong chốc lát, đầu kia to lớn ngạc ngư liền đã bị hắn ăn đến nửa điểm không còn. Giang Trạch thoáng nhai nhai nhấm nuốt mấy lần, liền đem ngạc ngư thịt nuốt vào, sau đó đem bên trong bao hàm xương cốt phun ra. Này Ngạc Ngư Vương thịt lại trải qua lôi đỉnh kích thích, trở nên cực kỳ giàu có có giãn, mỹ vị vô cùng, non mềm nhiều chất lỏng, đơn giản như là tốt nhất bò bít tết. Coi như ăn về sau vẫn có lưu dư vị, quả thực là tốt nhất bữa ăn ngon nha. Giang Trạch hảo hảo trở về chỗ một phen về sau, lại đem ánh mắt nhìn về phía dưới Đông Đảo Yêu Vương. Rất rõ ràng, hắn còn không có ăn no nha. Mọi người thấy vừa rồi loại tình huống đó về sau, cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Phải biết, cái này Ngạc Ngư Vương cũng không phải bình thường tồn tại nha. Cả người lân giáp, cứng rắn vô cùng, tầm thường sinh vật căn bản đối với hắn không tạo được bất kỳ thương tổn. Trước kia, này Vô Lại Xà muốn thắng qua hắn, cũng phải phế tốt một phen công phu mới được. Mà bây giờ đâu? Trực tiếp một cái lôi đỉnh, liền đem nó đánh cho bốn phần nát thành năm mảnh, cái xác không hồn. Đơn giản khủng bố cùng cực nha. Không chỉ có như thế, gia hỏa này vẫn ở ngay trước mặt bọn họ, đem này Ngạc Ngư Vương một thanh nuốt vào. Hung tàn vô cùng nha. Hơn nữa nhìn bộ dáng kia của hắn, còn giống như không có ăn no. Nghĩ tới đây, mọi người không khỏi sắc mặt trắng bệnh, chân run run gọi là một cái lợi hại nha. Đại vương tha mạng nha. Đại vương tha mạng nha. Từng đợt tiếng cầu xin tha thứ, liên tiếp. Một tiếng cao hơn một tiếng nha. Dù sao, bọn họ đều không muốn chính mình táng thân tại con rắn kia trong miệng. Thử. Giang Trạch nhìn lấy phía dưới chúng yêu vương, khinh thường cười một tiếng. Nếu như cầu xin tha thứ hữu dụng, vậy hắn uy áp đem đưa ở chỗ nào nha? Đại Long Hà, còn có nào ra hỏa, đối bản vương bất kính, toàn bộ đều cho ta xưng tên ra. Ta từng bước thu thập bọn họ. Giang Trạch cười lạnh nói. Vâng, đại vương. Một bên Đại Long Hà cũng xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Cái này đại vương từ kim đảng bên trong sau khi ra ngoài, tựa hồ so trước kia càng thêm đáng sợ cùng hung tàn. Trước đó, hắn tốt xấu vẫn giảng chút đạo lý. Bọn thủ hạ cầu xin tha thứ, thân mức tốt, nó có lẽ sẽ còn tha bọn họ nhất mệnh. Nhưng là hiện tại, hắn mới ra đến, liền một cái lôi đỉnh, đánh chết Ngạc Ngư Vương, căn bản cũng không cho bất kỳ cơ hội nào. Đại Long Hà âm thầm cảm thấy, may mắn trước đó chính mình không hề động cái gì lệch ra đầu óc. Bằng không, cái này đại vương đi ra, đầu tiên ăn nhưng chính là tôn hùng chua cay. Đại vương, vừa rồi ta thấy rất rõ ràng, có mấy tên xông đến hung hăng. Đại Long Hà lại theo thứ tự báo mấy cái tên. Cái gì đánh ngư, bàn giải, giáp ngư. Rất tốt. Giang Trạch lại là mấy đạo lôi đỉnh đánh ra. Mỗi một cái đều bị những cái kia còn lại yêu vương nhóm một tiếng run rẩy. Cảm giác kia, đơn giản quá kinh khủng. Mà Giang Trạch làm theo thứ tự thưởng thức điện nướng sashimi, than nướng con cua các loại nhiều cái mỹ vị. Không thể không nói, những cái này yêu vương bởi vì nhiều năm đó luyện, chất thịt căng đầy vô cùng. Cắn một cái xuống dưới, tư vị kia không khỏi làm cho người dư vị thật lâu nha. Đáng tiếc, tất cả gia hỏa đều là từ lôi đỉnh điện. So ra kém dùng lửa đốt đến mỹ vị. Giang Trạch nhớ kỹ, này năm tấm vảy bên trong, giống như có một cái hỏa diễm lân phiến đi. Chờ lấy được này tấm vảy, hắc hắc. Còn lại yêu vương, khi nhìn đến lúc này Giang Trạch ánh mắt về sau, không khỏi dùng mình. Mẹ nó gia hỏa này lại tại đánh cái gì chú ý đâu. Lúc này, Giang Trạch rõ ràng đã ăn no rồi. Khắp trung quanh cũng chất đầy một tầng dày đặc bạch cốt. Hắn chiếm cứ tại long sàng bên trên, uy nghiêm hiển thị rõ. Đúng rồi, ta nhớ được sau cùng có người, thế mà liền muốn đụng phải này kim đàn. Là ai? Giang Trạch tựa hồ đột nhiên nhớ ra cái gì đó, vội vàng hướng Đại Long Hà dò hỏi. Cũng là bởi vì gia hỏa kia dẫn đến hắn tâm sinh cảm ứng, sớm từ kim đàn bên trong đi ra. Bằng không, hắn còn có thể phát dục đến so lúc này to lớn hơn một điểm. Chương 10, Lam Lân Hạ Lạc. Kim Thiểm Nhạc Viên. Là này Tam Trảo Kim Thiểm. Đại Long Hà một thanh chỉ vậy bên ngoài Tam Trảo Kim Thiểm nói ra. Lúc này, này Tam Trảo Kim Thiểm mới từ trên vách tường đến rơi xuống. Hắn sợ lấy chính mình bượng hồ hồ đầu, còn không biết chuyện gì xảy ra. Tốt lắm, nguyên lai là ngươi con cóc ghẻ này. Giang Trạch phun lưỡi ra tử, lạnh lùng nói ra. Này bích lục trong hốc mắt, mắt rắn dựng thẳng lên, phát ra sát khí này. Tam Trảo Kim Thiểm cảm giác được một cỗ sát khí tốc thẳng vào mặt, nhất thời liền bị đánh thức. Hắn đột nhiên một quay đầu lại, đã nhìn thấy Giang Trạch sát khí kia bốn phía ánh mắt tới. Quấy rầy ta tiến hóa, ta muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Giang Trạch giống giận nói ra. Chỉ một thoáng, hắn long giác trong nháy mắt bị lôi đỉnh nơi bao bọc. Mà lần này lôi đỉnh so mấy lần trước càng thêm to lớn. Cái này nếu là một mạch đánh xuống, Tam Trảo Kim Thiểm tuyệt đối cái xác không hồn, trực tiếp sẽ bị nổ thành bụi bay. Tam Trảo Kim Thiểm đối mặt này lôi đỉnh uy hiếp, không khỏi triệt để hoảng hồn. Hắn vội vàng quỳ ở trên mặt đất bên trên, cao giọng cầu xin tha thứ. Đại vương tha mạng, đại vương tha mạng, thuộc hạ chính là vô ý mạo phạm. Trên tay của ta có cái bảo bối, chuẩn bị hiến cho đại vương, dùng cái này để diễn tả ấy náy của ta. Nói, này Tam Trảo Kim Thiểm than thở khóc lóc, thống khổ chảy nước mắt. Thử, ta cái gì bảo bối cũng có, cần ngươi kính hiến. Giang Trạch cười lạnh nói. Đúng vậy, tại bên trong tiểu thế giới này, hắn xưng vương xưng bá nhiều năm như vậy, bảo bối gì chưa từng gặp qua. Trong suốt như ngọc san hô, trông chất như núi kim tệ, quang mang bốn phía dạ minh châu, muốn cái gì có cái đó. Còn cần ngươi một cái nho nhỏ Tam Trảo Kim Thiểm bảo bối sao? Đại vương, ta nói bảo bối này cũng không phải bình thường đồ vật nha. Đó là một mảnh Lam Lân, sở hữu cường đại ma lực. Tam Trảo Kim Thiểm lần nữa cao giọng nói. Ừm. Lam Lân. Giang Trạch nhất thời hứng thú. Đó phải là chính mình tìm kiếm cái thứ hai thủy chi lân phiến đi. Hả? Thật sao? Đã ngươi có thành ý như vậy ta liền không làm hắn khó, tha thứ tội lỗi của ngươi đi. Nói, đầu của nó đỉnh lôi đình dần dần tán đi. Giang Trạch chiếm cứ tại trên long sàng, Cư Cao Lâm Hạ nhìn lấy kim thiểm nói, đem bảo bối yến đi lên đi. Nay quỳ ở trên mặt đất tam trảo kim thiểm, vớt một cái mồ hôi lạnh trên đầu. Sau đó hắn hơi có vẻ lúng túng nói, cái kia, đại vương, bảo bối không tại trên người của ta, mà là tại lãnh địa của ta trong.
Cái gì, ngươi đùa bỡn ta?
Giang Trạch giận tím mặt nói,
xoát đến một chút.
Một đạo lam sắc lôi đình lúc này đánh xuống, tam trảo kim thiểm lúc này liền bị điện toàn thân run lên, đầu lưỡi lộ ra ngoài. Bất quá, cái này lôi đình bên trong cũng không có bao hàm kim chi lực lượng. Bằng không, vẹn vẹn lần này liền có thể đem tam trảo kim thiểm cho đánh nổ. Giang Trạch cử động lần này chẳng qua là vì trừng trị hắn một phen.
Tốt, các ngươi bọn gia hỏa này, lần này liền lưu các ngươi nhất mệnh. Cho ta toàn diện lăn về nhà qua, gấp rút cái đuôi, thành thật một chút.
Bằng không, lần tiếp theo, thư hử. Giang Trạch thân thể thẳng lên, nhìn phía dưới mọi người nói.
Đúng, đúng, đại vương.
Chúng ta nhất định an phận thủ thường. Những cái kia sinh ra tới yêu vương, nghe được Giang Trạch mà nói về sau, như được đại xá. Bọn họ vội vàng từ dưới đất bò dậy, như một làn khói biến mất tại Long cung đại điện bên ngoài. Không có người còn dám nghỉ ngơi một giây. Lúc này, nay tam trảo kim thiểm cũng từ lôi đỉnh bên trong khôi phục lại. Đã bảo bối tại ngươi trên lãnh địa, nay bản đại vương liền cố mà làm, trước đi dò xét một phen tốt. Nói, Giang Trạch liền từ trên long sàng thoát ra. Nay toàn thân kim sắc cùng vảy màu trắng, lẫn nhau ma sát, phát ra như kim loại thanh âm tới. Cực kỳ lóa mắt lóa mắt.
Đánh đi, vẫn ngẩn người làm gì?
Đúng, đúng. Tam trảo kim thiểm túi đầu không lưng nói.
Phí Niêm Ngư, ngươi cho ta giữ vững Long cung.
Đại Long Hà, ngươi đi theo ta tiến về kim thiểm lãnh địa một phen. Giang Trạch lại xoay người lại, hướng phía sau lưng hai tên thủ hạ phân phó nói.
Không có vấn đề, đại vương, Phí Niêm Ngư, ngươi ngay ở chỗ này hảo hảo giúp đại vương nhìn lấy nhà đi.
Đại Long Hà nghe được Giang Trạch mệnh lệnh, không khỏi vui vô cùng.
Hừ, có gì đặc biệt hơn người, nếu là trên đường chọc giận tới đại vương, ngươi sẽ biết tay.
Phí Niêm Ngư tuy nhiên lòng tràn đầy không tình nguyện, nhưng là cũng không dám chống lại Giang Trạch mệnh lệnh.
Tốt, xuất phát.
Thế là Giang Trạch lại một lần nữa dẫn theo đông đảo tôi tớ từ Long cung bên trong hướng về kim thiểm lãnh địa xuất phát lấy. Lần này bởi vì Giang Trạch thay đổi một thân trang đổi, một thân màu bạch kim lân phiến, càng làm người khác chú ý trên đường sở hữu thủy tộc cũng không khỏi mắt lộ ra hâm mộ ánh sáng, vãi ngã trên mặt đất cũng càng sùng kính. Rất nhanh, cả đám liền đã tới kim thiểm lãnh địa phạm vi. Chỉ gặp này kim thiểm lãnh địa lại là một tòa chiếm cực kỳ rộng lớn thủy tộc nhạc viên. Bên trong các loại thiết trí, cái gì cần có đều có.
Kim thiểm, xem ra ngươi nơi này kinh doanh cũng không tệ lắm nha.
Giang Trạch thuận miệng khen một câu.
Đâu có đâu có, toàn bộ nhờ đại vương trông nom.
Kim thiểm xoa xoa tay, cười híp mắt nói ra.
Đại vương, nếu không đi trước chỗ ở của ta, tiểu nhân cho ngươi bảy tiệc mời khách một phen.
Không cần, trực tiếp mang ta đi này bảo bối chỗ đi.
Giang Trạch thản nhiên nói.
Đúng, đúng. Kim thiểm không dám thất lễ, vội vàng dẫn Giang Trạch, Đại Long Hà bọn người đi tới một chỗ miệng huyệt động.
Chương 11, nóng rực động huyệt.
Ngăn cản lưới điện.
Đại vương, bảo bối liền trong huyệt động.
Tam trảo kim thiểm đi lòng vòng con mắt, mặt mũi tràn đầy đắng chát nói.
Vậy còn chờ gì, đánh đi.
Nói, Giang Trạch liền đột nhiên hướng về phía trước bơi đi. Đại Long Hà bọn họ một đám thủ hạ cũng đội vàng đi theo sông tới. Thế nhưng là còn không có du hí bao lâu, lại đã thấy một cái phong bế độc cầu.
Lớn mật, tam trảo kim thiểm, ngươi đây là đang trêu cợt đại vương sao?
Đại Long Hà vòng quanh vòng vo vài vòng, lại hồn nhiên không có phát hiện bảo bối tung tích, không khỏi giận tím mặt.
Giang Trạch trên mặt cũng vẻ giận dữ hiện hiện.
Không dám, ta làm sao dám lừa gạt đại vương đâu?
Tam trảo kim thiểm lắc đầu liên tục, liền nói, hắn đội vàng vì người xuống, trên mặt đất đảo.
Không đến một lát, lại một cái huyệt động lỗ hồng liền hiện lộ tại trước mặt mọi người.
Giấu quá kỹ nha.
Giang Trạch tha có thâm ý đối với tam trảo kim thiểm nói ra.
Không dám, không dám, tiểu nhân đây không phải sợ bảo bối rơi mất mà.
Tam trảo kim thiểm vội vàng gãi đầu nói ra, nhưng là trong mắt lại có một tia tinh mang thoáng hiện.
Đại vương, còn chờ cái gì, tranh thủ thời gian xuống dưới tìm bảo bối nha.
Nay Đại Long Hà tựa hồ có chút vội vã không nhịn nổi.
Nói, hắn một thanh liền hướng phía này phía dưới động huyệt đâm đi vào.
Sau người một nhóm lứa tôm cũng đi theo hắn bơi chung nhập.
Nhưng là, không đợi vài giây đồng hồ,
nay Đại Long Hà liền vô cùng lo lắng từ phía dưới trong huyệt động bò ra. Chỉ gặp lúc này, hắn một thân giáp sát đều có chút phím hồng.
Tam trảo kim thiểm, ngươi đây là muốn mạng sát nha.
Phía dưới nước làm sao như thế nóng nha, đều nhanh đem ta cho nóng quen.
Đại Long Hà tức hồn hển nói.
Ta cái này lời còn chưa nói hết, ngươi liền nhảy xuống, cái này có thể trách ta mà.
Tam trảo kim thiểm giả vờ không biết tình dáng vẻ, cực kỳ ủy khuất nói.
Ngay sau đó, hắn lại ngẩng đầu lên, đối Giang Trạch nói ra, đại vương, bảo bối này ta giấu ở động huyệt cuối cùng chỗ, muốn cầm tới bảo bối, nhất định phải đi qua mấy đạo cửa khẩu, không bằng từ ta đi xuống một chuyến, đem bảo bối lấy cho ngài lên.
Vừa nói, hắn vẫn chuyển liếc trong mắt hạt châu,
tựa hồ có khác nhu đồ.
Không cần, bản đại vương tự mình cùng ngươi đi xuống xem một chút một phen.
Giang Trạch cười lạnh một tiếng, không chút khách khí nói ra.
Nói xong, hắn liền đâm đầu xông thẳng vào này phía dưới trong huyệt động.
Quả nhiên, vừa tiến vào lần này phương động huyệt, liền có một cỗ cường đại nhiệt ý đập vào mặt.
Lúc này, này tam trảo kim thiểm cũng nhảy vào.
Hắn giải thích nói ra, đại vương, huyệt động này nương tựa một tòa núi lửa hoạt động, cho nên nước biển càng nóng hổi.
Ta da dày thịt béo, cho nên cũng không e ngại.
Không biết đại vương ngài cảm giác như thế nào?
Vừa nói, tam trảo kim thiểm vẫn hỏi ngược lại.
Cái này tam trảo kim thiểm, da thịt cực kỳ dày đặc, cho nên đối với cái này nóng hổi nước biển, cũng không e ngại. Bình thường sinh vật tiến vào bên trong, tất nhiên nhẫn nhịn không được như thế nóng hổi nước biển. Tam chảo kim tiềm ra dày thịt béo, cho nên vẫn có thể chịu được một hồi. Nhưng là hắn cũng không thể ở lâu, nếu không chờ một lúc, tất nhiên sẽ bị nóng quen. Hừ, như thế điểm trình độ nước nóng, đối với ta mà nói giống như tẩy nước cầm tắm. Nhanh tiến lên đi. Giang Trạch không khỏi cười lớn nói. Trải qua vàng chi lân phiến cải tạo luyện hóa về sau, thân thể của hắn cường độ sớm đã đạt đến một cái trình độ khủng bố. Đừng bảo là loại trình độ này nước, cũng là đem hắn thả đang sôi trào lằn trong nước, hắn cũng hồn nhiên không sợ. Hắn cái đuôi một quái, kỳ thân thể liền đột nhiên thoát ra, tốc độ mau lẹ vô cùng, giống như một đạo lưu quang ở trong nước xuyên toa giả. Bơi một hồi lâu, cho dù là kim thiểm, cũng nóng đến đầu đầy mồ hôi, toàn thân có chút đỏ thẫm. Mà Giang Trạch nhưng thật giống như người không việc gì một dạng, này lân phiến vẫn hiện ra kim loại lộng lẫy. Rất nhanh, bọn họ liền đã tới một chỗ khác trước độc khẩu. Kim thiểm nhìn một chút độc khẩu, do dự mãi về sau, vẫn là đột nhiên nhảy vào trong đó. Nhưng là ngay tại hắn nhảy vào cửa động trong tích tắc, đại lượng điện quang hiện lên, đem hắn điện toàn thân đều thông thấu. Bất quá liền chỉ là sự tình trong nháy mắt, kim thiểm liền đã tới đối diện. Lúc này, hắn mới xoay đầu lại, đối Giang Trạch nói, "Đại vương, trong này còn có ba đạo lưới điện, muốn cầm tới bảo bối, nhất định phải xuyên qua bọn họ." Lưới điện, một người, tại bản vương trước mặt, còn cần sợ hãi lôi đỉnh sao? Giang Trạch cười lớn nói. Nói xong, hắn một đầu hướng này động khẩu phóng đi. Vừa tới động khẩu, chỉ gặp bốn phía nhất thời phóng xuất ra vô số đạo điện mang, hướng hắn vọt tới. Nhưng là lúc này, đỉnh đầu hắn long giác lại đột nhiên sáng lên. Nó tựa như tin, trong nháy mắt đem những cái kia vọt tới điện mang hút vào trong đó. Giang Trạch hoàn hảo không chút tổn hại đã tới động khẩu, hắn không chỉ có không có nhận đến nửa điểm thương tổn, ngược lại khiến cho trên đầu long giác càng thêm sáng chói. Kim Tiềm ở một bên nhìn trợn mắt hốt hoồm. Thế mà vẫn mẹ nó có dạng này thao tác. Nghĩ hắn mỗi một lần tới lấy bảo bối đều sẽ phải gánh chịu mãnh liệt trả tấn. Thế nhưng là những cái này gặp chắc trở, tại cái này vô lại xà trước mặt, lại không chút nào dùng nha. Hắn ban đầu vốn còn muốn nhân cơ hội này, nhượng hắn tại chính mình hai mặt xuất một chút xấu, giết một giết uy phong của hắn đâu. Tuy nhiên tâm lý là như vậy, nhưng là tam trảo kim tiềm trên mặt cũng không dám hiện ra. Hắn vội vàng hướng lấy Giang Trạch đập lên mông ngựa đến, đại vương thật đúng là thần dũng nha. Bớt nói nhiều lời, còn bao lâu mới đến? Giang Trạch lạnh lùng nói ra. Phía trước chính là tam trảo kim tiềm dẫn theo hắn, không bao lâu liền đã tới mục đích cuối cùng nhất điểm. Chỉ gặp đó là một mảnh cực kỳ rộng lớn không gian, trong đó đứng sừng sững lấy một tòa bảo tháp hình thạch trụ. Nay trên trụ đá trên cùng trưng bày một cái chai ngọc sắt hình dáng đồ vật tới, đó chính là bảo bối Lam Lân chỗ ẩn thân. Tam Trảo Kim Tiềm chỉ chỗ cao nói ra, ha ha ha, thật sự là tự nhiên chui tới cửa nha. Giang Trạch cười lớn nói, ngẫu nhiên thân thể của hắn lăng không bay lên, xoát đến một chút liền bay lăng đến này thạch trụ đỉnh đầu. Hắn cái đuôi một thanh quấn quanh ở thạch trụ phía trên, cố định trụ thân hình của mình về sau, hắn liền đem này chân châu sắt chậm rãi ra. Ông đến một chút, một cỗ ánh sáng màu lam chói mắt nhất thời từ trong đó bắn ra, toàn bộ không gian đều bị chiếu rọi đến thông thấu vô cùng, giống như tinh không. Nhưng là này sáng lên lại còn không phải Long Lân bản thân, mà chính là một cái tiểu xảo bảo dương. Cái này bảo dương chính là này Lam Lân dùng để tự mình phong bế đồ vật. Cái này vảy màu xanh lam chính là tượng trưng cho trí tuệ cùng nước tồn tại. Hắn bản thân liền cố có trí khôn nhất định. Năm đó hắn thoát ly chân long về sau, liền ra đời từ linh trí của ta. Vì phong ngừa tà ác người đem tìm tới, hắn tìm được một cái cực kỳ kiên cố cái dương, đem chính mình phong tỏa ở trong đó, chờ đợi lấy người hữu duyên tìm kiếm. Nhưng là về sau lại bị Tam Trảo Kim Tiềm tìm được. Cái này bảo thạch Lam Lân lại ghét bỏ Tam Trảo Kim Tiềm quá mức ngu dốt, cho nên cũng không có nhận kỳ chủ nhân. Nhưng là Tam Trảo Kim Tiềm lại xem kỳ vi chân bảo, cách mỗi mấy ngày đều phải tới thăm nó mấy lần, đồng thời vẫn thường xuyên hướng bảo thạch Lam Lân cầu khẩn. Cái này bảo thạch Lam Lân thường xuyên bị hắn cầu được tâm phiền ý loạn, rơi vào đường cùng mới có thể bàn cho Tam Trảo Kim Tiềm mấy ngày pháp lực. Cho nên Tam Trảo Kim Tiềm chính nương tựa theo này Lam Lân ban thưởng pháp lực, thành lập to lớn Kim Tiềm nhạc viên. Nhưng là hiện tại cái này bảo thạch Lam Lân lập tức liền muốn đổi chủ. Cho ta hiện thân đi, bảo thạch Lam Lân nói. Giang Trạch một tia chớp quát ở này bảo dương phía trên, xoát 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 xoát, này nhìn như cực kỳ kiên cố bảo bối, dưới một cái kia lúc này vỡ vụn ra, phanh đến một tiếng. Chương 12, trí tuệ linh thể, vàng chi phong mang. Này bảo dương ở vang vỡ vụn ra, ngay sau đó một cỗ so trước đó còn muốn quang mang chói mắt, trong nháy mắt từ trong đó tràn lan đi ra, toàn bộ mở tối động huyện đều bị hắn chiếu lên tựa như mặt trời ban trưa, khiến cho người mắt mở không ra tới. Một cái toàn thân tản ra trong suốt quang mang Lam Lân từ trong đó bay ra ngoài. Này lân phiến trung quanh, thế mà còn có một đạo giống như ưu linh thanh âm, nhìn qua giống như là cái có trí tuệ sinh vật. Đây cũng là Giang Trạch tìm kiếm cái thứ hai lân phiến, bảo thạch Lam Lân. Ha ha ha, quả nhiên là bảo thạch Lam Lân. Giang Trạch cười lớn nói, hắn uốn lượn tại này trên trụ đá, liền muốn hướng này bảo thạch Lam Lân đánh tới. Nhưng là lúc này, này lơ lửng tại giữa không trung nhân hình Lam Lân, lại tựa như trong nháy mắt khám phá Giang Trạch kế hoạch. Hưu đến một chút, này bảo thạch Lam Lân liền bọn đến một bên, xa xa thoát đi Giang Trạch phạm vi công kích. Ngươi cũng không phải là ta muốn chủ nhân. Lúc này, này phiến Lam Lân cư cao lâm hạ nói ra. Hắn trong thanh âm không có bao hàm bất kỳ sát thái. Cái này Lam Lân đã tượng trưng cho ngũ hành bên trong thủy, lại tượng trưng cho trí tuệ. Cho nên, hắn từ chân long trên thân thể tách rời về sau, liền sở hữu linh trí của mình. Cái này có chút cùng loại với thành tinh cảm giác. Khối này lân phiến, nói theo một cách khác, cũng đã là một cái độc lập cá thể. Nó thậm chí đều không cần mượn nhờ bất luận kẻ nào, liền có thể phát huy ra toàn bộ lực lượng.
Thật sao?
Giang Trạch híp mắt lại, cười lạnh nói, mặc kệ tại có linh trí, Lân Phiến thủy chung là Lân Phiến. Cho ta qua. Hắn trên trán long giác, nhất thời bộc phát ra một trận ánh sáng chói mắt tới.
Siêu đến một chút,
lôi đỉnh thình lình ngoanh ra. Nhưng là lúc này, này vảy màu xanh lam lại đột nhiên ở giữa biến mất không thấy gì nữa. Chỉ một thoáng, liền đã mất đi nó bất luận cái gì. Này lôi đỉnh xoát đến một chút, đánh vào không trung trên vách đá, nổ ra một cái động lớn tới. Từ bỏ đi, ngươi là không chiếm được ta. Lúc này, chung quanh trong hư không lại truyền tới này lam lân thanh âm. Hư vô mà mịt, căn bản tìm ra thanh âm nơi phát ra điện.
Thử, nho nhỏ Lân Phiến, cũng dám như thế khinh thường.
Giang Trạch cười lạnh nói, nghĩ không ra, cái này bảo thạch lam lân, thế mà còn có ẩn thân công năng. Nhưng là thì tính sao, không ai có thể tại mí mắt của mình từ phía dưới đào thoát. Nghĩ đến, Giang Trạch liền đột nhiên nhắm lại cặp mắt của mình, sau đó điều động lên long giác lực lượng tới.
Xoẹt xoẹt đá.
Long giác buộc phát ra một trận chói mắt kim quang tới. Kim quang kia tòng long chỗ rẽ, lập tức truyền đến Giang Trạch hai mắt chỗ. Ông đến một chút, làm Giang Trạch mở mắt lần nữa lúc, chỉ gặp hắn song đồng đã huyễn hóa thành sáng chói kim sắc. Trong con mắt còn có vô số đường lôi đỉnh tại nhảy nhót. Động sát chi nhãn đôi mắt này tại long giác ma lực phía dưới, có thể nhìn thấu bất kỳ hư ảo. Chỉ gặp Giang Trạch dương mắt lên đến, dò xét bốn phía. Chỉ là một lát, hắn liền phát hiện này bảo thạch lam lân tung tích. Chỉ gặp Kỳ Chính cẩn thận vũ dược tiếp theo độc khẩu, chuẩn bị đào thoát nơi đây.
Hừ.
Giang Trạch không khỏi nhẹ nhàng rễu cợt một tiếng. Ngẫu nhiên thân thể liền giống như mũi tên đồng dạng bắn ra.
Siêu đến một chút,
hắn liền trong nháy mắt đã tới này động khẩu bên ngoài, ngăn chặn Lân Phiến thoát đi đường. Cùng lúc đó, đầu của nó đỉnh long giác cũng đột nhiên bắn ra một đạo lam sắc lôi quang tới. Cái này lôi quang đột nhiên bay ra ra, hóa thành một cái lưới điện, một thanh bao phủ lại này ẩn hình lam lân, đem đính tại hang đá trên vách tường.
Thả ta ra.
Nay bảo thạch lam lân tại lôi vong phía dưới ra sức dãy rủa, như toàn đảo thoát trói buộc. Còn muốn chạy, cho ta hồn phi phách tán đi.
Giang Trạch ánh mắt lộ ra một tia tàn nhẫn quang mang tới.
Hắn không có chút nào do dự, nâng lên miệng lớn đến, điều động lên này kim lân lực lượng tới.
Này vàng chi lân phiến, sở thuộc lực lượng cực kỳ cường đại.
Chỉ gặp trong một chớp mắt, một cỗ thật nhỏ kim sắc lôi đỉnh từ trong miệng đột nhiên bắn ra,
giống như một thanh tiểu kiếm, lăng không bay đi.
Siêu đến một tiếng, hắn lập tức liền trúng đích này bảo thạch lam lân ở ngực tới.
Ngay sau đó, cũng là một tiếng kinh khủng tiếng vang.
Phanh đến một tiếng,
một đạo năng lượng cường đại lúc này nổ bể ra tới.
Này bảo thạch lam lân chung quanh màu trắng linh thể, trong nháy mắt bị hoành tản ra đến, biến mất giữa thiên địa.
Đã mất đi tầng kia linh thể, nó cũng liền đã mất đi linh trí.
Kỳ trọng mới hóa thành một cái vô chủ lân phiến tới.
Cho tan ướt.
Chỉ gặp lúc này, Giang Trạch lại mở ra miệng lớn đến.
Này miệng lớn tựa như vòng xoáy, trực tiếp đem này mất đi linh trí lam lân hấp thụ tới.
Xoát đến một chút,
này bảo thạch lam lân liền bị Giang Trạch nuốt vào trong bụng.
Chúc mừng chủ ký sinh, bộ hoạch đáo cái thứ hai thủy chi lân phiến, tức có thể luyện hóa trong.
Này hệ thống thanh âm lúc này vang lên.
Bởi vì vàng chi lân phiến tại luyện hóa thời gian đã giúp hắn cải tạo thể chất, cho nên cái này cái thứ hai thủy chi lân phiến luyện hóa lúc cũng không có như lần trước một dạng phiền toái như vậy.
Chỉ gặp Giang Trạch thân thể lăng không bay lên,
toàn thân trên dưới đều muốn ánh sáng màu lam chói mắt bao phủ lấy.
Rất rõ ràng, đây là muốn biến thân tiết tấu nha.
Chương 13, khắc mệnh hệ thống,
số mã tiến hóa.
Giang Trạch cảm nhận được một cỗ dư thừa năng lượng, chính làm dịu thân thể của hắn.
Nước này chi lân phiến cùng vàng chi lân phiến có khác biệt rất lớn.
Vàng chi lân phiến trong chỗ năng lượng ẩn chứa cực kỳ cương mãnh, bá đạo vô song.
Lúc trước tại luyện hóa nó thời điểm rất là gian nan,
nhưng là hiện tại luyện hóa nước này chi lân phiến lúc, hắn thật giống như ngâm mình ở một cỗ trong ôn tuyển, sảng khoái làm cho người kêu thành tiếng,
cảm giác mỹ diệu vô cùng.
Nhưng là cũng có cái khuyết điểm, cái kia chính là tại cái này luyện hóa lân phiến thời khắc, toàn thân của hắn đều bị quang mang kiện hàng, không thể động đậy.
Mà đúng lúc này, một mực đợi ở bên cạnh Tam Trảo Kim Thiểm, trong mắt lại đột nhiên lộ ra xảo trá quang mang.
Hắn tựa hồ nhìn ra Giang Trạch lúc này trạng thái tới.
Vô lại xà, ngươi người lại dám đoạt bảo bối của ta.
Hiện tại, ta muốn nhìn, ngươi có thể hay không sinh hoạt đang đi ra chỗ này.
Nó dưới đáy lòng hung tợn nghĩ đến.
Nguyên bản, hắn mang vô lại xà đến nơi đây, có thể không phải thật tâm muốn dâng lên bảo bối, mà chính là muốn lợi dụng này tấm bẫy, xử lý vô lại xà, sau đó mưu đoạt hắn long giác, để cho mình lên làm chân long.
Bất quá đáng tiếc, cái này trí tuệ lam lân, thế mà cũng không phải vô lại xà ra hỏa này đối thủ.
Vẹn vẹn bỏ chút công phu, liền bị hắn trực tiếp đánh cho tâm thần đều nát.
Còn bị cái này vô lại xà một thanh nuốt vào, luyện hóa.
Đã hắn đạt được không lam lân, như vậy người khác cũng đừng hòng đạt được nó.
Nghĩ tới đây, Tam Trảo Kim Tiềm không do dự nữa, hắn thận trọng đi vào thạch cửa động.
Đi chết đi cho ta vô lại xà.
Một giây sau, hắn liền khởi động cái này trong huyệt động chốt mở tới.
Tạch tạch tạch.
Chỉ nghe thấy lòng đất truyền đến từng đợt trong chấn động.
Huyệt động kia lại môn ầm vang rơi xuống, ngăn chặn đường đi.
Trung gian bảo tháp hình thạch trụ cũng chậm rãi thu xuống dưới.
Ngay sau đó, hai bên vách đá đột nhiên mọc ra vô số bén nhọn gai đá tới.
Chúng nó chậm rãi hướng về trung gian thu nạp lấy.
Cái gì?
Lúc này, Giang Trạch tuy nhiên vẫn tại luyện hóa lam lân, nhưng là ý thức xác thực thanh tỉnh.
Lúc này, nghe tới mặt đất vang động, hắn đột nhiên mở mắt.
Nhìn thấy tình huống chung quanh về sau, hắn lập tức minh bạch chính mình thời khắc này tình cảnh.
Tốt lắm, Tam Trảo Kim Tiềm, ngươi lại dám phản bội ta.
Chờ ta luyện hóa lân phiến, dù sao đưa ngươi ngàn đao bầm thây.
Hắn giống giận nói ra.
Ha ha ha, vô lại xà, ngươi vẫn là trước suy tính một chút, như thế nào mới có thể sống sót đi.
muốn đem ta ngàn đao bầm thây, nghĩ hay lắm. Bên ngoài huyệt động truyền đến tam trảo kim tiềm làm cản đến tiếng cười to. Tiếng cười kia dần dần từng bước đi đến, xem ra gia hỏa này đã là rời đi. Nhưng là Giang Trạch, nhưng bởi vì luyện hóa lân thiến, toàn thân không thể động đậy. Đáng giận nha. Giang Trạch trong mắt tràn đầy lửa giận. Nho nhỏ một cái kim tiềm, thế mà cũng dám tính kế chính mình. Chờ đến chính mình rời đi cái địa phương quỷ quái này, tất nhiên cho hắn biết cái gì mới gọi sống không bằng chết. Nhưng là hiện tại, thủ cần phải làm là có thể tự do hành động. Này vàng chi lân thiến, chính mình chọn vẹn luyện hóa 15 ngày. Mà nước này chi lân thiến, mặc dù không có vàng chi lân phiến bá đạo, nhưng là muốn hoàn toàn luyện hóa, làm theo cũng cần 3-4 ngày. Nhưng là dựa theo tình huống trước mắt, đừng bảo là 3-4 ngày, mẹ nó 3-4 phút cũng không chờ nha. Tuy nhiên thân thể của hắn trải qua vàng chi lân phiến cải tạo, cứng rắn như sắt đá, nhưng là cũng không chịu nổi loại trình độ này để ép nha. Len keng, cảm nhận được chủ ký sinh trước mắt khốn cảnh. Hệ thống có thể giúp chủ ký sinh ra tốc luyện hóa trình, nhưng là cần thanh toán 50 điểm sinh mệnh giá trị. Đây là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đâu. Giang Trạch vừa nghe đến cái này thanh âm nhắc nhở, nhất thời nhịn không được phá vỡ mang to. Hệ thống này, tại sao cùng kiếp trước những cái này du hí hệ thống một cái mà tính nha. Kiếp trước thời điểm, hắn chơi game, cũng thường thường gặp được loại tình huống này. Tỷ như mở ra một cái bảo dương, ban đầu vốn cần chờ đợi 5 giờ. Nhưng là lợi dụng kim tệ hoặc là bảo thạch, liền có thể rút ngắn mở dương thời gian, trong nháy mắt mở rộng. Chỉ bất quá, cùng trong trò chơi khác biệt chính là, hắn muốn rút ngắn luyện hóa thời gian, dùng không phải kim tệ, mà là sinh mệnh. Đây không phải khắc vàng, mà chính là khắc mệnh nha. Cái này 50 điểm sinh mệnh, cũng là toàn bộ 50 năm phòng mệnh. Phải biết, hắn hiện tại sinh mệnh điểm, cũng bất quá mới tháng 1 năm 30 điểm. Cái này một gia tốc, liền muốn chụp tới gần một nửa sinh mệnh. Nhất thời nhượng Giang Trạch đau lòng vô cùng. Nhưng là nếu như không giữ, hắn liền sẽ lập tức đột tử tại chỗ. Cân nhắc một chút, Giang Trạch cắn răng nghiến lợi mở miệng nói, "Hệ thống, cho ta thêm nhanh luyện hóa đi. Chờ hắn sau khi ra ngoài, tất nhiên muốn để này kim tiềm nỗ lực gấp 100.000 lần đại giới tới." "Tốt, chủ ký sinh." Xoát đến một chút, 50 điểm sinh mệnh giá trị bị trong nháy mắt chụp tới. Giang Trạch trong nháy mắt liền cảm giác thân thể của mình giống như bị móc giống. Nhưng là một giây sau, này lam lân quang mang đại thịnh, một đạo lam sắc của sáng trong nháy mắt đem hắn bọc lại ở trong đó. Mà Giang Trạch toàn bộ thân thể cũng tại lam quang chi trụ trung điên cuồng xoay tròn. Cảnh tượng này giống như là Digital Monster tiến hóa. Chương 14, Huyền Thủy Dược Xà, Kim Tiềm Đại Vương. Mà liền tại trong hoàn cảnh như vậy, Giang Trạch thân thể lần nữa phát sinh biến hóa. Đầu nó trở nên cực kỳ dữ tợn, giống như một cái dựng thẳng hình tam giác. Mắt rắn trở nên dài nhỏ vô cùng, lạnh lẽo làm người ta sợ hãi. Mà hắn phía sau cổ cùng phần lưng, làm theo mọc ra từng đạo cốt thứ tới. Những cái kia cốt thứ vô cùng sắc bén, hơn nữa còn có thể tự do có rồi. Có phần hướng họ vờ gìn thể nội cốt thứ. Mà tại những cái kia cốt thứ phía trên, từng đạo màng mỏng dần dần hình thành. Xa xa nhìn qua, liền như là Giang Trạch cánh lông vũ. Rất nhanh, những cái kia màng mỏng không ngừng tăng dậy, quay chung quanh tại Giang Trạch sau lưng, giống như vương quan. Kỳ thân khu cũng duỗi dài vài mét. Ngắn ngủi mấy cái giây bên trong, Giang Trạch trong nháy mắt liền phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn cũng từ hoàng kim sâm nhân mãng, tiến hóa làm cánh vàng xà. Nguyên bản vô lại xà ghét bỏ chính mình thân rắn không đủ lý vũ, cho nên cố ý mang theo một tầng thanh sắc vỏ gắp lên người. Nhưng là hiện tại, Giang Trạch làm theo hoàn toàn không cần vật kia chống đỡ. Bởi vì vốn có xà cánh về sau, hình tượng của hắn xa so trước đó cao lớn hơn uy vũ không ít. Tại tiến hóa sau khi hoàn thành, tất cả quang mang rút đi, Giang Trạch cũng từ giữa không trung dần dần rơi vào trên mặt đất. Mà cùng lúc đó, này hai bên gai đá vách tường cũng dần dần áp sát tới. Nơi đây không nên ở lâu. Giang Trạch nhướng mày, sau đó đột nhiên điều động lên thể nội vàng chi lân phiến lực lượng. Ông đến một tiếng, một cỗ kim quang nhất thời lập lòe khắp cả toàn thân của hắn. Chỉ gặp Giang Trạch đột nhiên dốc hết ra bông lúc nhích cái đuôi, thân thể liền đột nhiên hướng về phía trước bắn ra. Chỉ một thoáng, hắn giống như hóa thành một thanh trường kiếm màu vàng nóng. Xoát đến một chút, trong nước chỉ gặp một đạo kim sắc lưu quang xẹt qua. Mà một giây sau, nay cửa huyệt động liền đột nhiên bị hắn đâm đến vỡ vụn ra. Chỉ là trong chớp mắt, Giang Trạch liền đã xông ra bên ngoài huyệt động. Nay trong huyệt động gai đá vách tường, giờ phút này cũng đột nhiên đánh vào nhau, không lưu một tia khe hở. Mà bên ngoài huyệt động thông đạo cũng bắt đầu không ngừng đến lay động. Bởi vì này cơ quan bắt đầu, toàn bộ thông đạo cũng đã lâm vào tự hủy hình thức. Mà nhưng vào lúc này, Giang Trạch đỉnh đầu chỗ một tảng đá lớn ở vang rơi xuống. Mắt thấy là phải đem đập chúng. Nhưng là Giang Trạch lại không có chút nào lưu ý, hắn chỉ là nâng lên cái đuôi đến, nhẹ nhàng hất lên. Phanh đến một chút, cự thạch kia trong nháy mắt liền bị đánh thành một mịn, hướng về chung quanh bỏ tới. Căn bản cũng không có đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Mà lúc này, thông đạo phía ngoài cùng, này Đại Long Hà cũng cảm thấy lắc lư. Hắn vội vàng dẫn theo thủ hạ của mình, hoảng hoảng trương trương chạy ra. Nào biết mới chạy đến cửa đường hầm chỗ, thường trương cực lớn lưới đánh cá, liền trong nháy mắt bao phủ xuống tới. Này Đại Long Hà một cái né tránh không kịp, liền bị này lưới đánh cá cho bao phủ. Ha ha ha, Đại Long Hà, ngươi cũng có hôm nay. Lúc này, bên cạnh vang lên một trận cười to phách lối âm thanh. Chỉ gặp Tam Trảo Kim Tiềm, chỉ huy lấy bọn hắn cóc ghẻ nhất tộc, thản nhiên xuất hiện ở phía trước. Nguyên lai, hắn vừa rồi đã sớm thông qua thông đạo bên trong cửa ngầm, đã tới Kim Tiềm để trong viên. Đồng thời, hắn lại khởi động thông đạo tự hủy chốt mở, sau đó mang theo thủ hạ nhóm, chờ đợi Đại Long Hà tự chui đầu vào lưới. Dù sao, cái này Đại Long Hà cũng là địa phương một phương bá chủ, nếu như không giết chết hắn, như vậy chính mình cũng không có quả ngon để ăn. Tốt lắm, Tam Trảo Kim Tiềm, ngươi lại dám tập kích ta. Chờ một lúc, ta liền nói cho đại vương, ngươi gia hỏa này ý đồ mưu phản. Đại Long Hà nguyên bản vẫn bối rối vô cùng, giờ phút này vừa nhìn thấy là Tam Trảo Kim Tiệm, lúc này liền cáo mượn oai hổ đứng lên. Thử, còn muốn cầm vô lại xà tới dọa ta? Tam Trảo Kim Tiệm nhíu môi khinh thường, cười lạnh nói, ai nha, lớn mật, lại dám xưng hô như vậy đại vương, chẳng lẽ không sợ Chu Cửu tộc mà? Đại Long Hà mở to hai mắt nhìn, tại trong lưới quá to. Phải biết, đại vương hận nhất người khác gọi như vậy hắn. Nhớ năm đó, Độc Thủy Bọ Cạp nhất tộc tự cho mình vũ lực cao cường, không phục vô lại xà thống trị. Hơn nữa còn kêu to vô lại xà xưng hô. Vô lại xà dưới cơn nóng giận, liền đem toàn bộ Độc Thủy Bọ Cạp nhất tộc thành viên đổ sát hầu như không còn. Trận chiến kia, thảm liệt vô cùng. Đến nay Đại Long Hà đều ký ức vẫn còn mới mẻ nha. Cho nên rất nhiều năm, hắn cũng không có ở nghe được có người dám như thế xưng hô đại vương. Cũng chỉ có trong địa lao đầu kia cự ngao hô qua một lần. Bất quá về sau, nó liền bị đại vương làm thịt rồi. Ha ha ha, cái gì cầu thí đại vương, bất quá chỉ là cầm long rắc rắc rồi thôi. Nói thật cho ngươi biết, vô lại xà đã bị ta lừa giết trong động. Từ nay về sau, thống trị toàn bộ thủy thế giới, không còn là hắn vô lại xà, mà là ta Kim Tiềm đại vương. Tam Trảo Kim Tiềm đắc ý ôm lấy hai tay đến, cười lớn nói. Mà chung quanh những cái kia cóc ghẻ nhóm, cũng cao giọng hoan hô lên. Kim Tiềm đại vương, Kim Tiềm đại vương, làm sao có thể? Đại Long Hà mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Hắn tại vô lại xà thủ hạ người hầu nhiều năm như vậy, biết rõ hắn chỗ lợi hại. Nhân vật như vậy, làm sao có thể dễ dàng như thế liền chết? Thế nào, ngươi chẳng lẽ không tin, có thể tự mình nhìn sau lưng nha. Tam Trảo Kim Tiềm cười lớn nói. Đại Long Hà xoay người lại, nhưng vào lúc này, sau người thông đạo ầm vang đổ sụp xuống dưới. Đánh cho một tiếng, mặt đất phát ra một trận rất nhỏ rung động đến, quần quần bụi đất, trong nháy mắt từ dưới mặt đất tuôn ra. Thấy được chưa? Tam Trảo Kim Tiềm nhảy lên cười lớn nói. Đại Long Hà sắc mặt biến đổi. Yêu liền thông đạo đều đổ sụp, ở trong đó vô lại xà, căn bản cũng không có thể còn sống sót. Ha ha ha, từ nay về sau, đại vương chính là chỗ này duy nhất người thống trị, chân long đồng dạng tồn tại nha. Một cái lao cắp môi nhảy ra ngoài, cung duy nói ra. Đúng nha. Kim Thiềm đại vương, cũng là tân nhiệm long vương nha. Trung quanh cóc ghẻ nhóm lập tức thổi phồng nói. Ha ha ha, ta cũng có trở thành chân long một ngày. Tam Trảo Kim Thiềm cười lớn nói. Hả, có đúng không? Ngay tại Tam Trảo Kim Thiềm dương dương đắc ý thời khắc, một cái băng lanh thanh âm bỗng nhiên vang lên. Ngay sau đó, này đổ sụp thông đạo bên trong, đột nhiên xông ra một đạo sáng chói kim quang tới. Chỉ một thoáng, hiện trường tất cả tiếng tân bốc, im bặt mà dừng. Ánh mắt mọi người đều ngưng tụ ở cái kia kim sắc thân ảnh phía trên. Chương 15, nói diệt ngươi toàn tộc. Liền diệt ngươi toàn tộc. Chỉ gặp thân ảnh kia, toàn thân tản ra kim quang, thon dài vô cùng, bá đạo vô song, chính là Giang Trạch buông xuống. Làm sao có thể? Tam Trảo Kim Tiềm mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Hắn liên tục lùi về phía sau, khắp khuôn mặt là mồ hôi lạnh. Chính mình rõ ràng đã khởi động huyệt chốt mở, đem phong tỏa tại trong đó nha. Tại dưới tình huống đó, vô lại xà căn bản cũng không có sống sót khả năng nha. Bằng không, chính mình cũng sẽ không như thế gióng trống khua chiêng đến đây bắt Đại Long Hà một đám. Mà những cái kia vừa rồi quay chung quanh tại Kim Thiềm chung quanh thổi phồng cóc ghẻ nhóm, cũng không khỏi mồ hôi rơi như mưa. Bọn họ vừa rồi hô lên khẩu hiệu, có thể nói là đại nghịch bất đạo nha. Nếu là vô lại xà chết rồi, này bạn sự dễ thương lượng. Nhưng là hết lần này tới lần khác, gia hỏa này thế mà không chết, ngược lại so trước đó càng có uy thế. Mà bị nhốt tại cá trong lưới Đại Long Hà, lại là một bộ vui mừng quá đôi biểu lộ. Nó thế nhưng là vô lại xà trung thực chó săn, một khi vô lại xà chết rồi, nó tất nhiên cũng không chiếm được lợi ích trái cây để ăn. Những năm gần đây, hắn nhưng là lợi dụng vô lại xà uy danh, hồ giả hồ uy tốt nhiều lần nha. Mỗi một lần ra đi làm việc thời điểm, không khỏi là kiếm được đầy bùn đầy bát nha. Cái này nếu là vô lại xà vừa chết, những cái kia bị hắn vơ vét đám ra hỏa, tất nhiên sẽ đến đây tính sổ sách. Bất quá bây giờ, vô lại xà cũng chưa chết, này hết thể lại cũng khác nhau. Hắn cái này chó săn, về sau vẫn là có thể đi theo ăn ngon uống sướng. Bất quá trước đó, hắn vẫn phải tham gia cái này Tam Trảo Kim Tiềm một bản. Đại vương, ngài có thể tính đến rồi. Ngài là không biết nha. Cái này Tam Trảo Kim Tiềm tại ngài không có ở đây trong khoảng thời gian này, phách lối bạn phần nha. Không chỉ có tự xưng Kim Tiềm đại vương, vẫn gọi thẳng đại danh của ngài, đây là muốn mưu phản nha. Đại Long Hà không lo được chính mình còn tại cá trong lưới, vội vàng hướng Giang Trạch bắt đầu cáo lên hát chặt tới. Tam Trảo Kim Tiềm, rất lợi hại uy phong mà. Giang Trạch trên người kim quang dần dần biến mất, lộ ra liễu nguyên vốn dáng vẻ tới. Hắn giãn ra thân thể của mình, không tại kéo căng. Hai cái mắt rắn nheo lại, sau đó cười lạnh nói. Này trong lời nói băng lãnh ý vị, là cá nhân đều có thể cảm thụ nói. Này đối diện Tam Trảo Kim Tiềm, độc lập cái chân kia cũng không nhịn được run rẩy lên. Có nhớ hay không ta trước đó nói qua cái gì? Giang Trạch vòng quanh trung quanh du hí. Một khi ta đi tới, tất nhiên sẽ ngươi tháo thành tám khối. Mà lại ngươi tộc quần, ta cũng một cái sẽ không bỏ qua. Giang Trạch thanh âm, khiến cho toàn bộ góc ghẻ nhất tộc, như rớt vào hầm băng. Trốn. Mau trốn. Tam Trảo Kim Tiềm hét to một tiếng, ngẫu nhiên quay người liền hướng về một phương hướng phóng đi. Mà cùng lúc đó, những cái kia quay chung quanh tại chung quanh hắn góc ghẻ nhóm, cũng tất cả đều phản ứng lại. Cái này vô lại xà là muốn đem bọn hắn đuổi tận giết tuyệt nha. Giờ phút này, chỉ có hướng về bốn phương tám hướng bỏ chạy, mới có thể thắng một tia sinh cơ. Phần phật đến một chút, nguyên bản tụ tập cùng một chỗ góc ghẻ nhóm, điên cuồng chạy tứ tán ra. Hừ hừ, muốn chạy? Khả năng sao? Giang Trạch xoay quanh ở giữa không trung, cười lạnh nói, hắn cũng không phải loại kia nhân từ nương tay ra hỏa. Nói diệt ngươi toàn tộc, liền diệt ngươi toàn tộc. Có thể chạy một cái, coi như hắn thua. Chỉ gặp hắn đột nhiên khai trương vung đến, trung quanh lân giáp hai cánh, nhất thời mở ra. Hiện tại liền để cho các ngươi nhìn xem, ta lấy thủy chi lân phiến lực lượng. Vừa dứt lời, từng đạo hào quang màu xanh lam, liền đột nhiên ở tại trong miệng thành hình. Nước này chi lân phiến, có thể thao túng nước năng lượng. Vô luận là hình thành vòng xoáy, vẫn là đem trung quanh một mảnh đóng băng, đều không có vấn đề gì cả. Cho để ta đi. Giang Trạch đầu đột nhiên vừa nhấc, trong miệng những cái kia lam sắc quang mang nhất thời bay ra mà ra. Siêu siêu siêu. Chúng nó hóa thành từng đạo sắc bén băng châm, hướng về tứ phía bắt pháp bay ra mà đi. Đốt đến một tiếng, một con quốc bị băng trụ toàn bộ đâm xuyên một chân trường. A, nó che bị đâm xuyên bộ vị, muốn đem này băng châm rút ra. Nhưng là ngay tại nó động thủ thời gian, từng đạo băng xương trong nháy mắt từ miệng vết thương kia khuyết tán ra tới. Cạch cạch cạch. Không đến một lát, hắn bị toàn bộ đông lạnh thành một ngôi tượng đá. Leng keng, chúc mừng đánh giết một tên quốc ghẻ, điểm sinh mệnh một mà xa xa băng châm, làm theo càng là quét ngang một mảnh. Số lớn quốc ghẻ bị băng châm bắn thủng, trực tiếp chết. Leng keng, chúc mừng đánh giết một tên quốc ghẻ, điểm sinh mệnh một. Leng keng, chúc mừng đánh giết một tên quốc ghẻ, điểm sinh mệnh một. Liên tiếp một nhóm lớn, đều là bạo ra sinh mệnh đáng giá. Quả nhiên, cái này quốc ghẻ là có thể kéo dài tính mạng nha. Ngắn ngắn thời gian qua một lát, hắn đạt được điểm sinh mệnh, liền đã đột phá 50. Này đồ sắt vẫn còn tiếp tục lấy. Một số băng châm không có bắn tại quốc ghẻ trên thân, mà chính là trực tiếp rơi vào trên đất trống. Răng rắc xoạt xoạt. Chúng nó cấp tốc hóa thành từng đạo còn như thủy tinh băng bụi, cản lại những cái kia quốc ghẻ nhóm đường lui tới. Không chỉ có như thế, chúng nó vẫn phóng xuất ra trận trận hàn khí tới. Những cái này hàn khí, giống như bệnh dịch, cấp tốc đến hướng về bốn phía khuếch tán. Toàn bộ đáy nước mặt đất chỗ đều cấp tốc bị đóng băng. Những cái kia còn không có bị băng châm đâm trúng quốc ghẻ, giờ phút này cũng bị những cái kia hàn khí đuổi kịp, phong bế bàn chân. Chúng nó kêu to muốn đem bàn chân rút ra, nhưng là hàn khí lại đột nhiên leo lên phía trên, cấp tốc đưa chúng nó hóa thành băng điêu. Không đến thời gian qua một lát, toàn bộ kim tiềm nhạc viên liền đã hóa thành một mảnh băng tuyết thế giới. Tất cả trên thiết bị đều bao trùm một tầng thật dày băng cứng. Chương 16, băng tinh đầy trời. Di động long lân. Này tam trảo kim tiềm, cũng tại này cấp tốc huyết trương hàn khí giới, cấp tốc bị đông cứng thành băng. Lúc này, trên mặt của hắn vẫn bảo lưu lại 3 phần không cam lòng, 7 phần cảm giác sợ hãi. Toàn bộ kim tiềm nhạc viên, một phái trong suốt sáng long lanh cảnh tượng, nhìn qua hoa lệ dị thường. Cho ta vỡ bụng đi. Giang Trạch nhìn trước mắt hoa lệ đóng băng nhạc viên, cười lạnh nói, có chút sinh mệnh lực ngoan cường ra hỏa, dù cho bị băng phong về sau, cũng đã có thể còn sống xuống tới. Một khi những cái kia tầng băng giải phong, bọn họ lại đem tỉnh lại, hắn cũng sẽ không cho bọn gia hỏa này sống sót thời cơ. Cho nên, Giang Trạch đột nhiên giơ lên cái đuôi của hắn đến, hung hăng hướng xuống đất tầng băng rút ra qua. Phanh đến một tiếng, mặt đất hung hăng lay động một cái. Phải biết, giờ phút này Giang Trạch lực lượng vô cùng kinh khủng. Cái này một cái đuôi kéo xuống đến, liền xem như ngọn núi lớn nhỏ nham thạch, cũng có thể đem đánh cho nứt ra. Liên lại càng không cần phải nói là này độ cứng cực giòn băng gối. Chỉ gặp từ vừa rồi Giang Trạch quật địa phương, một vết nứt cấp tốc huyết trương triển khai. Tạch 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 tạch. Từng đạo giống như đồ sứ vỡ vụn thanh âm, bên tai không dứt. Không đến thời gian qua một lát, toàn bộ kim thiềm nhạc viên liền hiện đầy vô số đạo vết nứt. Mà tại những cái kia vết nứt tích lũy tới trình độ nhất định thời điểm, lượng biến gây nên biến chất. Một tiếng ầm vang, tất cả thiết bị, băng điêu đều tại cùng thời khắc đó vỡ vụn thành vô số băng tinh. Chúng nó theo nước biển tứ tán ra. Dưới ánh mặt trời, giống như kim cương đồng dạng sáng chói, hoang tưởng cùng cực. Mà cùng lúc đó, những cái kia mới vừa rồi còn không có triệt để tử vong cóc ghẻ nhóm, theo băng khối vỡ vụn, cũng cùng nhau nổ bể ra tới. Lại không còn sống khả năng. Trong chốc lát, Giang Trạch trong đầu, thanh âm nhắc nhở như là như mưa rơi xuống. Leng keng, chúc mừng đánh giết một tên cóc ghẻ. Điểm sinh mệnh một. Leng keng, chúc mừng đánh giết một tên cóc ghẻ. Điểm sinh mệnh một. Leng keng, chúc mừng đánh giết tam trảo kim thiểm. Điểm sinh mệnh 20. Cái này một nhóm lớn nhiều như rừng chung vào một chỗ, thế mà cao đạt 150. Ha ha ha, cứ như vậy, này chụp tới điểm sinh mệnh, không chỉ có toàn bộ bù đắp lại, còn lớn hơn lớn kiếm lời một khoản đâu. Giang Trạch ở trong lòng yên lặng cười to nói, Đại Vương Vi Vũ, Đại Vương Vi Vũ nha. Lúc này, Đại Long Hà cũng đã từ cá trong lưới tránh ra. Hắn vội vàng tại Giang Trạch trước mặt thổi phồng nói, vừa nói, hắn một bên hai chân run lên. Không phải là bởi vì sợ hãi, mà là bởi vì hàn khí quá đủ, đông. Tốt, bớt đỉnh hót. Sơn Hải đổ đâu? Giang Trạch quay đầu, nhìn về phía Đại Long Hà nói ra, hiện tại hắn đã tại bên trong thế giới nhỏ này ngây người mấy tháng, Nam đạo lân phiến mới khó khăn lắm tìm được hai cái mà thôi. Nếu là lại án chiếu lấy loại tốc độ này, muốn tề tụ 5 cái lân phiến chỉ sợ muốn 2 tháng. Tốc độ này thật sự là quá chậm, cho nên hắn phải tăng tốc tiến trình. Đúng, đúng, Đại Vương, thuộc hạ cái này lấy cho ngài đi ra. Trước đó bởi vì Giang Trạch muốn đi lấy lân phiến, sợ Sơn Hải đồ có chỗ tổn hại, cho nên đặc biệt mà đem giao cho Đại Long Hà bảo quản. Lúc này, này quyển ra dê đồ bị Đại Long Hà từ chính mình giáp sắc bên trong móc ra, xoát đến một chút, hắn liền bị bày ra ra. Chỉ gặp này Sơn Hải đồ bên trên lóe lấy điểm điểm quang mang, lúc đầu 5 cái chấm đỏ, giờ phút này đã biến mất 2 điểm. Đó chính là Giang Trạch lấy được vàng chi lân phiến, thủy chi lân phiến, mà còn lại 3 miếng lân phiến vẫn như cũ hiện ra quang mang. Tốt, như vậy tiếp tục tìm kiếm trương 3 miếng lân phiến tung tích đi. Nói, hắn đưa ánh mắt về phía quả thứ 3 điểm đỏ vị trí. Bất quá, này quả thứ 3 điểm đỏ thế mà giống như lơ lửng không cố định. Hắn tại Sơn Hải đồ bên trên tùy ý du động, giống như căn bản cũng không tại một cái địa điểm một dạng, mà lại phạm vi rất rộng lớn, căn bản làm cho người không nghĩ ra. Ai, đại vương, cái này trương ba miếng lân phiến, làm sao vẫn đang gì động nha? Đại Long Hà có nghi ngờ hỏi. Nhưng là ngẫu nhiên, nó thật giống như tựa như nghĩ tới điều gì, đội vàng nện cho một chút chính mình cái bữa. Chẳng lẽ lại, đã có người nhanh chân đến trước? Đêm này tấm vảy vượt lên trước nắm bắt tới tay. Đúng rồi, nhất định là như vậy. Đại Long Hà lời thể son sắt nói. Ngu xuẩn. Giang Trạch nắm địa đồ một cái, không chút khách khí nói ra. Nhìn xem bản đồ này, thế nhưng là đã bao hàm toàn bộ thế giới. Liền xem như lại nhanh, làm sao có thể trong thời gian thật ngắn vận hành dài như vậy khoảng cách đâu? Hắn thản nhiên nói. Xác thực, cái này sơn hải đồ, thế nhưng là đã dung nạp toàn bộ tiểu thế giới địa hình. Cái này trương ba miếng lân phiến, vận động biên độ to lớn như thế, mà lại thời gian rất ngắn, làm sao đều khó có khả năng là làm người tạo thành. Vậy rốt cuộc là nguyên nhân gì đâu? Đại Long Hà trong nháy mắt không hiểu. Giang Trạch cũng nhìn chằm chằm tấm kia sơn hải đồ tới. Hắn hai mắt nhắm lại, cẩn thận trầm tư. Chỉ gặp trong đầu, nay điểm đỏ vận dụng quy tích, dần dần bị hắn cấu kết đứng lên. Này nhìn như không có quy luật chút nào vận động, thế mà mỗi một lần đều đi qua cùng một cái điểm. Xoát đến một chút, hắn liền mở mắt. Đầu của nó đỉnh đột nhiên hàng hạ một tia chớp, đánh vào sơn hải đồ bên trên. Một cái màu đen nhỏ chút, trong nháy mắt bị hắn đánh dấu đi xuống. Đại Long Hà, nơi này là nơi nào? Giang Trạch vội vàng dò hỏi. Nếu như hắn không có đoán sai, cái điểm đen này vị trí, tất nhiên cùng này khối thứ ba lân phiến có rất lớn liên quan. Đại Long Hà đem đầu nhấc đi qua, đột nhiên nhìn một chút. Đại Vương, cái địa phương này, tựa như là hải tộc lãnh địa nha. Hải tộc cũng là tiểu thế giới này một cái tộc quần. Bên trong sinh vật rất nhiều, thực lực cũng không phải rất yếu. Năm đó, Vô Lại Xà lợi dụng Long Giác, đem chung quanh một mảng lớn vùng nước, toàn bộ chinh phục. Phàm là có dám không phục tùng, đợi một tí liền giết hại diệt tộc. Trong đó rất nhiều đám gia hỏa đều trốn hướng về phía nơi đó. Bởi vì khoảng cách quá xa, mà lại không có cái gì thực tế giá trị, cho nên Vô Lại Xà cũng không có đem để ở trong mắt. Nghĩ không ra, cái này mảnh thứ ba long lân, thế mà tiềm tàng ở nơi đó. Như vậy còn chờ cái gì? Nhanh lên đường đi. Giang Trạch lượn vòng lấy, liền chuẩn bị hướng về đại hải xuất phát. Chương 17, ngân sắc điện man. Ban ngày điện quang. Đại vương, chúng ta chỉ có ngần ấy người, không về trước Long Cung chuẩn bị một chút sao? Đại Long Hà có chút e ngại nói. Nay đại hải đối với hắn mà nói, đơn giản tựa như là lời nói bên ngoài chi địa một dạng. Dã man hoang vu, bên trong là một số thực lực cao cường hạng người. Chăm chú bằng bọn họ, đến nơi đó, có thể không chiếm được chút nào chỗ tốt nhà. Hừ, chỉ nhìn các ngươi đám rác rưởi này, ta làm sao có thể đạt được Long Lân? Giang Trạch quét Đại Long Hà một cái, trong nháy mắt xuyên thủng tâm tư của hắn. Có chuyện gì, ta tự sẽ xử lý. Vâng, đại vương. Lúc này, Đại Long Hà mới nhớ tới, coi như trong biển rộng có lợi hại gì ra hỏa, vậy thì thế nào đâu? Lợi hại hơn nữa, còn có thể có bọn họ đại vương lợi hại sao? Bây giờ đại vương đã sở hữu Long Giác cùng hai phiến Long Lân, cái này toàn bộ thế giới, còn có ai là đối thủ của hắn đâu? Nghĩ tới đây, Đại Long Hà nội tâm sợ hãi hoàn toàn không có. Này đại vương, chúng ta liền có thể xuất phát. Chúng tiểu nhân, lên trống. Tại một đám thủ hạ chen chúc dưới, Giang Trạch thoải mái nằm tại trên long sàng, hài lòng uốn lượn cùng một chỗ. Sau đó nhét lên cái đuôi đến, bám lấy đầu, bắt đầu đánh lên ngủ gật tới. Dù sao, tại dung hợp Lam Lân thời điểm, thế nhưng là tổn hao hắn đại lượng điểm sinh mệnh. Về sau tuy nhiên thông qua bắt giết kim thiềm nhất tộc, cướp bóc đại lượng sinh mệnh, nhưng là vẫn có chút mệnh nhọc. Cho nên nhân cơ hội này, trước nghỉ ngơi một chút. Mà Đại Long Hà, làm theo cung kính tại phía trước dẫn đường. Phía dưới tôm nhóm, làm theo khiêng long sàng, hướng về đại hải phương hướng xuất phát lấy. Cũng không biết ngủ bao lâu, Giang Trạch rốt cục hài lòng từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Khi hắn mở to mắt về sau, đập vào mi mắt, làm theo là hoàn toàn khác với trước đó một phen cảnh tượng. Chỉ thấy phía trước, san hô trải rộng, rong biển đung tùm. Các loại không biết tên loài cá, ở trong đó tự có xuyên qua. Đại vương, ngài rốt cục tỉnh lại. Đại Long Hà thấy một lần Giang Trạch từ ngủ say bên trong tỉnh lại, liền liền vội vàng tiến lên chờ đợi phân phó. Đại Long Hà, chúng ta đây là tới chỗ nào? Giang Trạch ngồi thẳng lên đến, thản nhiên hỏi. Hồi đại vương, chúng ta đã đến đại hải phạm vi, một hồi sẽ qua, liền có thể đến hải tộc trụ sở. Ngay tại Đại Long Hà báo cáo thời điểm, trung quanh đột nhiên truyền đến trận trận ầm ĩ âm thanh. Mau trốn mở chỗ này, điện man nhất tộc tới rồi. Có đúng không? Đi mau. Chỉ thấy trung quanh một đám cá nhỏ, tựa hồ cảm nhận được cái gì, như ong vỡ tổ hướng về đằng sau bơi đi. Ừm, đây là có chuyện gì? Giang Trạch không khỏi có chút tò mò hỏi. Ra đây cũng không rõ ràng nha. Đại Long Hà cũng là nhị hòa thượng không nghĩ ra. Mà đúng lúc này, chỉ thấy phía trước dạng san hô trồng, dũng mãnh tiến ra một đoàn ngân quang lóng lánh loài cá tới. Thân hình của bọn hắn phong dài, lân phiến xinh đẹp, nhìn qua giống như bạch ngân núc thành. Đây là hải tộc bên trong một loại loài cá, ngân quang điện man. Người nào lại dám ngăn trở chúng ta điện man nhất tộc đường đi, muốn chết sao? Chỉ gặp này cầm đầu một cái điện man, tựa hồ cực kỳ ngạo mạn. Khi nhìn đến Giang Trạch các loại một nhóm người về sau, chẳng những không có tránh đi, ngược lại mở miệng quát lớn. Xem ra, gia hỏa này là tại cái này trong biển rộng quá ngang ngược. Giang Trạch cau mày, lúc này một bên nhìn mặt mà nói chuyện Đại Long Hà, nhìn thấy về sau lập tức nhảy ra ngoài. Làm càn, lại dám tại Long Vương đại nhân trước mặt lớn lối như thế, vẫn không nhanh đến đây kiến giá. Hắn thua tay cái kìm, lớn tiếng la mắng. Này điện man thủ lĩnh sau khi nghe, không chút khách khí cười to nói: "Chân Long, ta nhìn cũng chính là đầu vừa chóc ra xà đi. Ha ha ha. Lớn mật, xem ra không cho ngươi nhan sắc nhìn một cái là không được. Chúng tiểu nhân, lên cho ta." Đại Long Hà nghe nói về sau, không khỏi thình lình biến sắc. Hắn biết vô lại xà bình thường ghét nhất người khác nói hắn là xà, chính mình tất nhiên phải thật tốt phát huy một chút, bằng không nói không chừng khả năng liền bị đám người kia cho liên lụy. Nói xong, hắn liền dẫn theo thủ hạ một đám long hà, thua tay cái kìm, xuống tới, cho ta kéo. Nay đại long hà cái càng, phát ra thanh âm cà cà tới. Nếu như bị hắn kẹp lấy, thật có khả năng bị đứt thành hai đoạn. Hừ, các minh đệ, để bọn hắn cũng nhìn nhìn sự lợi hại của chúng ta. Này điện man thủ lĩnh cười lạnh một tiếng, xoay đầu lại, hướng về sau lưng đông đảo ngân sắc điện man nói ra. Vâng, thủ lĩnh. Chỉ gặp chỉ một thoáng, mỗi một cái màu bạc điện man cũng bắt đầu đỡ nẻo thân thể tới. Từng đạo điện man từ trong thân thể của bọn hắn không ngừng dũng mãnh tiến ra, bổ tới cách cách, rất là doan người. Những cái này màu trắng điện man không ngừng nối liền cùng một chỗ, tạo thành cùng loại với lưới điện tồn tại. Xoẹt xẹt đá, toàn bộ điện man bảy trở nên quang mang lấp lóe, giống như một đoàn ban ngày. Các minh đệ, lên cho ta. Này điện man thủ lĩnh quát to, sau đó đột nhiên xông về phía trước. Sau người những cái kia điện man cũng không cam chịu yếu thế, theo sát phía sau. Bọn họ trong nháy mắt liền đi tới Đại Long Hà trận địa ở trong. Bởi vì nước biển có cực mạnh dẫn điện tính, cho nên những cái này điện man vừa đến Đại Long Hà bên cạnh, trên người bọn họ điện mang cũng theo sát mà tới. Xoẹt xẹt đá. Đại Long Hà lần nữa cảm thụ một chút đau thấu tim gan cảm giác. Đại, 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 vương, cứu, cứu, cứu. Vậy, tại điện mang bao phủ xuống, Đại Long Hà toàn thân run rẩy, vội vàng kêu cứu nói. Thật là một cái phế vật. Liên bọn gia hỏa này đều không giải quyết được. Lúc này, Giang Trạch cũng từ trên long sàng ngồi thẳng lên tới. Ánh mắt của hắn trở nên sắc bén vô cùng. Cái này Đại Long Hà cho dù ở phế vật, cũng là thủ hạ của hắn. Đánh chó còn cần nhìn chủ nhân. Bọn này điện man không kiêng nghệ gì như thế, mà lại vừa rồi nói năng lỗ mãng, là nên hảo hảo giáo huấn một phen. Mà lại đám người kia lại dám ở trước mặt của hắn chơi điện, thật sự là trước cửa quan công múa đại đao. Sau đó, chính mình liền hảo hảo giáo dạy bọn họ cái gì gọi là chân chính phóng điện. Chương 18, Long Chi Kinh Lôi, Hải Tộc Cấm Điện. Xoát đến một chút, hắn một cái lao xuống, nhất thời liền đi tới điện quang kia phạm vi bên trong. Tốt, lại tới một cái. Này điện man thủ lĩnh cười to nói, liên đệ ngươi cũng cảm thụ một chút chúng ta điện quang uy lực đi. Nói xong, đường đạo sấm sét phóng thích mà ra. Lốt buốt. Mà Giang Trạch tắm rửa tại cái này phiến điện quang bên trong, không chút nào không cảm giác được đau đớn. Nay bị vàng chi lân phiến chỗ cải tạo qua thân thể, đã sớm vô cùng cường đại. Cái này điện man chỗ thả ra điện, căn bản là không có cách đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Lúc này, nay Đại Long Hà cùng bọn thủ hạ của hắn đã bị điện giật đến miệng sùi bọt mép. Nếu là lại không cứu rút, nói không chừng liền thật hồn về Tây Thiên. Gia hỏa này tuy nhiên phế vật một điểm, nhưng là vớt mông ngựa cũng thiết lập sự tình, vẫn còn có chút tác dụng. Hắn cũng không có khả năng mắt mở to nhìn lấy tên kia chết đi. Cho nên Giang Trạch cũng liền không lưu tay nữa. Đỉnh đầu hắn long giác, trong nháy mắt liền bắt đầu phát huy có tác dụng tới. Chỉ gặp trên đó, lóe ra phi phàm quang mang. Những cái kia điện mang trôi thả ra điện mang, trong nháy mắt liền như là bị hấp dẫn lấy. Chúng nó trong nháy mắt liền hướng phía này long giác dâng lên qua. Đông đảo điện mang hội tụ vào một chỗ, hoa lệ dị thường. Mà Giang Trạch làm theo tắm rửa tại cái này phiến màu bạc trắng điện mang phía dưới, giống như ngân long tại thế, uy phong dị thường. Xoát đến một chút, không đến thời gian qua một lát, này chung quanh vùng nước điện quang toàn bộ bị hấp thụ trong không. Tiêu liên những cái kia điện man thể nội chứa đựng điện quang cũng hoàn toàn biến mất. Cái này, làm sao có thể? Này điện man thủ lĩnh nhìn thấy như tình huống như vậy, không khỏi hoảng hốt. Hắn vội vàng muốn tiếp tục chế tạo ra điện man tới, nhưng là vô luận nó cố gắng như thế nào, đều không thể lại phóng xuất ra một tơ một hào điện man tới. Mà Giang Trạch làm theo cười lạnh một tiếng, để cho các ngươi nhìn xem, cái gì mới gọi chân chính lôi điện. Nói, đầu của nó đỉnh long giác, nhất thời phóng xuất ra mấy đạo lam sắc lôi đỉnh tới. Này lôi đỉnh vô cùng tinh chuẩn hướng phía những cái kia điện man bổ tới. Giang giác, có ít đầu điện man trực tiếp tại này lôi đỉnh phía dưới tử vong, mà phần lớn điện man làm theo đang dãy rủa khổ sở lấy. Đặc biệt là này điện man thủ lĩnh, hắn quanh thân từng đạo lam sắc lôi đỉnh lập lòe, nó đang cố gắng hấp thụ những cái này lôi đỉnh vì đó sử dụng. Nhưng là Giang Trạch phóng ra lôi đỉnh, há lại những cái này điện man có thể hàng phục. Này là chân long mới có thể nắm giữ lực lượng, chỉ là phàm tục loài cá làm sao có thể chống lại, đồng thời đem thu nhập thể nội đâu. Chỉ gặp này điện man thủ lĩnh bị điện giật đến mắt trợn trắng. Này màu bạc trên thân thể bắt đầu nổi lên trận trận khói trắng tới. Chỉ gặp này trong nước biển, một đạo thon dài thân ảnh quay trở về động lên. Mỗi một lần du động, liền đại biểu một cái ngân quang điện man bị nuốt vào trong bụng. Bất quá thời gian qua một lát, này toàn bộ ngân quang điện man tộc quần liền đã bị nuốt đến 7-8 phần. Giang Trạch dãy rủa thân thể, cười to một tiếng. Mà Đại Long Hà làm theo nuốt xa xa, sợ này đại vương ăn đến hưng khởi, cũng một thanh đem hắn nuốt. Đến lúc đó, coi như liền khóc địa phương cũng không có. Tốt, cơm nước non nê, cũng nên đi đường. Sau đó, Giang Trạch không có lấy này long liễn, dù sao vừa rồi ăn nhiều đồ như vậy, cũng cần vận động một chút sao. Bơi không bao lâu, trước mặt của bọn hắn liền xuất hiện mấy cái đạo cự đại gò đá tới. Đến, đến. Đại vương. Đại Long Hà nhìn thấy này mấy cái tòa cự đại gò đá, không khỏi vội vàng ngạc nhiên nói ra. Căn cứ địa đồ biểu hiện, chỉ cần thấy được gò đá, như vậy thì nói rõ bọn họ đã tới hải tộc nơi ở há, thật sao? Giang Trạch bơi lượn qua thân thể, hướng về phía trước chậm rãi tới gần. Chỉ gặp mảnh này địa điểm, cùng với những cái khác đáy biển cảnh tượng, hoàn toàn khác biệt. Vài tòa cao lớn gò đá bên trên, đứng thẳng lấy bốn cái bằng đá pho tượng. Pho tượng kia rất là to lớn, theo thứ tự điêu khắc hải đồn, cá mập, hải quy, hải báo các loại bốn cái động vật tới. Nhìn qua phong cách cổ xưa dị thường, đều đã có chút xa hóa. Lập tức liền là khối thứ ba lân thiến, mọi người đoán một chút nó có tác dụng gì. Chương 19, hải đồn cao âm, thần bí thạch trận. Xem ra cái này hải tộc còn có chút nội tình mà. Giang Trạch nhìn lấy này bốn tòa đã sặc sỡ tượng đá, thản nhiên nói: "Đúng nha, đại vương, cái này bốn bức tượng đá hẳn là trước kia hải tộc bốn đại thống lĩnh." Nói đến, cái này hải tộc cũng từng phồn binh hương thịnh qua. Bất quá về sau, theo những cái này lão gia hỏa chết đi, hắn liền dần dần xuống dốc. Đại Long Hà vội vàng ở một bên giải thích nói: "Đương nhiên, những cái này đều đã là lão hoàng lịch. Bây giờ thiên hạ này, vẫn là đại vương ngài lợi hại nhất nha." Nói nói, Đại Long Hà vẫn không quên đến câu mông ngựa: "Tốt, ngươi chỉ huy thủ hạ, nhìn xem chung quanh nơi này có hay không hải tộc gia hỏa. Cho ta trói một cái tới, ta muốn hỏi một chút này lần phiến hạ lạc." Giang Trạch không để ý đến Đại Long Hà thổi phồng, mà chính là trực tiếp phân phó nói: "Vâng." Đại Long Hà cũng biết nhiệm vụ quan trọng, đội vàng phân công thủ hạ đám gia hỏa tiến đến dò xét, mà hắn làm theo làm bạn tại Giang Trạch trước mặt. Mà đúng lúc này, xa xa trong thủy vực, bốn đầu cá mập dần dần bơi tới. Chỉ gặp bọn họ thân thể mạnh mẽ, vây cá đông đưa tròng, sóng gió quay cuồng, xem xét cũng không phải là cái gì kẻ bớ bẩn. Người nào lại dám tự tiện xông vào hải tộc trong cấm địa? Còn chưa tới trước mặt, chỉ thấy một cái cá mập phẫn nộ quát: "Làm càn, không có gặp Long Vương đại nhân ở đây mà." Này Đại Long Hà mắt thấy này bốn đầu chạy nhanh đến cá mập, nhất thời dọa đến nuốt ở Giang Trạch trên thân. Nhưng là nên có khí thế, hắn là một chút cũng không có yếu. "Ngươi chính là đầu kia vô lại xà?" Mấy cái kia cá mập nhất thời biến sắc, rất rõ ràng từng nghe nói vô lại xà sự tích. Mặt của mọi người sắc nhất thời ngưng trọng lên. "Nhanh đi thông chi thủ lĩnh." Chỉ gặp trong đó một cái cá mập vội vàng rời đi, mà đổi thành bên ngoài ba cái cá mập từ ba mặt bọc đánh mà đến, thành giữ lấy chi thế. "Vô lại xà, cút cho ta ra biển tộc cấm địa, bằng không đừng trách ta không khách khí." Giang Trạch nghe nói, không khỏi cười lên ha ha. "Chỉ bằng mấy người các ngươi cũng muốn uy hiếp được ta?" Hắn cái đuôi bại xuống, trong nháy mắt liền như là cây roi đồng dạng quất ra. Ba ba ba, ba đạo kim quang nhất thời quất ra. Này tam điều cá mập căn bản né tránh không kịp, từng cái lúc này liền bị rút đến ra chóp thịt bong, máu tươi chảy ròng. "A ha, ta còn tưởng là có bao nhiêu lợi hại đâu, bất quá cũng liền như thế mặt hàng mà thôi. Hiện tại để cho ta Đại Long Hà đến chiếu cố các ngươi." Đại Long Hà mắt thấy này tam điều cá mập dễ dàng như thế liền bị đả thương, nhất thời liền nhảy ra ngoài. Long Hà quyền chỉ gặp hắn khua tay chính mình này cực lớn xong kịp, sau đó một thanh hướng phía này mấy đầu cá mập vung đi. Đã bản thân bị trọng thương cá mập, ở đâu là Đại Long Hà đối thủ nha. Bất qua mấy lần, liền bị hắn đánh cho vỏ mặt xanh sưng, chật vật không chịu nổi. Đại Long Hà cưới một đầu cá mập trên cổ, cười lớn ép hỏi: "Mau nói, này Long Lân ở nơi nào?" "Ta không biết." Phía dưới cá mập bị đánh đến đầu đầy là bao, lẩm bẩm đáp lại: "Tốt lắm, ta nhìn ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ nha." Đại Long Hà trực tiếp giơ lên hắn cái cảng, liền chuẩn bị hướng này cá mập trên thân thể kéo qua. Dừng tay, chỉ gặp nơi xa một đường thân ảnh màu xanh đột nhiên thoát ra. Nó di động cực kỳ cấp tốc, đơn giản còn như ánh sáng. Không đợi người kịp phản ứng, hắn liền đã đạt tới Đại Long Hà đằng sau. Chỉ gặp này thân ảnh màu xanh, nhất thời nhắm ngay Đại Long Hà hung hăng va chạm. Phanh đến một chút, Đại Long Hà nhất thời bị đâm đến bay lên, sau đó một đầu chìm vào phía dưới trong bùn. "Hả, tới nhân vật lợi hại mà." Giang Trạch khỏe miệng hiện ra một tia cười lạnh đến. Chỉ gặp lúc này, này thân ảnh màu xanh mới dần dần ngừng lại, hiện lộ ra chân thân. Là một đầu toàn thân bóng loáng hải đồn, nhìn qua vô cùng có linh tính. "Vô lại xà, người ta một hạng nước giếng không phạm nước sông, vì sao hôm nay xâm phạm ta hải tộc?" Này hải đồn nghĩa chính ngôn từ chất vấn. "Ha ha ha, chỉ là hải tộc, ta còn không có nhìn ở trong mắt. Dâng ra Long Lân, ta liền lập tức rút đi, bằng không, hôm nay tiêu ra máu rửa ngươi cái này hải tộc, để cho các ngươi nhìn xem, bản vương lợi hại." Giang Trạch hít mắt, cười lạnh nói. Thân thể của hắn uốn lượn, phù du ở trong nước, tùy thời chuẩn bị thoát ra, đại khai sát giới. "Mơ tưởng, vô lại xà, ngươi làm hại thủy tộc nhiều năm, hôm nay ta liền vì dân trừ hại." Này thanh sắc hải đồn cắn răng nghiến lợi nói ra. "Chỉ bằng ngươi?" Giang Trạch trong mắt lộ ra một tia khinh thường quang mang tới. Một cái hải đồn cũng muốn tiêu diệt hắn, quả thực là làm trò cười cho thiên hạ. Mà đúng lúc này, cái kia thanh sắc hải đồn đột nhiên thẳng khởi thân thể tới. Trong miệng của nó đột nhiên phát ra từng vòng gợn sóng tới. Từng đạo tiếng kêu chói tai không ngừng truyền ra. "Cá heo âm sao?" Giang Trạch hé mắt, không biết lấy ra hỏa đến cùng đang làm thứ gì quỷ nha. Chẳng lẽ muốn coi là vẹn vẹn giống mấy cái cuống học liền hữu dụng không? Đúng lúc này, mặt đất đột nhiên phát sinh chấn động. Trung quanh vỏ đá cũng đột nhiên vỡ vụn ra. Tạch tạch tạch. Chỉ gặp trong lòng đất vô số khối nham thạch không ngừng nô lên. Giang Trạch trong nháy mắt những cái kia nô ra nham thạch vây ở trung ương chỗ, mà những cái kia gò đá đá vụn cũng đồng thời bay lên, đem phía trên cũng xuống lại đứng lên. "Đây là có chuyện gì?" Giang Trạch có chút nghi ngờ hỏi. "Cái này cá heo âm, thế mà vẫn có thể khống chế nham thạch sao?" Ngay tại hắn nghi hoặc thời khắc, những cái kia nham thạch bắt đầu không ngừng thu nạp. Chương 20, Tỏa Long đại trận, trấn áp ánh sáng. Tạch tạch tạch. Hòn đá kia ở giữa khe hở càng ngày càng nhỏ. Mà Giang Trạch nhìn lấy không ngừng hướng về chính mình tới gần thạch đầu bảy, không khỏi cười lạnh một tiếng. Thật sự là ngây thơ. Chỉ những thứ này tảng đá vụn cũng muốn đem hắn đè chết, nằm mơ đi thôi. Chỉ gặp Giang Trạch đột nhiên điều động thể nội Lam Lân lực lượng. Nay thủy chi lân phiến năng lực trong nháy mắt phát động. Hắn quanh thân đều bị hào quang màu xanh lam chỗ vây quanh. Thủy Long Quyển chỉ gặp Giang Trạch đột nhiên run rẩy thân thể của mình. Chỉ một thoáng, từng đạo cấp tốc dòng nước từ hắn quanh thân không ngừng hướng bốn phía bao phủ mà đi. Những dòng nước này không ngừng xoay tròn lấy, không đến trong chốc lát, liền hóa thành từng đạo như là long quyển phong mạnh mẽ dòng nước. Và anh, chỉ gặp những cái kia không ngừng tụ lại mà đến nham thạch, bị này thủy long quyển cọ rửa, trong nháy mắt đỉnh chỉ tiến lên tốc độ, mà lại ẩn ẩn đến có hướng ra phía ngoài khuyết tán xu thế. Phá vỡ cho ta đi. Giang Trạch cười lạnh nói, chỉ là nham thạch trận, liền muốn đem hắn vây khốn, đây cũng quá xem thường hắn đi. Này nham thạch bầy, căn bản ngăn cản không nổi thủy long quyển cường đại cọ rửa. Mắt thấy liền muốn tán loạn ra. A, không tốt. Này Hải Đồn thấy thế, không khỏi quá sợ hãi. Nó không khỏi vội vàng ra tăng tiếng ca. Chỉ gặp lúc này, từ bên trên bầu trời, đột nhiên giáng xuống một lồng ánh sáng tới. Này ánh sáng một tay lấy cự thạch trận bao phủ lại, nó phảng phất là một cái lồng thủy tinh, trong nháy mắt liền đem cự thạch trận khóa lại. Trong chốc lát, hết thảy tất cả đều bị lăng xuống. Thủy Long Quyển tiêu tán thành vô hình, mà cự thạch kia cũng đình chỉ để ép. Tại trong vầng sáng, hết thảy tất cả đều giống như mất đi trọng lượng. Những cái kia cự thạch phiêu phù ở trung quanh, tầng tầng quấn quấn, giống như hành tinh mang. Trang diện quỷ dị dị thường. Mà lúc này, Đại Long Hà cũng từ trong bùn chui ra đầu tới. Ngươi cũng cho ta đi vào đi. Này Hải Đồn lúc này đã đình chỉ ca sướng, nó một cái cá chép vẫy đuôi, liền đem này Đại Long Hà cũng đánh vào trong vầng sáng. Ôi! Đại Long Hà lăn mình một cái, nhất thời liền ngã cự thạch trong trận. Hắn ghé vào một khối trôi nổi trên đá lớn, nhìn một chút tình huống xung quanh. Đại Vương, đây là có chuyện gì nha? Giang Trạch lơ lửng tại cự thạch trận trung ương chỗ, không có hành động thiếu suy nghĩ. Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, Đại Long Hà, ngươi cho ta hướng đi ra xem một chút. Hắn xoay quanh đứng lên thể, khi mắt rắn, thản nhiên nói. Tình huống hiện tại, hắn cũng không rõ ràng lắm. Vâng, Đại Vương. Đại Long Hà sắc mặt một khổ, nhưng lại không dám cự tuyệt. Hắn nâng lên hai cái cực lớn song kim đến, đột nhiên oanh dưới thân thể trên đá lớn. Mượn nhờ này lực lượng khổng lồ, kỳ thân thể đột nhiên bay lên. Ai hắc? Đại Vương, ta có thể bay. Đại Long Hà cười đắc ý nói. Nhưng là một giây sau, phanh đến một tiếng. Trán của hắn liền đột nhiên đâm vào này ánh sáng bên trên. Ken đến một chút, hắn lại cho gậy trở về. Chỉ gặp Đại Long Hà trên đầu, cấp tốc xưng lên một cái bọc lửa tới. Lúc này, Nai Hải Đồn đợi tại ánh sáng bên ngoài, mắt lạnh nhìn Giang Trạch hai người. Vô lại xà, ngươi liền cho ta một mực thực thật đợi tại cái này cự thạch trong trận đi. Đừng nghĩ trở ra hại người. Nai Hải Đồn tại lồng ánh sáng bên ngoài lớn tiếng nói. Nguyên bản, nó muốn lợi dụng cự thạch trận, đem vô lại xà nghiền ép đến chết. Nhưng là không nghĩ tới cái này vô lại xà, hơi có chút pháp lực, thế mà đem cự thạch kia trận suýt nữa phá bỡ. Đã như vậy, nó cũng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, triệu hồi ra lồng ánh sáng đến, đem giam giữ ở trong đó. Một khi vận dụng lồng ánh sáng, bên trong hết thể liền ngăn cách đứng lên. Cho nên hiện tại, nó cũng không có cách nào lại trong khống chế cự thạch. Muốn đem ta buồn ngủ tại cái này cự thạch trong trận sao? Giang Trạch cười lạnh nói. Cái này Hải Đồn có thể khống chế cự thạch, triệu hoán ánh sáng, tất nhiên không phải nó lực lượng của mình. Nhất định là mượn mảnh thứ ba long lân năng lượng. Xem ra, chỉ muốn xông ra cái này ánh sáng, này mảnh thứ ba long lân, liền dễ như trở bàn tay nha. Nghĩ tới đây, Giang Trạch liền không hề giống như. Hắn đột nhiên phóng xuất ra một tia chớp đến, đánh vào này ánh sáng phía trên. Xoẹt xẹt đá. Chỉ gặp này lôi đình bị ánh sáng nhanh chóng dẫn xuất, trừ khử ở vô hình. Lôi đỉnh vô dụng à, này thử một chút cái này. Hắn lại đột nhiên hé miệng đến, phun ra một đường kim sắc quang mang tới. Đây chính là vàng chi lân phiến năng lượng. Hào quang màu vàng nóng kia giống như tiểu kiếm, cấp tốc bay ra, ken đến một chút, đụng vào ánh sáng phía trên. Chỉ gặp này ánh sáng phía trên, nhất thời tách ra từng vòng gợn xông tới. Hắn thế mà không ngừng đem kim quang hút vào trong đó. Đại Vương, làm sao bây giờ đâu? Ngài kim quang này cũng không có hiệu quả nha. Đại Long Hà ở một bên, cháy gấp như lửa đốt. Cái này nếu như bị giam ở trong đó, thế nhưng là sống không bằng chết nha. Đặc biệt vẫn là cùng Đại Vương cùng một chỗ. Rống dài, xem ra cái này lồng ánh sáng thật đúng là đủ kết bạn, thế mà ngay cả ta kim quang đều vô dụng. Giang Trạch híp mắt nói ra. Này nhưng làm sao bây giờ nha? Đại Long Hà khóc tang cái mặt. Hừ, đó là bởi vì ta còn không có xuất ra toàn bộ thực lực đến. Tiếp xuống liền để ngươi xem một chút, bản vương ta một kích mạnh nhất. Giang Trạch mắt rắn bên trong, tinh quang bắn ra bốn phía. Chương 21 điện quang độc long toàn. Giao long xuất hải. Vừa dứt lời, Giang Trạch này thon dài trên thân thể, liền hiện lên một vệt kim quang tới. Xoát đến một chút, toàn thân của hắn đều trở nên vàng chói, lộng lẫy vô cùng. Kim Lân phiến lực lượng thình lình phát động. Cái này vẫn chưa xong, một giây sau, chỉ gặp khắp trung quanh lại nổi lên một vòng nhạt hào quang màu xanh lam tới. Chỉ thấy trung quanh dòng nước toàn bộ đều theo hắn hội tụ lại. Hô, chỉ một thoáng, Giang Trạch quanh thân gợn sóng phun trào. Đây là thủy chi Lân phiến lực lượng. Sau cùng, trên đầu của hắn long giác cũng không chịu nổi tình mình. Xoẹt xẹt đá. Kinh khủng lam sắc lôi đỉnh trong nháy mắt phóng xuất ra, đem toàn thân của hắn kiện hàng. Tại này lam sắc điện quang trong, hắn ngửa mặt lên trời hí dài, giống như chân long tái thế. Lần này ba loại sức mạnh đồng loạt phóng xuất ra, Giang Trạch toàn thân phong lôi hội tụ, kim quang sáng chói, lộng lẫy vô cùng. Cảm thụ ta một kích mạnh nhất đi, hắn đều to nói ra. Điện quang độc long toàn anh, chỉ gặp tất cả đều hóa thành một đạo nổi giận long quyền phong, hướng về kia màng ánh sáng chỗ đột nhiên phóng đi. Trung quanh cự thạch vẹn vẹn chạm đến một chút, trong khoảnh khắc liền bị quấy đến vỡ nát. Chỉ gặp cực lớn vòi rồng gào thét lên tuôn ra, giống như con điện hung hăng đánh vào này màng ánh sáng phía trên. Xoẹt xẹt đá, lôi điện lực lượng dọc theo màng ánh sáng bốn phía ra. Giang giác, chỉ gặp toàn bộ màng ánh sáng đã không chịu nổi lực lượng kinh khủng như vậy. Hắn giống như pha lê, phát ra tiếng vang lanh lảnh tới. Từng đạo vết nứt từ Giang Trạch công kích địa phương dần dần lan tràn ra. Sau đó ầm vang phát toái, những cái kia màng ánh sáng phái phiến tại nước ra trong nháy mắt liền hóa thành điểm điểm quang mang trong suốt, tiêu tán tại trong nước. Cái gì? Này thanh sắc hải đồn kinh hãi muốn tuyệt. Thế mà liền này màng ánh sáng đều không ngăn cản nổi cái này vô lại xà, gia hỏa này đến cùng là khủng bố đến mức nào? Nhanh, chúng ta đi mau. Nó xoay người lại, đối bên cạnh tộc quần nói ra. Ha ha ha, tới đây cho ta đi. Giang Trạch lúc này đã khôi phục liễu nguyên hình dáng tới. Gặp hải đồn quay người muốn trốn, hắn cái đuôi quét qua, cuối cùng giống như cái móc, trong nháy mắt đem này hải đồn cuốn chặt lấy, một thanh kéo đi qua. Tt, nói cho ta biết Long Lân hạ lạc, ta có lẽ có thể tha cho ngươi nhất mệnh. Giang Trạch nổ ra rút vào lưỡi rắn, khép mắt rắn nói ra. Mơ tưởng. Này thanh sắc hải đồn một bên giãy giụa, một bên giận dữ nói ra. Nó tuyệt đối sẽ không đem này Long Lân hạ lạc, nói cho vô lại xả ra hỏa này. Thật sao? Cái này coi như không phụ thuộc vào ngươi rồi. Giang Trạch cười lạnh nói. Chỉ gặp hắn đột nhiên thúc giục Long Giác. Ông ngong ngong. Này Long Giác nhất thời liền phóng xuất ra từng vòng lam sắc gợn sóng tới. Đối với Long Giác, ngoại trừ có thể phóng thích lôi điện bên ngoài, còn có cái thứ hai công năng. Cái kia chính là có thể trong thời gian ngắn đối với địch nhân tiến hành thôi miên. Chỉ bất quá, bình thường Giang Trạch cũng không cần phải dùng đến chức năng này, cho nên cũng vẫn không có thi triển đi ra. Mà bây giờ, vừa vặn đối cái này hải đồn thử nhìn một chút. Chỉ gặp này hải đồn, tại tiếp xúc đến cái này làm sắc gợn sóng về sau, nhất thời liền hai mắt mở người, một bộ đờ đẫn thần sắc. Xem ra quả thật hữu dụng nha. Giang Trạch mừng rỡ trong lòng. Nói, cái này Long Lân, đến cùng giấu ở nơi nào? Giang Trạch vội vàng ép hỏi. Long Lân, giấu ở bầu trời, bên trong trong áng mây. Này thanh sắc hải đồn, hai mắt ngốc trệ, từng chữ nói ra đáp lại nói. Thì ra là thế. Chắc không được này phiến Long Lân, hội tùy ý du động đâu. Nguyên lai là giấu ở trên bầu trời trong áng mây. Cái này mây bị gió thổi đi, tự nhiên là biết di động. Cho nên sơn hải đồ điểm đỏ, cũng mới hội trôi nổi bất định. Giang Trạch một tay lấy này cuốn chặt lấy hải đồn hất ra. Hiện tại, hắn có thể không có công phu quản những cái này tiểu nhân vật. Việc cấp bách, vẫn là trước đem này tấm vảy rồng nắm bắt tới tay lại nói. Nghĩ đến, hắn liền đột nhiên đem này sơn hải đồ đánh tới. Chỉ gặp cái viên kia điểm đỏ, vừa lúc ở hắn vị trí. Đây cũng chính là nói, giờ phút này này cất giấu Long Lân tầng mây, vừa vặn liền đứng tại vùng biển này phía trên. Như vậy đã như vậy, tiếp đó, liền để ta một hơi trùng thượng vân tiêu đi. Nói xong, Giang Trạch không do dự. Hắn dốc hết ra chuyển động thân thể, bơi đến đáy biển chỗ sâu nhất. Sau đó phủ phục thân thể, cấp tốc hướng lên phía trên bọt tới. Muốn bay đến trong tầng mây, nhất định phải trước có đầy đủ tụ lực đột nhiên xông lên phía trên qua. Siêu đến một tiếng, chỉ gặp đại lượng bạc khí hướng về bốn phía khuyết tán ra tới, mà Giang Trạch thân thể làm theo giống như một cái phát xạ hỏa tiễn, mau lẹ hướng về trên mặt biển phóng đi. Hiu, trong một chớp mắt chỉ thấy đáy biển phá vỡ một tia trắng. Giang Trạch giờ phút này thật giống như một cái loài cá, hỏa tốc hướng về mặt biển xông lên qua. Không đến một lát, nguyên bản bình tĩnh trên mặt biển đột nhiên vòng xoáy phun trào. Ngay sau đó, một đạo trùng thiên vòi rồng của nước đột nhiên hướng lên bầu trời phóng đi. Đó là Giang Trạch lợi dụng thủy chi lân phiến khống chế tạo thành. Hắn thông qua này vòi rồng của nước trực tiếp hướng về phía trên phóng đi. Rốt cục, tụ lực hoàn thành, hắn từ trong cột nước bắn ra, thân ảnh còn như tên lửa, nhất thời xuất vào trong tầng mây. Không khí mới mẻ, nhất thời tràn vào Giang Trạch trong miệng mũi. Hô, trung quanh trưởng gió thổi qua, Giang Trạch dốc hết ra bỗng núc ních thân thể, đem lưu lại giọt nước rơi xuống nước. Hắn ngẩng đầu lên, một bộ rung động hình ảnh, nhất thời thu vào tầm mắt của hắn. Chương 22, Bàn Long Vân Hải, cực liệt hắc phong bạo. Chỉ thấy phía trước, vân vụ lượn lờ, tựa như tiên cảnh. Đám mây trắng mướt, tầng tầng chồng chất chồng lên nhau, còn như hải dương, không thể nhìn thấy phần cuối. Mà tại trung ương chỗ, làm theo chiếm cứ một tòa cự đại Long Hành Vân. Hắn sừng sững tại trong mây, bắt mắt vô cùng. Nhìn từ đằng xa qua, này Long Hành Vân tinh xảo dị thường. Chỉ gặp này cự long miệng rồng mở ra, hai con ngươi khép hở, râu tóc đều dựng. Thân thể to lớn, cuốn lượn cùng một chỗ, bốn cái long chảo, giống như kình thiên chi trụ, chống đỡ ở phía dưới. Ánh mặt trời vàng chói rơi xuống, tô điểm ở tại bên trên, càng lộ ra đến hắn sinh động như thật, linh động dị thường. Yêu Liên thường thấy cảnh tượng hoành tráng Giang Trạch, khi nhìn đến cảnh tượng như vậy về sau, cũng không khỏi hơi sững sờ. Chợt mới phản ứng được. Xem ra, này mảnh thứ ba Long Lân, hẳn là liền từ dấu ở cái này Long Hành Vân chúng rồi. Giang Trạch trong mắt tinh mang lấp lóe, hương phấn nói. Nói xong, hắn liền du động thân thể, hướng về kia Long Hành Vân tiến đến. Nhắc tới cũng kỳ, cái này tầng mây liền tựa như hải dương. Hắn ở trong đó ghé qua, thế mà không có bất kỳ cái gì hạ xuống dấu hiệu. Hắn toàn bộ thân thể đều ở vào một loại hơi mất trọng lượng trạng thái, tựa như ở trong không gian. Loại cảm giác này, mỹ diệu vô cùng, đơn giản còn như phi hành. Xem ra, cái này cũng cần phải là thụ này chương ba miếng lân phiến ảnh hưởng tới. Giang Trạch ở trong lòng yên lặng nghĩ đến, bởi vì vừa mới, cái kia thanh sắc hải đồn cũng từng thông qua tiếng ca, kích phát qua cái này Long Lân lực lượng. Này Long Lân giáng xuống một tòa lồng ánh sáng đến, đem này thạch trận toàn bộ bao phủ lại. Tại này lồng ánh sáng dưới, hết thảy tất cả đều phảng phất đã mất đi trọng lượng. Yêu Liên những cái kia cự thạch cũng lơ lửng tại giữa không trung. Khi đó tình huống, liền cùng giờ phút này không có sai biệt. Xem ra, cái này chương ba miếng lân phiến có năng lượng thật không đơn giản nha. Giang Trạch ở trong lòng yên lặng nghĩ đến, bất quá cũng không cần qua suy đoán hắn đến cùng có năng lực gì, bởi vì lập tức là hắn có thể đủ tự mình cảm nhận được. Nghĩ đến, tốc độ của hắn lại lần nữa tăng tốc. Chỉ gặp trong mây trắng, một đạo mạnh mẽ thân ảnh, tại ở trong đó xuyên tới xuyên lui. Trên dưới bốc lên, giống như giao long. Không đến thời gian qua một lát, Giang Trạch liền đã tới này tòa cự đại long hành vân trước mặt. Đi tới gần, mới phát hiện cái này long hành vân vô cùng to lớn. Vẹn vẹn tấm kia mở miệng rộng, liền cao đạt mười mấy mét, mà lại hắn tựa hồ là trống rỗng, tựa như là một cái thông đạo. Giang Trạch không do dự, thân thể bật tới, liền dọc theo cái này miệng rộng, hướng vào phía trong bộ bơi đi. Không thể không nói, tòa này long hình vân thật đúng là rất rộng lớn. Vẹn vẹn cái này miệng rộng thông đạo, liền có vài chục mét bao quát, mấy trăm mét dài. Bởi vậy có thể thấy được, toàn bộ long hành vân đến cùng có khổng lồ cỡ nào. Theo miệng rộng một đường hướng thượng du qua, sau đó không lâu, hắn liền đã tới bốn lượt long thân chỗ. Nơi này tựa như một quảng trường khổng lồ, đủ loại mỹ diệu cảnh tượng thỉnh thoảng thoáng hiện. Bất quá, nơi này diện tích thật sự là quá mức khổng lồ. Nếu như lần lượt tìm xuống dưới, đến sớm trời tối đều bất định có thể tìm tới này long lân chỗ. Đến cùng nên làm cái gì mới có thể nhanh chóng tìm tới long lân đâu? Ai, có. Giang Trạch trong đầu đột nhiên linh quang nhất hiện. Những cái này long lân lẫn nhau ở giữa đều tồn tại nhất định liên hệ. Chỉ cần mình phóng xuất ra một điểm lực lượng đến, tất nhiên có thể khiến cho này trường ba miếng lân phiến cảm giác lẫn nhau ứng, từ đó sinh ra tương ứng phản ứng. Muốn xong, Giang Trạch liền lập tức hành động. Chỉ gặp hắn long giác, trong lúc đó lôi đỉnh chớp động. Này lôi đỉnh bên trong, kim quang chớp động lên. Hắn vận dụng kim lân phiến quang mang tới. Cho ta đi ra. Chỉ gặp Giang Trạch đột nhiên hướng về phía trên nhảy lên. Sau đó đột nhiên đem kim sắc lôi đỉnh hướng về bốn phía đánh tới. Hiu, hiu, hiu. Chỉ gặp những cái kia kim sắc lôi đỉnh hóa thành đường đạo lưu quang, đánh vào bốn phía trong tầng mây. Ầm ầm. Này lôi quang chém vào trong tầng mây, quả nhiên đưa tới phản ứng tới. Vừa rồi những cái kia đủ loại mỹ diệu cảnh tượng, trong khoảnh khắc tan thành mây khói. Thay vào đó thì là quần quần mây đen tuôn ra. Chúng nó từ bốn phía phi vũ mà ra, sau đó dần dần hội tụ ở cùng nhau, hình thành một đạo vô cùng tráng kiện hắc sắc vòi rồng. Hô hô hô. Cuồng phong chi nộ, bất giác đến hai. Mà hắn tại cái kia màu đen phong bạo long của chúng, còn kèm theo phong sương mưa tuyết. Doa người dị thường. Nhưng là giờ phút này, Giang Trạch bén nhạy phát hiện, tại cái kia màu đen vòi rồng trung ương chỗ, có một đạo hào quang nhỏ yếu thoáng hiện. Cái kia chính là mảnh thứ ba long lân. Mà này mây đen phong bạo, làm theo cũng là nó cảm nhận được lôi quang bên trong, chỗ chọn lựa phòng ngự biện pháp. Quả nhiên xuất hiện sao? Giang Trạch trong đôi mắt lệ mang thoáng hiện. Sau đó, cũng là qua chiếm lấy long lân thời khắc. Chỉ gặp hắn thon dài thân thể xoay quanh mà lên. Này hai bên lân giáp có rực, trong nháy mắt mở ra. Tê tê. Xoát đến một chút, hắn thân thể đột nhiên hướng về kia hắc phong bạo trong vọt tới. Vừa tiến vào trong, Giang Trạch liền cảm nhận được mãnh liệt hàn ý tới. Này hắc phong bạo trong, cuồn phong tàn phá bừa bãi, gào thét không ngừng. Giang Trạch thừa dịp sức gió, lên như diều gặp gió. Nhưng là trong đó, không ngừng đến có mưa đá, sảng tuyết hướng về hắn bao trùm mà đến. Chương 23, Phỉ Thúy Long Lân. Thần điểu tam đầu phượng. Càng lên cao mặt, này bao tuyết cùng mưa đá càng là khủng bố. Đến sau cùng, đơn giản liền là tại hạ đao nhỏ. Bởi vì này mưa đá đã trực tiếp hóa thành cái rủi bộ dáng, phía dưới bén nhọn vô cùng. Một khi bị đâm đến, tuyệt không may mắn thoát khỏi. Nhưng là đối với loại công kích này, Giang Trạch không sợ hãi chút nào chi tình. Bởi vì thân thể của hắn tại kim lân phiến cải tạo dưới, dám như sắt đá. Chỉ là băng truy, đối thân thể của hắn không tạo được bất kỳ thương tổn. Thậm chí căn bản liền hắn lân phiến đều đâm không thủng. Nhưng là cái này băng truy, lại đối ánh mắt của hắn có nhất định uy hiếp tính. Cho nên Giang Trạch vội vàng thôi động kim lân phiến lực lượng, đem cặp mắt của mình bảo vệ. Chỉ gặp soát đến một chút, cái kia màu xanh biết mắt rắn thoáng qua ở giữa, liền biến thành màu vàng kim nhàn nhạt, nhạt, uy nghiêm dị thường. Mỗi khi có băng truy muốn hướng ánh mắt của hắn đâm tới lúc, này hoàng kim đồng trùng quy phóng xuất ra hai đạo thật nhỏ lôi đình đến, đem trực tiếp vỡ nát. Cứ như vậy, Giang Trạch không sợ gian hiểm hướng lên một đường leo lên. Rốt cục thông qua tầng tầng tuyết mạc, thấy được một quả chính lơ lửng giữa không trung, hào quang rạng rỡ lân phiến. Chỉ gặp này lân phiến toàn thân bích lục, giống như phỉ thúy. Nhìn qua hoa mỹ trí cực. Ha ha, rốt cuộc tìm được, thật đúng là không dễ dàng nha. Giang Trạch nhìn thấy cái này phỉ thúy lân phiến về sau, nhất thời động lực mười phần, hướng lên tốc độ cũng nhanh thêm mấy phần. Chỉ gặp lúc này, hàn phong giống như đao, gió tuyết lạnh thấu xương. Nhưng là đối với Giang Trạch trong mắt, đều giống như bình thường. Hắn triển khai hai cánh, mượn nhờ sức gió, xuyên qua mênh mông tuyết mạc, rốt cục đã tới này phỉ thúy long lân trước. Cho tan ướt. Hắn mở ra miệng lớn đến, một thanh hướng này phỉ thúy long lân tát tới. Xoát đến một chút, nay phỉ thúy long lân liền bị hắn nuốt vào trong miệng. Chỉ một thoáng, này chung quanh quần quần hắc sắc mây đen, chỉ một thoáng tối lui. Băng xương vũ tuyết cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mà Giang Trạch thân thể làm theo nổi lên từng đạo lục sắc quang mang đến, sau đó hướng về chung quanh cấp tốc huyết tán mà đi. Toàn bộ bầu trời đều bị nhuộm thành chói lọi màu xanh sẫm. Nơi xa, xa xôi tuyết sơn tiên chỉ. Nơi này là lúc trước chân long mai táng chi địa. Năm đó, hắn hy sinh chính mình, ngăn chặn hỏa sơn bạo phát. Mà bây giờ, nơi này đã sớm biến đổi bộ dáng, đơn giản giống như tiên cảnh. Lúc này, ngày hôm đó ao bên hồ, một cái toàn thân long lánh kim quang bạch điểu từ bên cạnh trong rừng rậm bay lên. Nó chính là lúc trước chân long trợ thủ tam đầu phượng. Năm đó, chân long thống trị thiên địa, mà vô lại xà, cự ngao, tam đầu phượng đều là hắn trợ thủ đắc lực. Thế nhưng là về sau, chân long vừa chết, ba người lúc này sụp đổ. Vô lại xà đoạt được long giác, xương vương xương bá. Cự ngao là bởi vì nắm giữ long lân tin tức, bị vô lại xà giam giữ tại trong địa lao, sau cùng đánh giết. Mà cái này tam đầu phượng lại không tranh quyền thế, mà nó pháp lực cao cường. Vô Lại Xà căn bản là không làm gì được hắn. Những năm gần đây, cái này Tam Đầu Phượng một mực gần cư tại cái này Tuyết Sơn Tiên Trì một bên, giám thị núi lửa này tình huống, để phòng ngừa hắn lại lần nữa xuất hiện tình huống. Mà lúc này, nó nhìn thấy cái này đầy trời lục sắc cực quang, sắc mặt đột nhiên đại biến đứng lên. "Chủ nhân, thế nào?" Lúc này, từ trong rừng lại bay ra hai con chim tới, một cái kim sắc đại điêu, còn có một cái màu trắng bồ đông. Hai người bọn họ chính là cái này Tam Đầu Phượng chỗ bồi dưỡng thủ hạ. Cùng Vô Lại Xà thủ hạ Đại Long Hà cùng Phi Nêm Ngư, là tồn tại ở cùng một đẳng cấp. "Các ngươi nhìn, hôm nay lục sắc cực quang." Tam Đầu Phượng ngẩng đầu, thanh âm có chút run rẩy. "Cái này lục sắc cực quang, quả thật có chút kỳ quái nha." "Đúng nha. Giữa ban ngày, tại sao có thể có như thế cảnh tượng kỳ quái đâu?" Kim Đầu Điêu cùng Bồ Nông có chút nghi ngờ hỏi. "Là Long Lân chỗ phát ra, mà lại tại ở trong đó, ta vẫn cảm thấy Vô Lại Xà khí tức." Tam Đầu Phượng ngưng trọng nói ra. "Cái gì?" Kim Đầu Điêu cùng Bồ Nông mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Bọn họ cũng là rõ ràng năm đó này đoạn nội tình người, tự nhiên biết Vô Lại Xà là thế nào tồn tại. Mà như thế, gia hỏa này thế mà lấy được Long Lân, cái này chẳng phải là muốn thiên hạ đại luận mà. Một khi Vô Lại Xà đem tất cả Long Lân toàn bộ nắm bắt tới tay, như vậy hậu quả khó mà lường được. Toàn bộ thế giới đều muốn thần phục tại dưới dâm uy của hắn. Tam Đầu Phượng huy động cánh, cao mày nói ra. Ngẫu nhiên, nó liền xoay đầu lại, nhìn lấy Kim Đầu Điêu cùng Bồ Nông. "Hai người các ngươi, qua cùng Phao Phao, A Khốc bọn họ, cùng nhau tìm kiếm những cái kia còn lại Long Lân. Nhớ kỹ, tốc độ phải nhanh." Nguyên lai, lúc trước Giang Trạch tại đánh chết Trương Ngư đoàn trưởng về sau, hóa thân thành kim đạn thời điểm, hắn đã từng mệnh lệnh Đại Long Hà cùng Phi Niêm Ngư phái ra truy binh, tiến về bắt Phao Phao bọn người. Đại Long Hà cùng Phi Niêm Ngư tự nhiên không dám thất lễ, riêng phần mình phái ra một bộ phận thủ hạ. Những cái kia thủ hạ nhóm đem Phao Phao bọn họ đuổi đến lên trời không đường, xuống đất không cửa. Liên tại bọn hắn sẽ phải bị bắt thời điểm, trùng hợp bị đi ngang qua Kim Đầu Điêu cùng Bồ Nông phát hiện, thế là liền tiện đường nghĩ cách cứu viện một chút. Tam Đầu Phượng nhìn ra Phao Phao một nhóm người tuyệt không phải người thường, thế là đối bọn hắn tiến hành dốc lòng chỉ đạo. Cho nên những ngày này, Phao Phao một nhóm người một mực đợi tại cái này Tuyết Sơn Thiên Chỉ trong, nghiêm túc huấn luyện. Nhưng là giờ phút này, tình huống như thế nguy cơ, đã không có thời gian đang lãng phí. Cho nên Tam Đầu Phượng lúc này đem bọn hắn phái ra, thế tất yếu tại Vô Lại Xà trước đó, tìm kiếm được còn lại Long Lân. Mà lúc này, Giang Trạch làm theo vẫn như cũ lơ lửng ở giữa không trung, bắt đầu luyện hóa lên này Phỉ Thúy Long Lân tới. Chương 24, cá mập truy kích, tuyệt lộ phi nước đại. Bởi vì chi hai lần trước luyện hóa kinh nghiệm, lần này Phỉ Thúy Long Lân, luyện hóa thuận lợi. Chỉ dùng một ngày thời gian, hắn liền đem cái này Phỉ Thúy Long Lân triệt để dung luyện đến trong thân thể. Làm này bích lục quang mang lui giải tán lúc sau, Giang Trạch hình tượng lại một lần nữa phát sinh cải biến. Đầu tiên là đầu trở nên so trước đó càng thêm dữ tợn. Hắn trong mơ hồ có thể thấy được một tia dao long bóng giáng tới. Vân bên trong hàm răng cũng biến thành càng sắc bén, giao thoa ngang dọc, hàn quang lấp lóe. Kỳ thân khu cũng biến thành càng gia tăng hơn thực chẳng kiện. Này sau lưng của sống bên trên còn rất dài ra một loạt sắc bén gai xương tới. Xem toàn thể đi lên, càng thêm uy vũ bá khí. Không tệ không tệ. Giang Trạch nhìn lấy chính mình thời khắc này tạo hình, không khỏi nhẹ gật đầu. Lúc này mới phù hợp hắn đại ma vương thân phận mà. "Tốt, nơi đây không nên lâu, vẫn là trước đại hải rồi nói sau." Nói, hắn liền dốc hết ra chuyển động thân thể, phá bỡ tầng mây, hướng về phía dưới phóng đi. Làm xuyên qua tầng mây về sau, hắn cũng không có trực tiếp hạ lạc. Bởi vì luyện hóa Phỉ Thúy Long Lân, cho nên hắn liền nắm giữ cái này Long Lân bên trong một cái kỹ năng. Lơ lửng. Không sai, cái này Phỉ Thúy Long Lân đệ nhất trọng công hiệu, mà có thể tùy ý làm vật thể lơ lửng giữa không trung. Cái này có điểm giống giả kỳ tra đặt vẹn tủ ẹn bên trong kê phụ chú. Mà loại năng lực này khiến cho thời khắc này Giang Trạch có thể giống như chân long tự do đến ở trong tiên địa này bay lượn. Đương nhiên, đây cũng không phải là vĩnh cửu, chỉ có thể tiếp tục một hồi. Nhưng là cái này đủ để cho thời khắc này Giang Trạch đủ hài lòng. Hắn bãi động cái đuôi, nhàn nhã hướng phía dưới phương bơi đi. Loại cảm giác này vẫn thực là không tồi nha. Lúc này, cái thế giới này toàn cảnh mới lần thứ nhất chính thức hiện ở trước mặt của hắn. Lọt vào trong tầm mắt đều là cuộn cuộn. Phần lớn khu vực đều bị nước biển nơi bao bọc lấy. Chỉ có một khu vực nhỏ mới có đất liền sông núi. Quả nhiên không phụ thủy thế giới xưng hảo. Giang Trạch du ngoạn nửa ngày, mới một lần nữa chui trở về trong hải dương. Hắn theo lúc đầu phương hướng, nhanh chóng du động. Vừa rồi chính mình đi được đội vàng, liền không có đem sơn hải đồ mang lên. Mà lại này bản vẽ mang theo cũng có nhiều bất tiện, cho nên hắn trực tiếp ném cho Đại Long Hà bảo quản. Nơi đây trở về, hắn chính là vì xem xét sơn hải đồ, tìm kiếm được quả thứ tư Long Lân hạ lạc. Nhưng là còn không có du hí nhiều liền nghe đến từng đợt cứu mạng thanh âm truyền đến. Ừm, cái thanh âm này, làm sao có chút quen tai nha. Giang Trạch chân mày hơi nhíu lại, vẫn đang nghi ngờ ở giữa, chỉ thấy nơi xa một cái bóng người màu vàng cuộn cuộn mà tới. "Cứu mạng nha, cứu mạng." Chỉ gặp này bóng người màu vàng một đường phi nước đại, sau lưng nhấc lên từng đạo bụi mù, phía sau của nó thì là từng đầu cực kỳ cá mập hung mãnh bầy. Chỉ gặp đám kia cá mập bãi động vây đuôi, điên cuồng truy kích lấy phía trước cái kia đạo bóng người màu vàng. Từng cái miệng máu mở rộng, này trắng như tuyết răng nhọn, lóe hàn quang lạnh lẽo, xem xét ỉu khiến người tâm thấy sợ hãi. "Khá lắm, loại trang diện này thật đúng là khó gặp nha." Không đến thời gian qua một lát, này bóng người màu vàng đã chạy tới Giang Trạch phụ cận. Giang Trạch tập trung nhìn vào, đây không phải Đại Long Hà sao? Chỉ gặp thời khắc này nó, trên thân sớm đã là vết thương chồng chất, đỉnh đầu hai đạo thật dài xúc tu đã đứt gây ra. Này hai cái kìm cũng xuất hiện đường khe nứt. trên thân càng là thê thảm vô cùng. Vừa thấy được Giang Trạch, này Đại Long Hà lúc này kinh hỉ và phẫn. Trong mắt của hắn đều kích động đến chảy ra nước mắt tới. Đại vương, ngài cuối cùng về đến rồi. Cứu mạng nha. Vừa nói, hắn tốc độ chạy trốn lại thêm nhanh thêm mấy phần. Xoát đến một chút, hắn liền vọt tới Giang Trạch sau lưng, trốn đi. Ai? Giang Trạch có chút dùng cái đuôi đỡ lấy đầu của mình, có chút bất đắc dĩ thở dài. Cái này Đại Long Hà, làm vì thủ hạ của mình, cũng thực quá mức phế vật một điểm. Thế mà luân lạc tới bị một đám người truy sát hạ tràng. Mà lúc này, này một đoàn cá mập đã giết đến nơi này. Chỉ gặp bọn họ mắt lộ ra hung quang, sát khí bốn phía. Nhưng là vừa thấy được Giang Trạch, ánh mắt của mọi người trong nháy mắt liền có thêm từng tia kiên kỵ chi ý tới. Tuy nhiên như thế, nhưng là người nào cũng không có lùi bước. Chúng nó hợp thành một cái vòng vây to lớn, đem Giang Trạch cùng Đại Long Hà hai người tầm tầng vây quanh. Bọn gia hỏa này là lai lịch gì? Giang Trạch chuyển qua, hướng sau lưng Đại Long Hà hỏi. Đại vương, bọn gia hỏa này đều đến từ hải tộc. Đại Long Hà nhô đầu ra, bắt đầu giải thích nói. Ngươi liền thủ lĩnh của bọn hắn đánh cho gần chết, sau đó liền hướng lên trời bay đi. Ngài vừa đi, đám người kia liền không biết từ nơi nào xông ra. Chúng nó gặp ta một người, thế đơn lực bạc, liền đối ta triển khai truy sát. Nếu không phải ta chạy nhanh, chỉ sợ sớm đã treo nha. Hắn thảm hề hề nói ra. Nguyên lai là hải tộc gia hỏa, chắc không được nhìn hung ác như thế hung hắn đâu. Vừa vặn, dùng bọn họ đến thí nghiệm một chút, ta cái này phỉ thúy long lân uy lực. Giang Trạch khoe miệng hiện lên một tia nụ cười tàn nhẫn tới. Chương 25, ma âm có nhĩ. Tu La địa ngục. Mà chung quanh đám kia cá mập nhóm, từ lâu kìm nén không được, bộc lộ bộ mặt hung ác. Các huynh đệ, lên cho ta. Đem vô lại xà cùng Đại Long Hà, cho ta xé thành mảnh nhỏ. Cá mập trong đám, một cái hổ văn cá mập la lớn. Bọn họ nhiều như vậy cá mập, chẳng lẽ còn làm bất quá đối diện vô lại xà mà? Còn lại cá mập nhóm đang nghe hổ văn cá mập hiệu triệu về sau, liền không thể kìm được. Sở hữu cá mập đều mở ra huyết buồn đại khẩu, hướng về Giang Trạch tê cắn mà đi. Này sâm bạch hàm răng phát ra ken két tiếng vang, cực kỳ làm người ta sợ hãi. Đại vương, làm sao bây giờ nha? Đại Long Hà trong mắt tràn đầy bối rối chi sắc. Mặc dù lớn vương rất mạnh, nhưng là đối mặt bọn này cá mập, chỉ sợ cũng là không có bao nhiêu phần thắng nha. Dù sao, chung quanh nơi này cá mập, thế nhưng là cao đạt 30-40 con nha. Tục ngữ nói, song quyền nan địch tứ thủ. Mà bây giờ cũng không phải bốn tay đơn giản như vậy, bọn họ đối mặt, thế nhưng là mấy chục cái cá mập vây công nha. Hừ, bất quá là chỉ là cá mập vậy thôi. Giang Trạch đối mặt với đông đảo cá mập vây công, lại không hề sợ hãi, cười nhạt một tiếng. Sau đó thân thể của hắn đột nhiên thoát ra, đạt tới một cái cao một chút phương vị. Chỉ gặp trên thân thể ẩn ẩn có một trận hào quang màu bích lục thoáng hiện. Phỉ Thúy Long Lân thứ hai kỹ năng phát động. Ở ba công kích nguyên tắc bên trong, cái này Phỉ Thúy Long Lân vốn là nhân vật chính bên trong Thủy Mẫu Tiểu Mị Mị nắm giữ. Nó lợi dụng lấy mảnh này Phỉ Thúy Long Lân, phối hợp thêm chính mình tiếng ca, thường thường có thể đưa đến không tưởng tượng được hiệu quả. Mà bây giờ, Giang Trạch cũng lợi dụng Phỉ Thúy Long Lân, phóng xuất ra âm ba công kích. Chỉ bất quá hắn âm ba công kích cũng không phải cái gì dễ nghe tiếng ca. Giống. Chỉ gặp Giang Trạch đột nhiên hé miệng đến, dùng lực vừa hô. Xoát đến một chút, một đạo khó nói lên lời thanh âm, trong nháy mắt từ trong miệng bị phóng thích ra ngoài. Thanh âm kia, giống như xà giống như long, chói tai vô cùng. Mà lại sóng âm kia vẫn hóa thành mắt trần có thể thấy lục sắc gợn sóng, từng vòng ở trong nước cấp tốc huyết tán ra tới. Hừ, trước khi chết, còn muốn hát một ca hát sao? Này hổ văn cá mập không khỏi cười lớn nói, mà chung quanh những cái kia cá mập cũng là ầm vang cười to. Tiểu liên phía dưới Đại Long Hà cũng không khỏi sững sờ. Chẳng lẽ đại vương là điên thật rồi sao? Hắn không sử dụng bình thường sở trường nhất lôi đình công kích, ngược lại cất giọng ca vàng. Ai ra, xem ra lần này bọn họ thật là đến chôn vùi nơi này. Hừ. Thấy cảnh này, Giang Trạch không khỏi cười lạnh một tiếng. Chờ một lát, bọn họ liền sẽ cảm thấy cái này âm ba lực lượng. Quả nhiên, làm âm ba khuyết tán ra đến, lan đến gần này đánh tới cá mập lúc, bọn họ tất cả mọi người đổi sắc mặt. Sóng âm kia giống như tới từ địa ngục ma âm, trong nháy mắt rót vào đến linh hồn của bọn hắn chỗ sâu. Sở hữu cá mập thân thể đều không tự chủ được run rẩy lên. A, lời cá mập đều nhắc từ bản thân vây cả đến, ý đồ che khuất chính mình tính giác bộ phận. Nhưng là cái này căn bản là vô dụng công. Hiện trường nhất thời lâm vào trong một mảnh hỗn loạn. Những cái kia cá mập, tựa như quần ma loạn vũ, tại cái này âm ba công kích đến đau đến không muốn sống, bốn phía đi loạn. Máu đỏ tươi không ngừng từ bọn họ trong miệng mũi chảy ra. Cái này máu tanh mùi vị, trong nháy mắt khơi gợi lên bọn họ thú tính tới. Sở hữu cá mập con mắt đều trở nên một mảnh đỏ bừng. Giờ phút này, bọn họ quên đi hết thảy, trong óc chỉ còn lại có giết hại hai chữ. Chỉ gặp bọn họ mở ra huyết buồn đại khẩu, bắt đầu lẫn nhau cắn xé. Sắc bén hàm răng lập tức liền mang xuống mảng lớn huyết đủ. Rầm rầm, máu tươi không ngừng toát ra, nước biển chung quanh đều bị nhuộm thành tinh hồng chi sắc. Trang diện trong lúc nhất thời huyết tinh vô cùng. Giang Trạch lơ lửng ở giữa không trung, nhìn lấy hắn chỗ chế tạo ra cảnh tượng, không khỏi phá lên cười. Mà Đại Long Hà bởi vì vừa vặn ở vào hắn phía dưới, cho nên cũng không có bị âm ba liên lụy. Nhưng là hắn nhìn thấy chung quanh địa ngục nhân gian thảm trạng, cũng không khỏi trong lòng phát lạnh. Cái này đại vương thế nhưng là càng ngày càng kinh khủng. Không đến thời gian qua một lát, ở đây sở hữu cá mập đều đã chết, bị thương thương tổn. Lớn như vậy cá mập bầy, Giang Trạch thậm chí đều không có làm sao chính thức động thủ, liền đã sụp đổ. Lúc này, cái kia hổ văn cá mập cuối cùng từ chém giết bên trong thanh tỉnh lại. Nó nhìn lấy chung quanh thảm trạng, trong ánh mắt không khỏi vô cùng hoảng sợ. Không, tại sao có thể như vậy? Hừ, dám cùng bản vương đối nghịch, đây chính là hạ tràng. Giang Trạch vẫy đuôi một cái, cười lạnh nói, như vậy hiện tại ngươi cũng có thể đi tới mặt theo ngươi những huynh đệ này. Nói xong, hắn một cái lôi đình đánh xuống, nay hổ văn cá mập trong nháy mắt liền bị chém thành hai đoạn, thi thể phiêu phủ ở trong biển, một bộ chết không nhắm mắt dáng vẻ. Tốt, cái này năm phiến long lân ta đã có ba, tiếp đó chỉ cần tìm được sau cùng hai phiến long lân, thiên hạ này lại cũng không có người là địch thủ của ta. Giang Trạch cười lớn nói, đại vương thiên thu bạc huế. Đại Long Hà lúc này cũng đuốt mông ngựa nói ra, tốt, đem này sơn hải đồ mở ra, nhìn xem cái này còn lại hai phiến long lân vẫn ở nơi nào. Vâng. Đại Long Hà đem địa đồ mở ra, chỉ gặp sơn hải đồ bên trên còn có hai cái điểm đỏ. Bất quá bọn hắn đều không tại trong biển rộng, một cái tại san hô vực, một cái tại dày đặc hải vực. Tốt, về trước Long Cung, chúng ta lại bàn bạc kỹ hơn. Giang Trạch híp một chút con mắt, sau đó nói, chương 26, đáy biển bóng mở. Cự Diêu Liên Bảo. Ngay tại Giang Trạch cùng Đại Long Hà hai người muốn lên đường thời gian, phía trên lại có một đạo bóng mở bắn ra xuống dưới. Chuyện gì xảy ra? Giang Trạch cùng Đại Long Hà đồng thời ngẩng đầu lên, nhìn lên. Chỉ gặp này phía trên nước biển chỗ xuất hiện một cái quái vật to lớn tới. Quái vật kia ngoại hình cực kỳ kỳ lạ, thân thể của nó bằng phẳng dị thường, giống như một khối đánh tới chăn lông. Giờ phút này nó đang đập hai cánh giống con rơi, hướng về hai người trực tiếp bơi lại. Sau lưng một đầu dài nhỏ cái đuôi đang không ngừng run run điều chỉnh phương hướng. Phương nào quái vật, xương tên ra. Đại Long Hà tại nhìn thấy quái vật này bộ dáng về sau, không khỏi giật nảy cả mình, sau đó vội vàng hô. Bất quá bởi vì khoảng cách khá xa, quái vật kia tựa hồ không có nghe được Đại Long Hà chất vấn. Giang Trạch nhìn lấy này trôi nổi mà đến quái vật, con mắt không khỏi nhíu lại. Kiếp trước thời điểm, hắn thường xuyên nhìn thế giới động vật, cho nên đối các loại loài động vật kỳ quái đều có hiểu biết. Cái này đang hướng bọn họ bơi lại quái vật, tên khoa học là cự diêu, lại bị người gọi là con rơi cá, ma quỷ ngư. Bình thường sinh hoạt tại đáy biển chỗ sâu, nếu như không có ngoài ý muốn, gia hỏa này cũng cần phải là hải tộc một thành viên. Chẳng lẽ nói, nó cũng là cùng trước đó đám kia cá mập một dạng, chính là hải tộc phái tới truy binh sao? Đã như vậy, vậy hắn cũng không để ý lại giết một lần. Nghĩ tới đây, Giang Trạch liền đột nhiên thoát ra. Từng đạo lôi đỉnh cũng đồng thời ở tại long giác bên trong lóe lên. Cho ta nhận lấy cái chết. Nói, hắn đang muốn đem này lôi đỉnh thả ra ngoài. Mà lúc này, này lướt đi mà đến cự diêu, vội vàng đình chỉ lại tiến lên tốc độ, một đầu ngã nhào xuống đất. Đại vương, tha mạng nha. Ta là đến đây đầu nhập vào ngài. Nay cự diêu nằm dạp trên mặt đất trên mặt, vội vàng giải thích nói. Hả, lại đầu nhập vào ta? Giang Trạch nheo mắt lại, nhưng đỉnh đầu vẫn như cũ điện quang lấp lóe. Vì sao muốn đầu nhập vào ta? Hắn khởi động thân thể, bơi tới này cự diêu trước mặt, cự cao lâm hạ hỏi. Bởi vì đại vương ngài mới là mảnh này đại hải chủ nhân chân chính nha. Này cự diêu đội vàng đập lên mông ngựa tới. Ngay sau đó, hắn lại giải thích. Không dối gạt đại vương ngài nói, tiểu nhân cũng là hải tộc một viên, bất quá bởi vì trời sinh xấu xí lậu, cho nên thường xuyên bị người khi dễ xa lánh. Vốn cho là muốn tại hải tộc bên trong mờ tối vượt qua cả đời, nào nghĩ tới, thế mà đụng phải đại vương ngài loại tồn tại này nha. Đại vương vừa rồi tư thế bách hùng, sâu sắc khắc ở đầu của ta bên trong, cho nên ta quyết định phản bội hải tộc, cùng đại vương ngài lan lộn. Nay cự diêu thao thao bất tuyệt, gật gù đắc ý nói, đơn giản đem Giang Trạch thổi phồng thành từ xưa đến nay đệ nhất nhân. Cái này mông ngựa nghe được Đại Long Hà sửng sốt một chút, hắn vẫn cho là chính mình vỗ mông ngựa công phu chính là toàn bộ thủy thế giới bên trong mạnh nhất tồn tại. Nghĩ không ra hôm nay thế mà gặp gỡ đối thủ. Cái này đối diện ra hỏa, đừng nhìn bề ngoài xấu xí, nhưng là một tay mông ngựa công phu, thế mà cùng mình tương xứng nha. Không được, tuyệt không thể để nó đầu phục đại vương. Nếu không mình cái này thứ nhất sùng thần vị trí coi như nguy hiểm. Ngươi nói ngươi muốn đầu nhập vào đại vương, nhưng có gì bằng chứng nha? Nghĩ tới đây, Đại Long Hà không do dự nữa, vội vàng xông lên phía trước, lớn tiếng chất vấn. Ai, vị huynh đệ kia có thể nói đúng. Lần này ta đến đây đầu nhập vào đại vương, cố ý chuẩn bị một kiện bà bối, dùng cái này đến cho thấy ta trung tâm. Này cự diêu vội vàng nói tiếp. Hả, bà bối? Bà bối gì? Giang Trạch nghe nói về sau, trong nháy mắt hứng thú. Chẳng lẽ lại là một khỏa long lân sao? Báo cáo đại vương, ta chỗ hiến bảo bối này, chính là một cái ngàn năm độc nha. Này cự diêu gật gù đắc ý nói. Cũng chớ xem thường cái này mai độc nha nha. Hắn có pháp lực, thậm chí có thể cùng một tấm vảy rồng so sánh với. Cái này độc nha, chính là ngàn năm trước một vị xà tộc lao tổ tông để lại pháp bảo, uy lực vô cùng nha. Cự diêu đội vàng giải thích nói ra. Thật sao? Này bảo bối cầm đến cho ta xem một chút. Giang Trạch hít mắt, thản nhiên nói. Đại vương, như thế bảo bối, ta làm sao có thể đợi ở trên người đâu? Nó giấu ở ngoài 10 dặm hải xà trong động. Nếu không ta cái này mang ngài tiền đến. Này cự diêu thận trọng nói ra. Đại vương, cẩn thận có trá nha. Đại Long Hà liền đội vàng tiến lên khuyên giải nói. Lần trước, này tam trảo kim tiềm liền từng lấy hiến bảo làm mũi nhử, thiết kế đem Giang Trạch lửa gạt nhập trong động. Sau đó mở ra cơ quan, muốn nhất cử đem Giang Trạch vây chết trong động. Đại vương, tiểu nhân cũng là thật tâm đầu nhập vào nha, tuyệt đối không dám làm ra lửa gạt sự tình. Này cự diêu khoát tay áo, vội vàng nói, bản vương tự biết phân tắc. Giang Trạch nhàn nhạt phủi một cái Đại Long Hà, sau đó lạnh lùng nói, Đại Long Hà trong nháy mắt bừng tỉnh, hắn đây chính là phạm vào đại vương kiêng kỵ nha. Tốt, nói nhảm không cần nhiều lời, cho phía trước ta dẫn đường đi. Giang Trạch thản nhiên nói, cái này Đại Long Hà cũng có thể nghĩ ra được sự tình, hắn chẳng lẽ nghĩ không ra mà? Hắn sở dĩ đồng ý chuyện này, có 3 điểm nguyên nhân. Thứ nhất, hắn bây giờ đã có 3 phiến long lân, có thể nói toàn bộ thủy thế giới đã không có bao nhiêu thứ có thể đối với hắn tạo thành bao lớn ảnh hưởng tới. Dù cho cái này cự diêu thiết hạ mai phục, đối với hắn cũng không tạo được bao lớn tương tổn. Thứ hai, cái này độc nha nghe quả thật có chút tác dụng. Nếu như lấy được, sẽ thành hắn một chương không tệ át chủ bài. Nếu như sau này có chiến đấu, có thể dùng nó xuất kỳ bất ý, đạt tới không tưởng tượng được hiệu quả. Sau cùng, chính mình cái này hai người thủ hạ, Đại Long Hà cùng Phi Niêm Ngư, cũng xác thực quá mức phế vật một điểm. Mà cái này cự diêu, nhìn đầy đủ cơ linh, đem thu làm thủ hạ, đã có thể để cao hiệu suất làm việc, cũng có thể tăng cường Đại Long Hà bọn họ cảm giác nguy cơ. Vâng, đại vương. Nay cự diêu khua tay hai cánh, đằng không mà lên, hướng về nơi xa bay đi. Mà Giang Trạch nhàn nhã du động thân thể, mà Đại Long Hà làm theo mặt mũi tràn đầy phiền muộn chi tình, thật chặt đi theo tại sau lưng. Chương 27.000 năm độc nha. Xa ảnh khôi phục. Nay cự diêu đừng nhìn thân thể to lớn, nhưng là tốc độ lại ngoài ý muốn mau lẹ. Bơi không bao lâu, bọn họ liền đi tới một chỗ cực lớn rãnh biển trước mặt. Chỉ gặp cái này rãnh biển chính là một đầu to lớn vô cùng vết nước, kéo dài không biết bao nhiêu dặm. Liếc mắt nhìn qua, căn bản không nhìn thấy cuối cùng. Từ phía trên xem tiếp đi, chỉ gặp trong đó một mảnh đen kịt, vô cùng kinh khủng. Đây cũng là trong biển rộng chứ danh hải để thâm uyên. Cơ hồ không có bao nhiêu sinh vật dám chui vào trong đó. Đại vương, này hải xa động liền giấu ở cái này khe nước phía dưới. Cự diêu ngoắc ngoắc cái đuôi, chỉ phía dưới nói ra. Hừ, cái này đại hải câu không người dám nhập, ngươi là như thế nào phát hiện này hải xa động? Đại Long Hà hai tay ôm trước người, nhịn không được chất vấn. Nhắc tới cũng xảo, năm đó ta cùng người đánh cược, tỉ thí đảm lựa, xem ai dám chui vào cái này đại hải câu trong. Kết quả những người khác e ngại không tiến, chỉ có ta có dũng khí lặn xuống. Trời đất đưa đẩy phía dưới, ta trong lúc không thể nghi ngờ, ở trong đó phát hiện này hải xà động bí mật. Cự Diêu giải thích nói ra. Tốt, bớt nói nhiều lời, trực tiếp mang ta đi xuống xem một chút đi. Giang Trạch cắt ngang hai người nói chuyện với nhau, lạnh lùng nói ra. Vâng, đại vương. Cự Diêu một đầu hướng về kêu biển trong khe đâm vào. Giang Trạch cũng không do dự, dãy rùa thân thể, chui vào này sâu không thấy đáy biển trong cái khe. Mà Đại Long Hà mặc dù có chút sợ hãi, nhưng là cũng đành phải kiên trì, gấp nhảy xuống theo. Ba người một đường hướng về phía dưới lặn lấy. Càng đi xuống, ánh sáng liền càng đi thưa thớt. Này nước biển cũng liền càng thêm tối tăm, mà lại thỉnh thoảng có nhô ra hòn đá đứng sừng sững ở bọn họ phía trước. Vòng qua tầng tầng trọng nham núi non trung điệp, cuối cùng, bọn họ đã tới một chỗ cực kỳ tĩnh mịch u ám cực lớn hang đá trước. Này hang đá nhìn qua dữ tợn vô cùng, giống như một cái đầu lâu. Đại Long Hà nhìn thấy về sau, không từ run một cái. Mà Giang Trạch thần sắc, lại không có biến hóa chút nào. Đi. Hắn du động thân thể, thẳng thắn hướng hải xà trong động bơi đi. Càng đi chỗ sâu đi, ánh sáng liền càng là ảm đạm. Giang Trạch trong nháy mắt điều dụng năng lượng trong cơ thể tới, xoát đến một chút, chỉ gặp hắn này bích lục mắt rắn, nhất thời liền biến thành kim sắc. Dù cho trước mắt lại tối tăm, tại lúc này hắn xem ra cũng sáng như ban ngày. Một bên bơi lên, Giang Trạch một vừa quan sát tình huống chung quanh tới, chỉ gặp cái này hải xà động rộng lớn vô cùng, chung quanh vách đá đá lởm chởm, tản ra một cô âm u chi khí. Trên mặt đất làm theo phủ lên một tầng trần cựu cổ phát ra rắn, nhìn nhiều năm rồi. Đại vương, cái này ra rắn chính là ngàn năm trước cái kia cự xà chỗ cởi xuống. Cự Diêu ở một bên giải thích nói, theo cái này ra rắn, chúng ta liền có thể tìm tới cái này độc nha chỗ. Giang Trạch nghe vậy, nhẹ gật đầu, liền dọc theo cái này ra rắn phương hướng, tiếp tục đi tới lấy. Đi bộ mấy chục bước, một bộ cực lớn dày đặc bạch cốt, đột nhiên xuất hiện ba người trước mặt. Đó là một cái uốn lượn lấy cực lớn xà cốt, nhìn vô cùng to lớn. Giang Trạch nhìn lấy bộ kia hải cốt, trong lòng không khỏi hơi chấn động một chút. Nhìn cái này xương cốt, liền biết này ngàn năm hải xà, đến tuột cùng có khổng lồ cỡ nào. Cự Diêu, ngươi nói này ngàn năm độc nha, giấu ở nơi nào nha? Giang Trạch xoay đầu lại, hướng về một bên Cự Diêu hỏi. Cái này độc nha liền giấu ở cái kia xà cốt bên trong. Nếu như đại vương ngài muốn lấy được xà răng, nhất định phải tất cung tất kính, thành kính vô cùng. Nay cự xà lao tổ tông cảm nhận được ngài thành ý, tự nhiên sẽ đem cái này độc nha phun ra. Cự Diêu đội vào nói. Hừ, tất cung tất kính, bản vương nhưng không có cái này kiên nhẫn. Đã cái này độc nha tại xà cốt bên trong, trực tiếp lấy ra không được sao? Giang Trạch bá khí mười phần nói ra. Nói xong, hắn ngẩng đầu lên. Một tia chớp, nhắm ngay cái kia xà cốt liền đánh tới. Răng rác một tiếng, cái kia xà cốt tại lôi đỉnh tác dụng dưới, trong nháy mắt liền bị nổ vỡ nát. Một đống tàn phá cốt phiến bay lên, mà tại những cái kia thi thể bên trong, một quả lạnh lóng lánh độc nha càng lóa mắt. Nó toàn thân trên dưới đều lóng lánh hào quang chói sáng, xem xét liền không phải là phàm vật, chính là hắn. Giang Trạch ánh mắt sáng lên, hắn trong nháy mắt nhấc lên cái đuôi của mình đến hướng trước đó nhất phương quyển, xoát đến một chút, cái viên kia độc nha cũng đã bị hắn cầm tại ở trong đó. A, đại vương, ngài làm sao đem cái này xà cốt hủy nha? Này lại quấy nhiễu này ngàn năm độc xà linh hồn. Lúc này, Cự Diêu gặp Giang Trạch như thế cách làm, không khỏi thình lình biến sắc. Quả nhiên, ngay tại hắn vừa mới dứt lời thời điểm, đống kia phá toái xà cốt quả nhiên lên biến hóa khác thường. Chỉ gặp trong đó, một đoàn xương mù màu đen đột nhiên dâng lên. Chúng nó dần dần hội tụ vào một chỗ, tạo thành một cái giữ tận đại xà bộ dàn tới. Này hắc vụ độc xà, nhìn vô cùng kinh khủng. Xem ra, đây chính là Cự Diêu nói tới độc xà chỗ tàn lưu lại linh hồn đi. Cái thế giới này, ngoại trừ có chân long bên ngoài, thế mà còn có loại vật này, thật đúng là đủ tàng long ngọa hổ. Bất quá, này hắc vụ độc xà tựa hồ cũng không có mình linh trí. Nó chỉ là mở ra miệng lớn, sau đó một thanh hướng về Giang Trạch đánh tới. Tựa hồ muốn đem hắn một thanh tuôn vệ. Chương 28, chí âm chí tà. Hoàng kim lôi đình điện xà. Ai nha, hiện tại phiền thoái. Một bên Cự Diêu nhìn lấy này đập vào mặt hắc sắc xà sương mù, không khỏi mặt mũi tràn đầy kinh hoàng. Hắn vốn định dựa vào hiến độc nha công lao thắng được vô lại xà thưởng thức, nhưng là không nghĩ tới sự tình hội biến thành cái dạng này. Một bên Đại Long Hà cũng là nơm nớp lo sợ. Đại vương, chúng ta mau chạy đi. Hắn run rẩy nói ra. Vội cái gì, bất quá chỉ là một đầu đoán linh thôi. Giang Trạch nổ ra rút vào lưỡi rắn, nhìn lấy này đánh tới hắc vụ cự xà, cười lạnh nói. Đừng bảo là chỉ là tàn niệm bán linh, cũng là này ngàn năm độc xà khởi tử hoàn sinh, hắn cũng không có gì phải sợ. Bây giờ hắn nhưng là dung hợp ba phiến long lân tồn tại, chẳng lẽ còn sợ chỉ là một con rắn độc mà? Hừ, bản vương cầm ngươi độc nha, đó là nể mặt ngươi. Nghĩ không ra ngươi cái tên này, thế mà cho thể diện mà không cần. Đã như vậy, đây cũng là đừng trách bản vương không khách khí. Nói, Giang Trạch liền ngồi thẳng lên đến, này hoàng kim mắt rắn trong, lệ mang thoáng hiện. Một bên Đại Long Hà đang nghe Giang Trạch một phen về sau, không khỏi bội phục liên tục. Không hổ là đại vương, tiêu liên đoạt người khác đồ vật, đều nói đến lần này tươi mát thoát tục. Thật đúng là đủ vô sỉ. Giang Trạch không để ý đến thủ hạ đám đó nghĩ cái gì, chỉ gặp hai đạo màu vàng lôi đỉnh, liền trong nháy mắt phóng thích ra ngoài. Xoẹt xoẹt đá, chúng nó hóa thành hai đầu dài nhỏ kim sắc tiểu xà, đột nhiên hướng cái kia khổng lồ hắc vụ cự mãng đánh tới. Điều nhỏ kim sắc mảnh xà, cùng này hắc vụ cự mãng so sánh nghĩ, lộ ra cực kỳ nhỏ bé. Nhưng là hắn chỗ tản ra năng lượng, lại cùng này hắc vụ cự mãng tương xứng. Cái này hắc vụ cự mãng chính là này ngàn năm độc xà lưu lại oán linh hình thành. Nó tại bóng tối này âm trầm trong huy động, lưu giữ ngàn năm, chí âm chí tà. Mà Giang Trạch phóng ra lôi đỉnh, lại cương mãnh vô cùng, chí dương chí liệt. Đối âm tà chi vật, có trời sinh khắc chế hiệu quả. Huống chi, này lôi đỉnh trong vẫn xen lẫn kim lân tiến lực lượng, thì càng là không tầm thường. Chỉ gặp này hai đầu hoàng kim lôi điện xà, nhất thời hướng về kia hắc vụ cự mãng đánh tới. Bọn họ tại rộng lớn hải xà trong động, triển khai một trận kịch liệt chém giết. Xoẹt xoẹt đá, hắc vụ cùng lôi điện tại bốc hơi. Này hai đầu hoàng kim lôi đỉnh điện xà, rất lợi hại liền chiếm cứ phía trên. Hắc vụ cự mãng bị xé rách đến toàn thân phá tản ra tới. Mà lúc này, này hai đầu điện xà trực tiếp chui vào trong miệng của nó. Này hắc vụ cự mãng kịch liệt uốn éo. Ngay sau đó, một đạo kim sắc quang mang theo nó này tán loạn trên thân thể tràn lan đi ra. Đánh cho một tiếng, kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên, ngay sau đó là một đạo chói mắt kim quang hiện lên. Tất cả mọi người không khỏi bị kim quang kia kích thích nhắm mắt lại. Làm một lần nữa mở ra lúc, hết thảy đều đã không sai bình tĩnh lại. Đầu kia cực lớn hắc vụ cự mãng biến mất không còn một mảnh, không thấy bất luận cái gì bóng dáng. Hừ, Giang Trạch khoe miệng không khỏi nở một nụ cười tới. Như vậy hiện tại cũng là luyện hóa viên này độc nha thời điểm. Cự Diêu, Đại Long Hà, các ngươi cho ta qua ngoài động trông coi. Hắn xoay đầu lại, hướng này hai tên giá hỏa phân phó nói. Vâng, đại vương. Cự Ngao cùng Đại Long Hà liếc nhìn nhau, vội vàng rút khỏi hải xà đều trong động. Luyện hóa cho ta đi, hệ thống. Là chủ ký sinh. Chỉ gặp này bị Giang Trạch cái đuôi quấn chặt lấy độc nha, đột nhiên bay lên, tản ra vô cùng dày đặc hắc sắc quang mang. Tới đi. Giang Trạch mở cái miệng to ra, kêu lớn. Nửa ngày sau, Đại Long Hà cùng Cự Diêu buồn bực ngán ngẩm canh giữ ở này biển cửa hàng rắn. Ngươi nói cái này đại vương, còn bao lâu mới tốt nha? Đại Long Hà nhàn đến phát chán, liền mở miệng hướng bên cạnh Cự Diêu hỏi. Cái này cũng khó mà nói, này ngàn năm độc nha cũng không phải bình thường đồ vật. Đương nhiên, chúng ta đại vương cũng không phải phổ thông tồn tại, cho nên cụ thể vẫn có bao lâu thời gian, ta cũng không rõ ràng. Cự Ngao sợ đánh lấy bọn hàng cánh, lầu bầu nói ra. Mà đúng lúc này, này đen nhánh biển cửa hàng rắn trong, đột nhiên liền xuất hiện một đạo dày đặc thân ảnh tới. Đang nói gì đấy? Một đạo băng lanh âm thanh vang lên. Cự Diêu cùng Đại Long Hà nhất thời bị giật nảy mình. Bọn họ đột nhiên quay đầu, liền phát hiện Giang Trạch đã xuất hiện ở phía sau của bọn hắn. "Không, đại vương, chúng ta chính nói chuyện tiếng đâu?" Đại Long Hà vội vàng giơ lên song kiếm đến, lắc lắc, sau đó bồi vừa cười vừa nói. Lúc này đại vương nhìn cũng đã luyện hóa độc nha. Bên ngoài diện mạo nhìn, tựa hồ cũng không có biến hóa lớn, nhưng là khí chất lại trở nên càng thêm âm lãnh tà ác. Vẹn vẹn đứng ở nơi đó, liền cho người ta một loại vô hình cảm giác áp bách. Đại Long Hà chỉ cảm giác mình khắp cả người phát lạnh, thân thể cũng bắt đầu không khỏi lay động. Cự Diêu cũng giống như thế. Nó cũng cảm giác, lúc này đại vương, so trước đó nhìn qua càng khủng bố hơn. Đó là một cỗ đến từ sâu trong linh hồn chấn nhiếp. "Tốt, đã như vậy, vậy chúng ta trước hết long cùng. Cự Diêu, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là dưới trướng của ta vị thứ ba thống lĩnh." Giang Trạch thản nhiên nói. "Ta đại vương." Cự Diêu lúc này mừng lớn nói. "Đi theo vị này đại vương, tiên đô của hắn tất nhiên so tại hải tộc, quang minh không biết bao nhiêu nhà." "Đi." Chỉ gặp Giang Trạch nhẹ giọng vừa kêu, thân thể liền đột nhiên hóa thành đường đạo ảo ảnh, hướng về phía trước vọt tới. Chương 29 Long cung bạo động. Cự Diêu phát huy. Tại thu được độc nha về sau, Giang Trạch phần ngoài nhìn không ra nhiều biến hóa lớn tới, nhưng là nội bộ lại đạt được rất nhiều cải biến. Siêu siêu, mọi người một đường tiến lên, ở trong nước cấp tốc xuyên qua. Lúc này, Giang Trạch tốc độ so với trước kia tăng lên không ít. Nhẹ nhàng nhất động, thân thể liền có thể thoát ra ngoài hơn mấy chục mét. Nhìn phiêu giật lúc, Cự Diêu cùng Đại Long Hà tốn sức toàn lực, mới miễn cưỡng theo kịp bước tiến của hắn. Nửa ngày sau, bọn họ liền đã tới Long cung bên ngoài. Nhưng là lúc này, nhìn này Long cung bên trong, lại cũng không bình tĩnh. Tương đạo ồn ào tiếng vang không ngừng từ trong đó truyền tới. Đây là có chuyện gì? Giang Trạch không khỏi nổ ra rút vào lưỡi rắn, lạnh lùng hỏi. Cái này phí niêm ngư, liền cái Long cung đều nhìn không tốt sao? Đại vương, đừng nóng giận, không bằng chúng ta tranh thủ thời gian đi vào trong Long Cung, nhìn xem rốt cục là tình huống như thế nào. Đại Long Hà vội vàng ở một bên nhẹ nói nói. Tốt, ta muốn nhìn, trong này đến cùng xảy ra chuyện gì? Giang Trạch thản nhiên nói. Sau đó, ba người cùng đi tiến vào này Long Cung bên trong. Chỉ gặp lúc này, Long Cung trong đại điện một bên bừa bộn. Vô số thủy tộc sinh vật đang cùng những cái kia cá trạch binh lính giao chiến, mà phía Niêm Ngư thì bị một số tôm tép nhỏ bé nhóm khiến cho đầu óc choáng váng. Vừa thấy được Giang Trạch ba người đi vào cái này trong Long Cung, tất cả mọi người không khỏi cùng nhau run lên. Hỗn loạn tràn diện, nhất thời yên tĩnh trở lại. Phía Niêm Ngư, đây là có chuyện gì? Bọn gia hỏa này đều là từ đâu tới? Lại dám tại ta Long Cung trong đại điện làm càn? Giang Trạch mở trừng hai mắt, lạnh lùng hỏi. Này một bên Phía Niêm Ngư, nhất thời mình bị tử vong bao phủ, không khỏi dọa đến toàn thân mồ hôi lạnh, không ngừng run rẩy. Đại vương, tiểu nhân quản lý không chu toàn, bọn gia hỏa này đều là từ đáy nước trong lao ngục trốn tới gia hỏa. Này Phí Niêm Ngư ủ rũ cúi đầu giải thích nói. Nguyên lai, tại Giang Trạch rời đi trong khoảng thời gian này, toàn bộ Long Cung quần Long bố thủ, mà Phí Niêm Ngư lại lười biếng dị thường, tại đã mất đi Giang Trạch quản giáo về sau, nhất thời thả thiên tính, cả ngày không phải phàm ăn, cũng là vùi đầu ngủ say. Thủ hạ những cái kia cá trạch binh gặp đến lao đại như thế, cũng đều là học theo. Toàn bộ Long Cung nhất thời thủ bị thư giãn. Này trong địa lao đám tù nhân nhìn thấy loại tình huống này, cũng không khỏi vui mừng quá đỗi. Đây chính là ngàn năm khó trở lại cơ hội tốt nha. Vô Lại Xà không tại Long Cung, mà Phí Niêm Ngư lại là ngu xuẩn một cái, chính là vượt ngục cơ hội tốt nha. Thế là những cái kia bị giam giữ tại địa lao bên trong đám gia hỏa, lược thi tiểu kế, liền đem sở hữu phòng giam mở ra. Tất cả đám tù nhân chen chúc mà ra, chuẩn bị thoát đi Long Cung, một lần nữa lẻn về Đại Hải. Chỉ bất quá, bởi vì bọn họ động tĩnh quá lớn, cho nên nhượng Phí Niêm Ngư từ trong lúc ngủ mơ đánh thức. Hắn xem xét, không khỏi giật nảy mình. Cái này tù phạm đều vượt ngục, cái này vẫn được. Nếu là đại vương trở về, phát hiện trong địa lao tù phạm đều chạy hết, vẫn không đem chính mình tháo thành tám cối nha. Thế là Phí Niêm Ngư lập tức chiêu đến chính mình cá trạch binh tiến hành ngăn cản. Song phương lúc này tiến hành một trận đại quy mô hỗn chiến, toàn bộ Long Cung đều trực tiếp biến thành chiến trường. Vốn muốn mau sớm giải quyết chiến đấu, chỗ nào nghĩ đến đại vương tự nhiên lúc này lại trở về. Phí Niêm Ngư nội tâm kêu khổ không thôi. Ta để ngươi quản lý Long Cung, ngươi chính là cái này quản lý. Giang Trạch tức giật quát, xem ra không cho ngươi nhan sắc nhìn xem, ngươi là không sinh ra trí nhớ được. Nói một tia chớp, tựa như này Phí Niêm Ngư bộ tới. Đại vương tha mạng nha. Phí Niêm Ngư liền vội xin tha nói. Nhưng là này Lôi Đỉnh, giờ phút này cũng đã không lưu tình chút nào đánh vào trên người hắn. Xoẹt xoẹt đá. Phí Niêm Ngư nhất thời liền bị điện cái kinh ngạc, ngất đi. Đương nhiên, một kích này Giang Trạch cũng không có hạ tử thủ, mà chính là chỉ dùng ngũ thành lực lượng. Bằng không một kích này đi qua, Phí Niêm Ngư liền muốn trực tiếp vỡ ra. Như vậy còn lại những cái này làm loạn ra hỏa, liền giao cho ngươi tới thu thập, Cự Diêu. Đừng để ta thất vọng nha. Giang Trạch xoay đầu lại, đối một bên Cự Diêu từ tốn nói. Vâng, đại vương. Cự Diêu nhất thời vừa cười vừa nói. Ngẫu nhiên, hắn liền vút hai cánh, hướng phía ở giữa tòa đại điện kia bay đi, mau trốn. Lúc này, những cái kia địa lao đám tù nhân cũng phản ứng lại. Vô Lại Xà đã trở về, lưu cho cơ hội của bọn hắn đã không nhiều lắm. Hiện tại biện pháp duy nhất đều là tất cả mọi người chạy tứ phía, có thể đi một cái là một cái. Thử, các ngươi một cái cũng đừng nghĩ chạy. Này Cự Diêu kêu to nói ra. Chỉ gặp hắn vút hai cánh của chính mình, đột nhiên đi tới Long Cung đại điện cung chỗ tới. Sau đó nhanh chóng đến ở phía trên bắt đầu hoàn du đứng lên. Tốc độ kia giờ phút này đạt tới đỉnh phong. Hô hô hô. Này Cự Diêu di động, khiến cho phía dưới nhấc lên một cỗ cực lớn nước bao tát tới. Một số liền ở trung ương tù phạm trong nháy mắt bị cuốn vào trong đó. Mà theo Cự Diêu không ngừng xoay tròn di động, này nước bao tát cũng hết bệnh quyền hết bệnh đến liệt, những cái kia tứ tán lấy chạy trốn ra ngoài đám tù nhân cũng tất cả đều bị hút vào này cực lớn nước bao tát ở trong. Hô hô hô. Cuối cùng đem chọn cái trong đại điện đám ra hỏa toàn bộ kiện hàng tại trong đó, không có người nào có thể đào thoát. Ha ha ha. Giờ phút này, này Cự Diêu rốt cục đỉnh chỉ du động tới, hắn thua tay hai cánh vung xuống đến một bên, mà này nước bao tát cũng dần dần ngừng lại. Chương 30, lục đục với nhau. Song cường tranh phong. Những cái kia thủy tộc đám tù nhân bị nước bao táp khiến cho toàn bộ đã bất tỉnh. Hiện tại phong bạo dừng lại, chúng nó liền đồng loạt từ trong trời cao rơi xuống. Lạch cạch, lạch cạch. Sau một lát, những tù phạm này liền chồng chất thành một tòa núi nhỏ. Đại vương, hết thảy đều làm tốt rồi. Cự Diêu lúc này bơi tới, lịnh ngọc nói. Không tệ. Giang Trạch nhẹ gật đầu, tán thưởng nói. Cái này Cự Diêu làm việc, xác thực có như vậy hai lần. Lúc này, Phí Niêm Ngư cũng rằng giặc từ trên mặt đất hồi tỉnh lại. Hắn nuốt nuốt đầu của mình, sau đó liền thấy trên mặt đất chất đống một đám tù phạm, không khỏi quá sợ hãi. Phí Niêm Ngư, qua bọn gia hỏa này toàn bộ xử lý. Giang Trạch lạnh lùng nói ra. Vâng, thuộc hạ nhất định lấy. Phí Niêm Ngư vội vàng đáp. Đây là hắn lấy cơ hội tốt nhà. Thế là hắn vội vàng điều động thủ hạ, đem bọn gia hỏa này từ Long Cung đại điện bên trong toàn bộ dịu ra ngoài. Mà Giang Trạch làm theo về tới chính mình long sàng bên trong, uốn lượn nằm dưới. Tướng so với lần trước, thân thể của hắn đã biến lớn thêm không ít. Cái này long sàng cũng biến thành có chút chen chúc. Một hồi lâu, những tên kia toàn bộ bị xử lý sạch sẽ. Hắn ba tên thủ hạ cũng đều tụ tập đến dưới đại điện. Đại Long Hà, Phí Niêm Ngư, Cự Diêu. Giang Trạch nhìn lấy ba người, theo thứ tự hô. Có thuộc hạ. Ba người vội vàng đáp. Tiếp đó, toàn bộ thủy thế giới bên trong còn có hai tấm vảy rồng. Chỉ cần tìm được, như vậy ta là sẽ trở thành thế giới này duy nhất chi phối, mà các ngươi cũng sẽ thành trên cái thế giới này có quyền thế nhất tồn tại. Giang Trạch mang theo mê hoặc nói, mà phía dưới, bất luận là Đại Long Hà, Phì Nêm Ngư, vẫn là Cự Diêu, trong mắt đều có thể lộ ra một tia ý động chi sắc. Nếu như Đại Vương thật tề tụ 5 tấm 7 rồng, như vậy bọn hắn cũng đều đem đi theo được nhờ nhà. Mà cái này còn lại 2 phiến Long Lân, ta cũng đã biết vị trí. Tiếp đó, ta đem tiến về dày đặc hải vực chỗ ấy, chiếm lấy quả thứ 4 Long Lân. Còn có một quả Long Lân, tại san hô rừng cây chỗ ấy, ai nguyện ý giúp ta đi lấy đến nhà? Giang Trạch nhàn nhạt hướng phía dưới 3 người hỏi. Đại Long Hà trước mắt, cái này san hô rừng rậm, tại khoảng cách Long Cung hơn 20 dặm địa phương, hắn từng cũng đi qua mấy lần. Nơi đó đại đa số đủ mọi màu sắc san hô, cũng không có bao nhiêu nguy hiểm. Cứ ở tại nơi này, chính là đâm đồn nhất tộc. Bọn họ phần lớn yêu thích hòa bình, chiến đấu lực cũng không phải rất mạnh. Một khi nhận nguy hiểm, liền sẽ lập tức bành trướng khởi thân thể đến, sau đó bắn ra gai sắc đến, tiến hành phòng ngự. Đây đối với người khác mà nói, có lẽ rất là nguy hiểm. Nhưng là đối với nó Đại Long Hà tới nói, lại căn bản không phải chuyện gì nha. Chính mình một thân áo giáp, chỉ cần cẩn thận một điểm, liền sẽ không nhận bất cứ thương tổn gì. Đã như vậy nhiệm vụ lần này, đối với hắn mà nói, căn bản cũng không có nửa điểm nguy hiểm. Nghĩ, Đại Long Hà vội vàng đi ra phía trước, không người nói, Đại Vương, thuộc hạ nguyện ý tiến về tìm kiếm. Nó lời nói vẫn chưa nói xong, một bên Tự Diêu, cũng đoạt trên thân trước. Đại Vương, thuộc hạ cũng có ý đó. Đại Long Hà nghe xong, nhất thời tức giận đến nghiến răng. Cái này mới tới ra hỏa, cũng dám cùng hắn đoạt, chán sống đi. Chờ một lúc, nhất định phải nói nhìn một cái chính mình Long Hà quyền uy lực. Ha ha ha, tốt, đã các ngươi 2 cái, đều có ý đó. Vậy không bằng cùng nhau xuất phát trước đi tìm tốt. Người nào nếu như có thể tìm tới này tấm vảy rồng, người đó là thủ hạ ta đệ nhất nhân. Giang Trạch cười lớn nói. Nay Cự Diêu cùng Đại Long Hà trong mắt đều tràn đầy hỏa nhiệt chi tình. Cự Diêu nội tâm kích động không thôi. Nếu như lấy được Long Lân, như vậy sau này chính mình nhưng chính là dưới một người, trên vạn người vai trò. Nó trong lòng âm thầm quyết định, nhất định cần phải nắm chắc cơ hội ngàn năm một thừa này. Mà Đại Long Hà nhìn lấy kích động không thôi Cự Diêu, làm theo trên mặt khinh thường. Hừ, ngươi cái này mới gia nhập gia hỏa, cũng như toan trở thành Đại Vương tọa hạ đệ nhất nhân. Nằm mơ đi, tìm được trước Long Lân, khẳng định là ta Đại Long Hà. Hai tên gia hỏa ánh mắt nhìn cùng một chỗ, như là tốc độ ánh sáng. Mà Phí Niêm Ngư làm theo sờ lên đầu của mình, mở miệng hỏi, này Đại Vương, tiếp xuống ta làm gì? Giang Trạch nhìn Phí Niêm Ngư một cái, thản nhiên nói, ngươi liền cái Long Cung đều nhìn không được, cũng muốn đi tìm Long Lân. Chuyện này ngươi không cần nhúng tay, thành thành thật thật đi theo ta tiến về này dày đặc đột đi. Vâng, Đại Vương. Phí Niêm Ngư không thể làm gì nhẹ gật đầu. Nghỉ ngơi trước một ngày, ngày mai lên đường đi. Giang Trạch thản nhiên nói. Vâng, thuộc hạ cáo lui. Ba người vội vàng rút ra đại điện bên trong, mà Giang Trạch làm theo bò lổm ngổm thân thể, bắt đầu một phen nghỉ ngơi. Ngày thứ hai, hắn lần nữa đem ba người gọi vào. Lúc này, Đại Long Hà cùng Cự Diêu trên thân đều riêng phần mình mang theo một số thương tổn. Nhìn, tựa hồ là hôm qua sau khi đi ra ngoài, trong âm thầm làm một không nha. Giang Trạch sau khi xem, nhưng không có nói toạn. Tốt, tập hợp sở hữu binh lính, cho ta toàn bộ xuất phát. Ta muốn tại trong vòng 2 ngày, đem vậy còn dư lại 2 tấm 7, toàn bộ bỏ vào trong túi. Chương 31, đáy biển rừng rậm. Thần bí xúc tu. Vâng, thuộc hạ nhất định may mắn không làm được vậy. Nói, này Đại Long Hà cùng Cự Diêu liền thủ rời đi trước Long Cung. Mỗi người bọn họ mang theo chính mình chiêu mộ thủ hạ, đi đến san hô rừng cây. Hai tên gia hỏa, nhiệt tình 10 phần. Sợ chậm hơn đối thủ một bước. Mà Giang Trạch cũng chậm gì gì xuất phát. Trên đường đi, Phí Niêm Ngư đi theo làm tùy tùng, chịu khó vô cùng. Không bao lâu, bọn họ đã đi tới này Thượng Hải Ô biểu tượng trí phụ cận. Ừm, cây bên này tựa hồ cũng không có gì đặc biệt nha. Giang Trạch cuộn tại Long Liễn bên trên, nhìn lấy chung quanh hoang vu bãi đá, thản nhiên nói. Đại Vương đừng nóng đội, ta trước đi xem một chút. Phí Niêm Ngư nghe được Giang Trạch mà nói về sau, liền bận bịu mở miệng nói ra. Nó khua tay chính mình tiểu ngắn tay, vội vàng hướng phía trên bơi đi. Ai, Đại Vương, ngài mau tới nha. Phía trước giống như hẳn là cái kia địa đồ tiêu ký địa phương. Không đến một lát, Phí Niêm Ngư tại chỗ cao, thật giống như nhìn thấy cái gì, kích động đến đều to lên. Thật sao? Giang Trạch cũng bị hắn khơi gợi lên lòng hiếu kỳ, thân thể nhất thời lăng không bay bụt. Chỉ một thoáng, liền xuất hiện ở Phí Niêm Ngư bên cạnh. Từ độ cao này xem tiếp đi, chung quanh phong quang, nhất thời liền nhìn một cái không sót gì. Chỉ thấy phía trước trong hải dương, lại có cái này một tòa tiểu hình rừng rậm. Vùng rừng rậm kia rậm rạp xanh tươi, nhìn qua sinh cơ bừng bừng. Chỉ bất quá, rừng rậm này phân ngoài, tựa hồ vẫn bao vây lấy một tầng màng ánh sáng, nhìn giả tưởng vô cùng. Cũng là nơi này, Giang Trạch mở miệng cười nói, bình thường đáy nước là không thể nào có vùng rừng rậm như thế này tồn tại. Rừng rậm này có thể sản xuất đến như thế tươi tốt, tất nhiên là này Long Lân năng lực. Đi, chúng ta đi xem một chút. Nói, Giang Trạch bay lên mà ra, hướng về kia địa phương bơi đi. Nhanh, đi. Mà Phí Niêm Ngư cũng vung tay lên, chào hỏi dưới tay mình cá trạch binh nhóm, cùng nhau hướng về kia bên trong bơi đi. Không bao lâu, bọn họ liền đã tới tòa kia rừng rậm phía trước. Chỉ gặp vùng rừng rậm kia bên ngoài, mang ánh sáng loe vô cùng hoa lệ quan mang. Nhìn qua giống như tiên cảnh. Từng bầy nhan sắc khác nhau cá nhỏ, ở trong đó tùy ý du động. Nghĩ không ra thế mà còn có xinh đẹp như vậy địa phương nha. Phí Niêm Ngư nhịn không được than thở nói ra. Hả, xem ra Phí Niêm Ngư ngươi rất lợi hại ưa thích nơi này nha. Giang Trạch xoay chuyển ánh mắt, đã như vậy, vậy thì do ngươi vào xem, có không có nguy hiểm gì. A. Phí Niêm Ngư nghe xong, nhất thời sững sờ tại nơi đó. Hắn giờ phút này, hắn không thể cho mình đến cái bà miệng. Bất quá đại vương như là đã lên tiếng, hắn cũng không dám chống lại, đành phải kiên trì, xông về phía trước. Đi vào này màn ánh sáng trước, Phí Niêm Ngư không khỏi mày nhăn lại, rất là do dự. "Nhanh đi." Giang Trạch thanh âm ở phía sau vang lên. Phí Niêm Ngư chỉ đến cẩn thận từng ly từng tí, nhắm mắt lại đem này tiểu ngắn tay vươn vào màn ánh sáng bên trong. Vốn cho là, này màn ánh sáng tất nhiên sẽ sinh ra phản ứng gì. Nào biết được, không có cái gì phát sinh. Này Phí Niêm Ngư tiểu ngắn tay, tùy tiện vươn vào này màn ánh sáng bên trong. "Ừm." Phí Niêm Ngư con mắt nhất thời mở ra, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ trước đó. Nó thân thể mập mạp, nhất thời hướng về phía trước chắp tay. Chỉ một thoáng, toàn bộ thân thể liền toàn bộ tiến nhập này màn ánh sáng bên trong. A, thật sự là dễ chịu nha. Vừa tiến vào trong, Phí Niêm Ngư cũng cảm giác toàn thân một trận thư sướng. Cái này màn ánh sáng bên trong nước, đơn giản tựa như suối nước nóng, ấm áp vô cùng. Nó hít mắt, hoạt động lên thân thể, cảm giác vô cùng hưởng thụ. "Đại vương, ngài cũng mau vào nha, bên trong cực kỳ thoải mái." Nhìn lấy Phí Niêm Ngư một mặt hưởng thụ biểu lộ, Giang Trạch con mắt cũng không khỏi híp híp. Nhưng là đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Xoát xoát đến hai lần. Này Phí Niêm Ngư, liền trong nháy mắt liền này màn ánh sáng bên trong trong thủy vực trong nháy mắt bay ra. Sau đó một đầu đâm vào trên mặt đất ở trong. "A nha, người nào nha? Người nào đánh cho ta?" Nó một đầu từ trên mặt đất bên trong bò lên, lớn tiếng kêu ầm lên. Chỉ gặp lúc này, cái kia trắng như tuyết trên bụng, hai đạo vết máu cực kỳ bắt mắt. Không chỉ có như thế, Phí Niêm Ngư trên mặt cũng bị giật một cái. Chỉ gặp hắn nhanh chóng phồng lên. "Ai? Nha, đau, chết." "A xong." Phí Niêm Ngư bụm mặt, mặt mũi tràn đầy không biết làm sao. Hắn căn bản không có nhìn thấy vừa rồi là cái gì tập kích, mà Giang Trạch lại trong mắt hơi hiếp. Hắn nhưng là đem Phỉ Niêm Ngư nhận công kích hình ảnh, thấy nhất thanh nhị sở. Đó là mấy đầu màu xanh biết cây roi, tốc độ cực nhanh. Cũng chỉ có Giang Trạch cũng mới có thể thấy rõ một hai. Hóa thành những người khác, căn bản nhìn không ra bất kỳ đầu mối. "Tốt lắm, dám đánh bản đại gia, ta muốn ngươi nhìn một cái lợi hại." Nói, này Phỉ Niêm Ngư lần nữa giơ tay ra, xoát đến một chút, đem này màng ánh sáng bên trong một đầu cá nhỏ nắm, sau đó vội vàng rút trở về. "Hừ, dám đánh ta, ta cũng làm cho ngươi nhìn một cái lợi hại." Phí Niêm Ngư hai tay dùng lực, muốn ép hỏi con cá nhỏ này, hỏi ra đến cùng mới vừa rồi là người nào đối với hắn hạ độc thủ. Nào biết được đầu này bị hắn bóp lấy cổ cá nhỏ, đột nhiên quỷ dị cười một tiếng. Xoát đến một chút. Nó thế mà chính mình phân giải ra đến, trong khoảnh khắc liền hóa thành một đầu sâm bạch xương cá. "A." Phí Niêm Ngư xem xét tình huống này, một tay lấy trên tay xương cá ném ra, sau đó hoảng sợ đến liên tiếp lui về phía sau. "Đại vương, có quỷ nha." Phí Niêm Ngư hoảng sợ gào thét nói. "Ừm, thế mà còn có loại bản lãnh này sao?" Giang Trạch nhìn thấy tình huống này, mi đầu không khỏi nhăn lại. Chương 32, Cửu Khúc Đằng Long. Đại phát thần uy. Giang Trạch hé mắt. Con cá này sở dĩ hội trong khoảnh khắc hóa thành bạch cốt, hẳn là này Long Lân lực lượng đưa đến. Xem ra, lặn trốn ở chỗ này Long Lân, uy lực rất lớn nha. Chỉ gặp lúc này, này phía trước nhất một khỏa cực lớn ban nguy ản chi, đột nhiên ẩn ẩn có cái gì quấn quanh ở trên đó. Xem ra, cái kia chính là vừa rồi tập kích Phỉ Niêm Ngư ra hỏa. "Chúng tiểu nhân, toàn diện lên cho ta. Qua đem này đại cây rong vật kia cho ta đẩy ra ngoài. Ta muốn nhìn, vậy rốt cuộc là cái gì?" Giang Trạch dừng lại hạ màng ánh sáng bên ngoài, nhìn phía sau vô số cá trạch binh, lớn tiếng ra lệnh. "Cái này." Tất cả cá trạch binh đều trên mặt vẻ do dự. Vừa tới Phỉ Niêm Ngư tiến nhập, đều không chiếm được chỗ tốt. Chúng nó bọn này tạp binh xông đi vào, còn không phải tự tìm đường chết nhà. "Ừm, mệnh lệnh của ta cũng dám chống lại. Ta xem các ngươi là chán sống đi." Giang Trạch mắt rắn bên trong, sát khí bốn phía. Nặng nề uy áp, trong nháy mắt được thả ra ra ngoài. Chung quanh cá trạch binh đều cảm giác linh hồn một trận run rẩy. "Vâng, đại vương, chúng ta cái này làm theo." Những cái kia cá trạch binh cảm nhận được Giang Trạch uy hiếp về sau, do dự một chút về sau, liền tất cả đều hướng về kia màn sáng bên trong dũng mãnh lao tới. Dù sao, tiến vào màn ánh sáng bên trong, chấp hành mệnh lệnh, liền xem như thất bại, tối đa cũng liền chết một lần mà thôi. Nhưng là nếu như bọn họ dám can đảm chống lại đại vương mệnh lệnh, này nhưng liền không có vận tốt như vậy. Bọn họ đem sẽ sống không bằng chết. Nhiều năm như vậy, những cái kia chống lại người hạ tràng, bọn họ đều rõ mồn một trước mắt nha. Cho nên những cái này cá trạch binh tràn vào màn sáng bên trong, bắt đầu chấp hành lên này Giang Trạch nhiệm vụ tới. Bọn họ đi tới này đại bản nghi ám chi, bắt đầu đối nó đổ vật triển khai công kích. "Hừ, chỉ là cá trạch cũng dám đối lao phu độc thủ." Lúc này, này đại cây rong trung quanh vang lên một đạo vô cùng thanh âm giàn mua. Nói, này đại bản nghi ám chi liền trong nháy mắt nhô ra vô số đầu lục sắc dạng sợi dễ xúc tu đến. Chúng nó liền như là vô số đầu cây roi, từ bốn phương tám hướng hướng về kia chút cá trạch binh rút ra. Ba ba ba. Này xúc tu phát ra trận trận sắc bén tiếng vang. Ở đây cá trạch binh không một may mắn thoát khỏi, tất cả đều bị đánh bay ra ngoài. Hán độ chính xác độ cao, khiến cho người tắt lưỡi. Mà lúc này, Giang Trạch cũng rốt cục thấy rõ tên kia chân diện mục. Vật kia lại là quấn quanh ở đại cây rong cự hình dây leo. Chỉ gặp này dây leo xanh biếc dị thường, mà lại tráng kiện vô cùng, khoảng chừng cái bát kích cỡ tương đương, mà lại số lượng phong phú, toàn bộ đại cây rong bên trên cơ hồ đều quấn đầy dạng này dây leo. "Hừ, bất quá là chỉ là một đạo dây leo mà thôi, cũng dám ở trước mặt của ta làm càn." Giang Trạch không khỏi cười lạnh nói, "Liên để ngươi nếm thử ta lôi đỉnh uy lực." Nói, Giang Trạch đỉnh đầu long giác liền đột nhiên phóng xuất ra một trận kinh khủng lôi điện tới. Này lôi điện hóa thành một đoàn chói mắt điện bóng, đột nhiên hướng về kia xanh biết dây leo đập tới. Hưu. Này lôi điện chùm sáng gào thét lên xuyên qua màng ánh sáng, đánh tới hướng đại cây rong bên trên. Nào biết được đúng lúc này, những cái kia dây leo lại đột nhiên kéo dài mà ra. Chúng nó bệnh thành một cái lưới lớn, xoát đến một chút, đem này lôi điện chùm sáng cản lại. Sau đó dụng lực lắc một cái. Này lôi điện chùm sáng thế mà trong lúc đó cải biến phương hướng, đường cũ. Xoát đến một chút. Này lôi điện chùm sáng sát qua Giang Trạch thân thể, liền đột nhiên đánh vào sau người trên đất trống. Phanh đến một tiếng. Điện quang đoàn nổ bể ra đến, dơ lên bụi mù trận trận. Mà này xanh biết dây leo, nhưng như cũng hoàn hảo không chút tổn hại. Lão phu cũng không phải phổ thông dây leo, mà chính là cựu khúc đằng long. Lúc này, chỉ gặp này dây leo một trận du động. Từ này đại cây rong tán cây trong, vươn một cái màu xanh biếc long đầu tới. Vậy long đầu dán mua dị thường, nhưng lại trung khí mười phần. Ở tại trên thân, Giang Trạch cảm nhận được một cỗ cường đại long lân khí tức. Cựu khúc đằng long. Thử. Chỉ là dây leo, cũng dám ngông cùng xưng long, khẩu khí thật lớn nha. Giang Trạch không khỏi mở miệng châm chọc nói. Ha ha ha, lão phu như thế nào đi nữa, cũng so ngươi đầu này vô lại xà tốt hơn không ít nha. Nay cựu khúc đằng long quấn quanh ở này đại cây rong bên trên, du động thân thể của mình, không chút khách khí đáp lên nói. Thử, bớt nói nhiều lời, chúng ta thiếu phía dưới xem hư thực đi. Nói, Giang Trạch lần nữa thả ra một tia chớp tới. Bất quá cái này lôi điện, làm theo không muốn lên lần một dạng, mà chính là biến thành kim sắc. Dung hợp kim lân phiến lôi đỉnh, có được không có gì sánh kịp sắc bén chi lực. Chỉ gặp hắn hóa thành một đường trường kiếm màu vàng nóng, đột nhiên hướng về kia cựu khúc đằng long đầu đâm tới. Nay cựu khúc đằng long thấy tình thế không ổn, lúc này hướng về cây rong chỗ sâu bơi đi. Nhưng là tốc độ của nó, hiển nhiên không có nhanh hơn cái kia kim sắc lôi đỉnh. Xoát đến một chút, cái kia kim sắc lôi đỉnh kiếm trong nháy mắt liền đâm bên trong này cựu khúc đằng long cổ, đem đinh ở nơi đó, không thể động đậy. Thử, cho ta nổ tung đi. Giang Trạch khỏe miệng khởi sướng một tia cười lạnh. Hắn muốn đem cái này cựu khúc đằng long trực tiếp nổ vỡ đi ra. Quả nhiên, tại tiếng nói của hắn vừa dứt thời khắc, cái kia kim sắc lôi đỉnh trong nháy mắt liền nổ bể ra tới. Đánh cho một tiếng, này đại cây rong bên trên khói mù lượn lờ. Cựu khúc đằng long long đầu trong nháy mắt liền bị cái kia kim sắc lôi đỉnh nổ tứ phân ngũ liệt, hóa thành từng đạo dây leo mạnh vụn, treo đầy ngọn cây. Chương 33 độc dịch căn mòn. Đất cằn ngàn dặm. Ha ha ha, gia hỏa này thật đúng là không biết tự lượng sức mình. Dám cùng đại vương đối nghịch. Một bên Phỉ Niêm Ngư, thấy cảnh này về sau, không cưỡng nổi đắc ý phá lên cười. Vừa rồi hắn bị quất một cái về sau, thế nhưng là tràn đầy oán phẫn nha. Bây giờ thấy cái này cựu khúc đằng long dễ dàng như thế liền bị đại vương đánh giết, tự nhiên là vui mừng nhướng mày. Đại vương, hiện tại chúng ta có thể đi vào tìm long lân. Phỉ Niêm Ngư xoa xoa đôi bàn tay, không kịp chờ đợi nói ra. Không đúng. Giang Trạch cau mày, cảm giác được sự tình có một tia quỷ dị. Có cái gì không đúng, lão gia hỏa này chết rồi, bên trong còn có ai là đối thủ của chúng ta? Phỉ Niêm Ngư gật gù đắc ý nói. Đại vương ngài nếu như không yên lòng, vậy ta Phỉ Niêm Ngư liền lại làm một lần tiên phong. Nói, nó liền giơ động cái đuôi, lần nữa phóng đi màng ánh sáng bên trong. Nhưng mà đúng vào lúc này, này bị tạc thành bột mịn dây leo, thế mà bắt đầu lần nữa rút ra động. Những cái kia dây leo tỏa phiến, thế mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, cấp tốc sinh trưởng. Không đến một lát, chúng nó liền một lần nữa dáng dấp như là cái bát phẩm chất, sau đó nối liền cùng một chỗ. Một cái màu xanh biếc long đầu cũng lần nữa hình thành. Ngay sau đó, mấy đạo màu xanh biếc dây leo xúc tu lần nữa có ra. Nay Phỉ Niêm Ngư vẫn chưa kịp phản ứng, ba đến một chút, liền lại bị rút đi về. Ai u? Chỉ gặp lúc này, nay Phỉ Niêm Ngư một bên khác gương mặt cũng làm tức sưng lên. Dạng như vậy, nhìn qua cực kỳ buồn cười buồn cười. Ha ha ha, không nghĩ tới đi, vô lại xà. Cửu khúc đằng long tại đại cây rong bên trên du động lấy thân thể của mình, đắc ý cười to nói. Giang Trạch nhìn lấy này lần nữa khôi phục nguyên trạng dây leo long, trong mắt âm tình bất định. Lão gia hỏa này lại có thể tại chính mình lôi đỉnh công kích đến, nhanh như vậy liền khôi phục liễu nguyên hình. Xem ra nhất định cùng long lân lực lượng có quan hệ. Căn cứ phỏng đoán của hắn, cái này cựu khúc đằng long nắm giữ long lân, tất nhiên là này ngũ hành long lân bên trong một chi long vậy. Cái này một chi long vậy, lại được xưng là sinh mệnh long lân. Nó có thể cung cấp cho người sử dụng cường đại khôi phục năng lực. Bất luận là nặng cỡ nào thương thế, đều có thể tại trong khoảnh khắc khôi phục. Mà này cựu khúc đằng long cũng chính là mượn nhờ sinh mệnh long lân lực lượng, cho nên mới có thể nhanh như vậy khôi phục lại. Lôi đỉnh loại công kích này, đối gia hỏa này tới nói, xem ra là không tạo nên bất cứ tác dụng gì. Đã như vậy chính mình liền đổi một loại phương thức. Nghĩ đến, Giang Trạch khỏe miệng liền lộ ra một tia tàn nhẫn mỉm cười tới. Sau một khắc, hắn liền đột nhiên luồn lên thân thể đến, giá lâm đến trong trời cao. Này sau lưng lân giáp hai cánh nhất thời mở ra, một bộ sắp xuất kích dáng vẻ. Cửu khúc đằng lòng sau khi thấy, không khỏi cười ha ha. Vô dụng, vô lại xà, ngươi là đối ta không tạo được bất kỳ thương tổn gì. Này cửu khúc đằng long cực kỳ tự phụ nói. Thật sao? Lời nói cũng không nên nói là quá đầy, thử một chút ta tiếp xuống chiêu này đi. Giang Trạch cười lạnh nói. Một giây sau, chỉ gặp Giang Trạch đột nhiên mở ra huyết buồn đại khẩu. Chỉ gặp này huyết buồn đại khẩu trong, bốn cái lạnh lóng lánh độc nha, giống như bắt mắt. Đây cũng là Giang Trạch trước đó tại hải xà trong động, luyện hóa viên kia ngàn năm độc nha về sau, chỗ mọc ra hoàn toàn mới răng nhọn. Cái này bốn quả độc nha, đều là vô cùng sắc bén, mà lại trên đó ẩn chứa vô cùng kinh khủng độc tố, có mãnh liệt ăn mòn tác dụng. Chỉ gặp từng đạo đen nhánh độc dịch, bị Giang Trạch nhanh chóng phun ra mà ra. Nước biển chung quanh, lại lây dính những cái này độc dịch về sau, cũng nhanh chóng chuyển hóa làm màu đen nhánh. Không bao lâu, Giang Trạch quanh thân cũng đã bị nồng đậm độc thủy là bao vây lấy. Ha ha ha, rất tốt. như vậy tiếp đến, liền để ta những cái này độc dịch, triệt để đưa ngươi lão gia hỏa này cho hủ thực đi. Nói, Giang Trạch liền chỉ một thoáng vận dụng thể nội lam lân lực lượng. Xoát đến một chút, Giang Trạch toàn thân nhất thời bị hào quang màu xanh lam bao phủ. Giờ phút này, hắn thu được khống chế dòng nước năng lực. Cho ta đi ra. Chỉ gặp Giang Trạch tâm niệm nhất động. Dầm dầm. Những cái kia bao quanh lấy đen nhánh độc dịch, chỉ một thoáng liền vờn quanh tới. Chúng nó tại Giang Trạch sau lưng, ngưng tụ thành một cái cực lớn mãng xà hư ảnh, về sau liền đột nhiên hướng về Cựu Khúc Đằng Long Châu vọt tới. Dầm dầm. Đại lượng độc dịch hắc thủy, giống như hồng lưu, xuyên thấu này màng ánh sáng, kính bắn thẳng về phía này đại cây rong bên trên. Những cái kia chung quanh loài cá, nhìn thấy cái này một màn kinh khủng, nhất thời liền tứ tán lấy trốn rời đi. Nhưng là cái này căn bản liền không làm nên chuyện gì. A, không tốt. Nay Cựu Khúc Đằng Long tựa hồ cũng ý thức được không ổn. Hắn vội vàng thúc giục chính mình xúc tu, nghĩ đến đem những cái này độc dịch đón đỡ bên ngoài. Nhưng khi những cái kia xúc tu vừa đưa qua đến, trong khoảnh khắc liền bị ăn mòn trống không. Căn bản là không có cách tiến hành ngăn cản. Ha ha ha, đại vương Mỹ Vũ. Một bên Phì Niêm Ngư, nhìn thấy cái này rung động một màn về sau, không khỏi liên thanh cười to nói. Mà Giang Trạch cũng xoay quanh tại trong trời cao, phát ra trận trận cười lạnh. Hô! Trong khoảnh khắc, độc kia dịch đã bao phủ toàn bộ tiểu xâm lâm. Chỉ gặp những cái kia mới vừa rồi còn sinh cơ bừng bừng cây cối, trong khoảnh khắc liền khô héo xuống tới. Cành gãy la ứa, rơi lấy đất. Nguyên bản rậm rạp xanh tươi cảnh tượng, nhất thời biến mất trong không. Mà này trung ương nhất viên kia đại cây rồng, càng là tổn thất nặng nề. Toàn bộ rễ cây đều toàn bộ bị ăn mòn rơi mất. Này thân cây khổng lồ, không có dưới đáy chèo chống, ầm vang ngược lại sụt xuống. Phanh đến một tiếng, trung quanh văng lên vô số bụi mù. Mà này Cựu Khúc Đằng Long, làm theo cũng bởi vì độc dịch ăn mòn, hấp hối, không còn có lúc trước thần dũng. Chương 34, sinh mệnh long lân. Dây leo long lai lịch. Phí Niêm Ngư ở một bên nhìn trợn mắt hốt mồm. Đại vương lúc nào sở hữu cường hãn như thế kỹ năng? Phóng tầm mắt nhìn tới, trước mắt hoàn toàn tĩnh mịch. Hết thảy tất cả đều bị độc kia dịch đoạt đi sinh mệnh. Vô số cá chết mục tôm, tại này mở tối biển trong nước chìm nổi lấy. Nước biển chung quanh đều trở nên giống như mực đậm. Đây quả thực là địa ngục nhân gian nha. Giang Trạch cao cư ở phía trên, mắt lạnh nhìn đây hết thảy. Đây cũng là cùng hắn đối nghịch hạ tràng. Thế nào, Cựu Khúc Đằng Long? Tư vị này không thể đi. Hắn đột nhiên lẻn đến thế thì Cựu Khúc Đằng Long bên cạnh, vỗ lượn lấy thân thể, ghé vào hắn trước mặt nói ra. Giờ phút này, nay Cựu Khúc Đằng Long màu xanh biết thân thể, đã biến thành màu xanh sẫm. Mặt trên còn có điểm điểm màu đen vằn, hiển nhiên là chúng độc đã sâu. Ngươi, bị ổi. Cựu Khúc Đằng Long sủi lơ tại mặt đất, cắn răng nghiến lợi nói ra. Hắn dây rủa lấy muốn bỏ lên, nhưng lại căn bản không thể động đậy. Đại vương, lão gia hỏa này tại khen ngài đâu? Phí Niêm Ngư ở một bên cười hì hì nói. Cút. Giang Trạch một cái đuôi liền đem này Phí Niêm Ngư đánh ra ngoài. Người thắng làm vua, người thua làm giặc, Cựu Khúc Đằng Long, ngươi liền điểm ấy cũng không hiểu sao? Giang Trạch nhìn lấy co quắp ngã xuống đất dây leo long, không khỏi cười lạnh nói. Tốt, không cần nói nhảm nhiều lời. Hiện tại, ngươi đem long lân cho ta, ta có lẽ còn có thể cân nhắc lưu ngươi nhất mệnh. Giang Trạch thu hồi đủ cười, cư cao lâm hạ nhìn trên mặt đất dây leo long, thản nhiên nói: "Lão phu liền là chết, cũng sẽ không đem long lân giao cho ngươi." Cựu Khúc Đằng Long giận dữ mắng mỏ nói: "Liên ngờ tới ngươi sẽ nói như vậy." Giang Trạch lạnh lùng nói ra: "Loại lao gia hỏa này, tất nhiên là sẽ không đem long lân địa điểm nói với chính mình." Chỉ một thoáng, Giang Trạch liền thi triển ra long giác thôi miên gợn sóng tới. Ông đến một chút, từng đạo màu lam nhạt gợn sóng, trong nháy mắt từ đỉnh đầu của hắn khuyết tán mà đi. A! Này dây leo long thấy cảnh này về sau, không khỏi quá sợ hãi. Loại này thôi miên công kích, nếu như là thả lúc trước, hắn có thể tùy tiện tới đi qua. Nhưng là hiện tại, hắn bị độc dịch công kích, nguy cơ sớm tối, căn bản không có dư thừa khí lực. Không, lão phu nhất định sẽ không khuất phục. Nay Cựu Khúc Đằng Long, trừng lớn cặp mắt của mình. Tại này thôi miên gợn sóng thế công dưới, đau khổ chống đỡ lấy. Thử, lão gia hỏa, cho ta ngoan ngoãn ngủ mất đi. Giang Trạch nhìn lấy ra sức chống cự Cựu Khúc Đằng Long, không khỏi cười lạnh nói. Vừa dứt lời, hắn long giác thôi miên gợn sóng, không khỏi trở nên càng thêm dồn dập. Cựu Khúc Đằng Long chỉ cảm giác mình một trận choáng đầu hoa mắt, rốt cục không có thể kháng trụ công kích, một thanh ngất đi. Lúc này, trong mắt của hắn một mảnh sương mù. "Tốt, Cựu Khúc Đằng Long, nói cho ta biết này Long Lân hạ lạc đi." Giang Trạch mắt thấy thời cơ chín muồi, không khỏi vội vàng chất vấn. "Long Lân, ngay tại ta dễ cây chỗ." Ngay từ đầu, Cựu Khúc Đằng Long mà nói còn có chút gập ghềnh. Bất quá bởi vì thôi miên gợn sóng không ngừng tăng cường, lời nói kia cũng biến thành ăn khớp. Năm đó, một tấm vảy rồng từ trên bầu trời bay rơi, buông xuống tại viên này đại bán nhị ăn chi. Nguyên bản thấp bé cây rồng, tại trải qua này Long Lân lực lượng tầm bổ về sau, mọc ra đại thụ che trời. Mà ta cũng hấp thu này Long Lân lực lượng, sở hữu linh trí, trưởng thành là Cựu Khúc Đằng Long. Cựu Khúc Đằng Long mở to cặp kia mông lung hai mắt, em hai nói ra. "Hả? Thật sao?" Giang Trạch không khỏi hé mắt. Cái này Cựu Khúc Đằng Long, dựa vào Long Lân lực lượng, thu được linh trí. Như vậy nếu như mình đạt được cái này tấm vậy, lại hội thu hoạch được nào năng lực đâu? Ngẫm lại thật đúng là có chút chờ mong nha. "Đã như vậy, đem Long Lân giao cho ta đi, Cựu Khúc Đằng Long." Giang Trạch tiếp tục ra lệnh. "Nào biết được, này Cựu Khúc Đằng Long lắc đầu, sau đó nói: "Thật có lỗi, ta đây vô pháp làm đến. Cái này Long Lân, tại ta này xúc tu tận cùng dưới đáy, chính ta không cách nào lấy ra. Muốn cầm tới Long Lân, liền phải tự mình đi lấy." Nói, này Cựu Khúc Đằng Long bên cạnh thổ địa bên trên, lúc này nứt ra một đường vết rách tới. Xoắn một chút, một đạo hào quang chói sáng, liền làm tức từ này trong cái khe dâng lên. quả nhiên ở nơi đó nha. Giang Trạch bơi tới này vết nước phía trên, nhìn thấy này trong cái khe, ánh sáng mông lung, ẩn ẩn có một khỏa tử sắc long lân, khảm nạm tại này hạ tầng rễ cây trong. Bất quá, vết nước đối với hắn mà nói, có chút quá nhỏ, căn bản không chui vào lọt. Hắn ngắm nhìn bốn phía, phát hiện này phì niêm ngư thân hình, vừa bạn có thể dung nạp đi vào. Phì niêm ngư, tới đây cho ta, bản vương có chuyện giao cho ngươi. Này phì niêm ngư bị Giang Trạch cái đuôi vỗ, lại bị đánh vào bùn trong đất. Lúc này mới chậm rãi tỉnh lại tới. Lúc này, vừa thấy được đại vương gọi mình, vội vàng liền hấp tấp chạy tới. Đại vương, có gì phân phó nha? Phì niêm ngư cười ha hả nói. Xuống dưới, đem này mảnh đất cơ sở long lân cho ta vớt lên đến. Giang Trạch cái đuôi nhất chỉ, đối này lòng đất vết nước nói ra. A. Phì niêm ngư lúc này sững sờ. A cái gì? Nhanh đi. Giang Trạch hai mắt chừng một cái, uy hiếp nói ra. Đúng, đúng, đại vương, ta cái này qua. Phì niêm ngư không dám chống lại, vội vàng hướng phía này trong cái khe chen xuống dưới. Đừng nhìn lấy phì niêm ngư nhìn có chút mập mạp, nhưng là này thịt có thể cũng có thể lưu động. Chương 35, luyện hóa long lân. Tàn binh bại tướng. Nó rất lợi hại thuận lợi liền xâm nhập trong cái khe. Sau đó, phì niêm ngư liền hướng phía này sinh mệnh chi vậy, liều mạng bơi đi. Càng đến gần này lân tiến, quang mang liền càng thịnh. Phí Niêm Ngư một cái tay ngăn tại trước mắt mình, một cái tay hướng cây kia căn chỗ long lân tìm kiếm. A u, làm sao sợ không tới nhà? Phí Niêm Ngư rỗi dài bơi cá, cũng là đủ không đến này sinh mệnh long lân chỗ. Tay của hắn thật sự là quá ngắn, cho nên căn bản không có câu đến này long lân. Ngu xuẩn, cho bản vương tránh ra. Giang Trạch ở phía trên tình lình nói ra. Vâng, đại vương. Này Phí Niêm Ngư lúc này một thanh cũng ngay. Giang Trạch điều khiển đỉnh đầu long giác, xoát đến một chút, phóng xuất ra một đạo kim sắc lôi đỉnh tới. Này lôi đỉnh trong nháy mắt liền đem này bao trùm sinh mệnh long lân vài gốc, đánh ra một cái cự đại lỗ hổng. Phí Niêm Ngư thuận lợi thông qua cái kia lỗ hổng, đem sinh mệnh long lân mò đi ra. Nó bưng lấy long lân, cấp tốc du hí ra vết nước, hiến bảo một dạng đem long lân đưa cho Giang Trạch. Đại vương, long lân lần nữa. Giang Trạch lúc này mới rốt cục lộ ra lâu ngày không gặp nụ cười tới. Không tệ, Phí Niêm Ngư, lần này nhớ ngươi một công. Nói, hắn liền vung vẩy cái đuôi, đem này sinh mệnh lần phiến câu lên, thả trước mặt mình. Đụng một cái đến này sinh mệnh lần phiến, Giang Trạch nhất thời cũng là một cái giật mình. Giống như là một đạo tê dại điện lưu, từ cái đuôi của hắn một mực truyền đến đỉnh đầu. Giờ phút này, hắn toàn thân mỗi một tế bào đều đang rung động. Thân thể phảng phất tràn đầy sức sống vô tận. Loại cảm giác này, chỉ có tại lúc trước đánh giết cự ngao lúc mới xuất hiện qua một lần. Mà bây giờ, đang nắm chắc cái này sinh mệnh lần phiến nháy mắt, lúc trước cái loại cảm giác này lại lần nữa trở về. Giang Trạch cũng nhịn không được hít mắt, thưởng thụ đứng lên. Mà đúng lúc này, này một bên cựu khúc đằng lòng, cuối cùng từ Giang Trạch thôi miên trong tỉnh táo lại. Hắn mở to mắt, liền thấy Giang Trạch nắm cái viên kia sinh mệnh lần phiến. Hắn không khỏi sắc mặt đại biến. Cửu khúc đằng long rẽ rủa lấy muốn đem này sinh mệnh long lân cướp về, nhưng là giờ phút này hắn lại kinh ngạc phát hiện thân thể của mình đang từ từ cứng ngắc, nguyên bản màu xanh sống thân thể giờ phút này chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên khô héo đứng lên. Giang Trạch cũng tựa hồ chú ý tới điểm này. Cửu khúc đằng long đã mất đi long lân, ngươi liền chẳng là cái thá gì, ngoan ngoãn nên đón điểm cuối cuộc đời đi. Hắn cười lớn nói, sự thật cũng xác thực như thế, cái này cửu khúc đằng long là bởi vì sinh mệnh lần phiến mới sở hữu linh trí, hiện tại đã mất đi sinh mệnh lần phiến lực lượng. Hắn đem lại lần nữa hóa thành hư vô. Không, Cửu khúc đằng long tức giận giống to, nhưng là nhưng cũng không cách nào cải biến đây hết thảy phát sinh. Chỉ gặp này khô héo sắc đang nhanh chóng lan tràn, không bao lâu liền đã bao trùm đến vậy long đầu bên trên. Cửu khúc đằng long thanh âm dần dần thấp chìm xuống dưới. Hắn trong mắt sinh mệnh ánh sáng cũng cấp tốc biến mất. Làm này khô héo sắc hoàn toàn bao trùm Cửu khúc đằng long toàn thân lúc, tính mạng của hắn cũng liền đi đến điểm kết thúc. Giờ phút này, nay Cửu khúc đằng long hoàn toàn cứng ngắc ở nơi đó, duy trì trước khi chết thời điểm dáng vẻ. Mà này sau lưng rừng rậm cũng nhanh chóng khô héo đổ sụp. Hải lưu cuốn qua, chúng nó toàn bộ đều hóa thành bụi đất, tiêu tán ngay tại chỗ. Giang Trạch hài lòng nhìn trước mắt hết thảy, ngẫu nhiên liền bước lên cái đuôi tới. Này sinh mệnh lân phiến nhất thời bay lên. Giang Trạch mở cái miệng rộng, một thanh liền đem nó nuốt vào trong bụng. Luyện hóa cho ta. Từng đạo quang mang, cấp tốc tại Giang Trạch toàn thân lan tràn ra. Giờ khắc này, Giang Trạch toàn thân mỗi một tấc da thịt đều cảm giác làm đại bảo vệ sức khỏe, không nói ra được sảng khoái. Mà cùng lúc đó, này trong hệ thống, HP của hắn cũng đang nhanh chóng sinh trưởng. 150, 200, 300, cuối cùng khó khăn lắm ngừng lưu tại 500 đại quan. Cái này đại biểu cho Giang Trạch thọ mệnh đã biến thành kinh khủng 500 năm. Liền xem như này bị hắn đánh chết cự ngao, cũng không có giải như vậy thọ mệnh đi. Đương nhiên, cái này còn không phải sinh mệnh long lân toàn bộ lực lượng. Nếu như đem này năm phiến long lân cực kỳ, này Giang Trạch điểm sinh mệnh còn đem nên đón một đợt tăng bọn. Phí Niêm Ngư đang nhìn, cực kỳ hâm mộ. Không hổ là đại vương. Lần này luyện hóa, so mấy lần trước đều phải nhanh. Luyện hóa hoàn tất về sau, Giang Trạch lộ ra thần thái sáng láng, ánh mắt phấn khởi. Tuy nhiên ngoại hình không có bao nhiêu biến hóa, nhưng là nhất cử nhất động ở giữa đều sức sống mười phần. Loại cảm giác này không đủ vì ngoại nhân nói vậy. Rất tốt, Phí Niêm Ngư, hiện tại liền nhìn Đại Long Hà cùng Cự Diêu bọn họ tình huống bên kia. Giang Trạch lúc lắc cái đuôi, thản nhiên nói. Nhưng mà đúng vào lúc này, phía trước đột nhiên xuất hiện một cái đen nhánh thân ảnh. Hắn đang nhanh chóng hướng lấy bọn hắn bơi tới. Phí Niêm Ngư nhìn kỹ một chút, sau đó xoay đầu lại nói, đại vương, tên kia giống như rất là Cự Diêu nha. Ừm. Giang Trạch cũng híp mắt, quả nhiên phát hiện này đen nhánh thân ảnh chính là Cự Diêu bản thân. chỉ bất quá thời khắc này nó lộ ra thoáng có chút thê thảm, toàn thân trên dưới tràn đầy bao lớn, mà lại trên thân vẫn xuất hiện nhiều đạo vết thương, xem xét cũng không phải là thắng lợi trở về dáng vẻ. Giang Trạch mặt âm trầm, vừa rồi luyện hóa lân phiến vui sướng, trong lúc đó không còn sót lại chút gì. Không cần phải nói, hắn cũng biết này Đại Long Hà cùng Cự Diêu hai người, chỉ sợ đều không tại này san hô trong rừng chiếm được chỗ tốt. Giờ phút này, này Cự Diêu rốt cục bơi tới, chỉ gặp hắn một thanh nằm sấp trên mặt đất, gào khóc đứng lên. Chương 36, đáy biển cự quái, chữa trị chi lực. Đại vương, thuộc hạ làm việc bất lợi, mời đại vương trách phạt. Cự Diêu thống khổ lưu thế nói ra. Hừ, Giang Trạch nhìn cái này Cự Diêu một cái, không khỏi lạnh lùng khẽ nói. Vốn cho rằng lấy Cự Diêu thông minh tháo bát, so Đại Long Hà cùng Phì Niêm Ngư hai cái phế vật tốt hơn một điểm. Bây giờ xem ra, cũng là giống như bọn họ mặt hàng. Nói đi, đến cùng xảy ra chuyện gì? Giang Trạch lắng lại lửa giận của mình, lạnh lùng hỏi. Đại vương, ta cùng Đại Long Hà hai người tiến về san hô trong rừng tìm kiếm Long Lân. Đối mặt thủ hộ Long Lân gai đồn nhất tộc, chúng ta tùy tiện liền đem nó giải quyết. Lúc này, Cự Diêu đình chỉ nước nở, ngẩng đầu lên, chứng chặt đàng hoàng hướng Giang Trạch báo cáo đến. Vậy tại sao ngươi hội biến thành hiện tại cái bộ dáng này? Giang Trạch bơi tới, tiếp tục chất vấn. Lúc đầu Long Lân đã dễ như trở bàn tay, nhưng là do ở ta cùng Đại Long Hà đều muốn đem này tấm vảy rồng nắm bắt tới tay, thế là liền đánh một trận. Cự Diêu ấp a ấp úng nói ra. Giang Trạch không khỏi dùng cái đôi đỡ lấy đầu, một bộ không thể làm gì dáng vẻ. Hắn nguyên bản ý tứ là muốn hai người này lành tính cạnh tranh, nghĩ không ra ngược lại dùng tạo thành kém cỏi. Sau đó thì sao? Giang Trạch truy vấn. Về sau không biết từ nơi nào thoát ra bốn cái tiểu gia hỏa, một cái tiểu lý ngư, một cái hải mã, còn có thủy mẫu cùng con rùa đen. Bọn họ thi triển quy tích, đem Long Lân vào tới. Cự Diêu đội vàng đem chuyện đã xảy ra nói ra. Bốn cái tiểu gia hỏa. Giang Trạch nghe xong, không khỏi tròng mắt hơi hiếp. Lại là tiểu lý ngư phao phao cùng đồng bọn của hắn sao? Nghĩ không ra bọn gia hỏa này thế mà còn dám cản trở kế hoạch của mình sao? Nguyên bản Giang Trạch liền không có đem bọn hắn để ở trong lòng. Dọc theo con đường này tìm kiếm Long Lân, đều không nhìn thấy tung tích của bọn hắn. Giang Trạch đều kém chút đem những cái này nguyên chứ trung nhân vật chính quên lãng. Nào biết được, ngay tại chính mình muốn thu lấy sau cùng một tấm vảy rồng thời điểm, bọn gia hỏa này lại nhảy ra ngoài. Xem ra đám người kia thật tâm bất tử nha. Vậy các ngươi tại sao không có đuổi theo, ngược lại xám xịt trốn đến nơi này đâu? Giang Trạch đột nhiên nhớ ra cái gì đó, ánh mắt có chút bất thiện. Này bốn cái tiểu gia hỏa, bây giờ có thể không có cái gì Long Lân lực lượng có thể sử dụng. Bất quá là bốn cái phổ thông thủy sinh vật thôi. Coi như nhất thời đem này Long Lân cướp đi, nhưng này cũng chỉ là thừa dịp Đại Long Hà cùng Cự Diêu đánh nhau, sử dụng quy tích thôi. Nếu như luận đến thực lực chân chính, bọn họ căn bản không kịp Đại Long Hà cùng Cự Diêu hai người. Đúng nha, các ngươi tại sao không có đuổi theo đâu? Một bên Phì Niêm Ngư cũng hát để nói. Đại vương, chúng ta làm sao có thể không có truy đâu? Nhưng là bọn này tiểu gia hỏa, thật sự là quá mức giàu hoạt. Bọn họ mang theo Long Lân, từ san hô bụi tròng, đông tránh tây lui. Ta cùng Đại Long Hà hai người, một đường đổi tới, sau cùng đem bọn hắn ngăn ở một đầu bệnh viện thủy trong. Cự Diêu sinh động như thật miêu tả nói, tình cảm giạt giảo, sợ Giang Trạch không tin. Sau đó thì sao? Long Lân cầm đã tới chưa? Phí Niêm Ngư tựa hồ nghe đến nhập thần, liền đội vàng hỏi. Giang Trạch không khỏi trợn trắng mắt. Nếu như lấy được Long Lân, cái này Cự Diêu vẫn sẽ như thế làm bộ đáng thương đến đây hướng mình cầu cứu sao? Ngay tại chúng ta sắp đắc thủ, đoạt lại Long Lân thời điểm. Lúc này đột nhiên xuất hiện một cái quái vật, từ trên trời giáng xuống. Một thanh ngăn ở trước người của chúng ta. Chúng ta báo lên đại vương tên của ngài, nhưng là quái vật kia lại không thèm để ý chút nào, không chỉ có đối đại vương ngài nói lời ác độc, vẫn hành hung chúng ta một hồi. Ta đem hết toàn lực, mới từ quái vật kia trong tay trốn thoát, hướng đại vương ngài báo tin nha. Lúc này, Cự Diêu rốt cục đem chính mình liên tiếp kinh lịch nói xong. Nó thận trọng nâng lên, hướng nhìn xem đại vương đến cùng là phản ứng gì. Hừ, vùng nước này bên trong, thế mà còn có dám cùng ta đối nghịch ra hỏa mà. Ta muốn nhìn, đến cùng là ai có lá gan này. Giang Trạch hít mắt, cười lạnh nói. Này màu xanh biết mắt giăng trong, sắc ý hiện lên. Cự Diêu, đem ta đưa đến quái vật kia xuất hiện địa phương. Giang Trạch cúi đầu, nhìn lấy này Cự Diêu nói ra. Bất quá thứ ba trước, hắn cần trước trị liệu một chút cái này Cự Diêu thương thế. Nếu không, gia hỏa này khả năng còn chưa tới chỗ ấy, liền đổ máu vào mình. Nghĩ tới đây, Giang Trạch liền nhấc lên cái đuôi của mình đến, tại này Cự Diêu rộng lượng trên lưng, nhẹ nhàng điểm một cái. Ông đến một chút. Chỉ một thoáng, một đạo hào quang màu xanh biếc, lấy Giang Trạch vi tiêm làm điểm xuất phát, nhanh chóng khuyết tán ra tới. Nhất thời, này Cự Diêu vết thương trên người, liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, nhanh chóng khép lại. Không chỉ có như thế, hắn toàn thân lại lần nữa tràn đầy lực lượng. Cự Diêu sợ đánh lấy hai cánh, cảm thụ được toàn thân dư thừa sức sống, không khỏi vui vô cùng. Tạ đại vương ân điển. Giang Trạch giờ phút này vận dụng, chính là này mới lấy được sinh mệnh chi vậy lực lượng. Cái này sinh mệnh chi vậy, có thể chữa trị nhiều loại thương thế. Trước đó, Cửu Khúc Đằng Long liền là dựa vào loại lực lượng này, từ Giang Trạch kim sắc lôi đỉnh bên trong khôi phục lại. Mà bây giờ, Giang Trạch thử đem tác dụng tại Cự Diêu trên thân, quả nhiên cũng thu hoạch đồng dạng hiệu quả. Cái này cũng liền đại biểu cho vô luận sau này Giang Trạch gặp như thế nào trọng thương, chỉ cần thời gian cho phép, hắn đều có thể thông qua sinh mệnh chi vậy lực lượng khôi phục lại. Đánh đi. Đang thí nghiệm xong sinh mệnh chi vậy lực lượng về sau, Giang Trạch nhàn nhạt phân phó nói: "Vâng, tiểu nhân cái này mang ngài tiến về." Cự Diêu vội vàng du động thân thể, hướng về kia quái vật địa điểm, hết tốc độ tiến về phía trước lấy. Mà Giang Trạch làm theo sát sau lưng. Rầm rầm. Một đường sóng nước dập dờn, tốc độ của hai người mau lẹ vô cùng. Mà Phí Niêm Ngư làm theo ở hậu phương một đường điên cuồng đuổi theo lấy, mệt mỏi đầu đầy mồ hôi. Bất quá nhiều lúc, bọn họ liền đã tới quái vật kia vị trí. Lúc này, chỗ kia vịnh Tiền Thủy trong, một đầu thân thể to lớn, vạm vỡ quái vật, đối diện Đại Long Hà tiến hành cực kỳ tàn ác đánh nhau. Nó bắt lấy Đại Long Hà hai đạo xúc tu, tùy ý vung vẩy cái này. Đại Long Hà bị hắn chuyển động hai mắt tròn váng, miệng đầy bọt mép. Sau người, song diện uy bọn người, chính lớn tiếng phồng lên trưởng. Uy phong thật to nha. Lúc này, Giang Trạch mang theo Phỉ Niêm Ngư, cự ngao hai người, từ chỗ cao buông xuống ở chỗ này. Vô Lại Xà, người rốt cuộc đã đến. Quái vật kia mắt thấy Giang Trạch đến đây, không khỏi ha ha cười nói. Hắn tiện tay hất lên, liền đem trong tay Đại Long Hà đột nhiên ném ra. Này Đại Long Hà, lấy tốc độ cực nhanh, hướng về Giang Trạch bọn người trô đánh tới. Chương 37 ngày xưa bí văn. Hắc Ám Long Quỷ Thủy. A. Đại Vương, mau tránh ra. Phí Niêm Ngư cùng Cự Diêu, nhìn thấy bay tới Đại Long Hà, lúc này dọa đến hướng hai bên bỏ chạy, sợ bị Đại Long Hà đè vào. Mà Giang Trạch lại gặp nguy không loạn. Hắn đột nhiên nhấc lên cái đuôi của mình đến, nhắm ngay này Đại Long Hà bay tới phương hướng, nhẹ nhàng nhấc câu. Xoát đến một chút. Này Đại Long Hà trong nháy mắt liền hắn cuốn chặt lấy, để xuống. Trở lại cho ta. Giang Trạch nhìn lấy này hướng về hai bên chạy trốn Phỉ Niêm Ngư cùng Cự Diêu, nhịn không được quát lớn. Như thế điểm nguy hiểm, liền hốt hoảng chạy trốn, còn thể thống gì? Hắn trừng trong mắt, hướng này hai tên gia hỏa nhìn lại. Vâng, đại vương dạy phải. Hai người cúi thấp đầu, xấu hổ không chịu nổi. Mà có ngươi, Đại Long Hà, thế mà rác rưởi như vậy, bị nhân luân lấy đánh. Giang Trạch đem đầu điều quay tới, nhìn trên mặt đất Đại Long Hà, lạnh lùng nói ra. Đại vương, không phải thuộc hạ không tận lực, là quái vật kia thực sự mạnh thái quá nha. Đại Long Hà vội vàng giải thích. Xác thực, hắn căn quái vật kia giao thủ, căn bản cũng không có chiếm đến bất kỳ tiện nghi. Trên cơ bản cũng là bị một đường nghiền ép, bị treo đánh. Hừ, đi, tiếp xuống liền nhìn xem, ta là thế nào giáo huấn tên kia. Giang Trạch nhìn lấy này thê thảm không thôi Đại Long Hà, thản nhiên nói. Vâng, đại vương. Đại Long Hà một thanh luồn lên, vội vàng đi tới Cự Diêu cùng Phỉ Niêm Ngư bọn họ nơi đó. Giang Trạch làm theo đem đầu điều quay tới, nhìn về phía này vịnh Tiền Thủy quái vật kia. Chỉ gặp quái vật kia cao to lực lưỡng, đứng ở nơi đó, cực có khí thế. Khuôn mặt dữ tợn, hai cái răng giống như cương thi đồng dạng bên ngoài lật mà ra. Móng vuốt vô cùng sắc bén, toàn bộ nhìn giống như là hải tượng cùng tê giác hợp thể một dạng. Kỳ quái nhất, cũng là hắn bụng chớp mắt bên trên, vẫn dán cái vỏ sò giống như đồ vật. Là ngươi, hải quái. Giang Trạch mắt rắn dựng lên, lạnh lùng nói ra. Căn cứ chi nhớ, hắn trong nháy mắt liền nhận ra cái quái vật này thân phận tới. Kỳ vi hải quái, năm đó cũng là chân long trợ thủ một trong, lực lớn vô cùng. Tuy nhiên so ra kém tam đầu phượng, cự ngao các loại, nhưng là cũng có nhất định thực lực. Năm đó, chân long vẫn lạc, nó bảo vật tứ tán bay xuống. Tam đầu phượng bởi vì thiên tính cao ngạo, khinh thường tại tranh đoạt, siêu thoát ra khỏi trần thế. Cự ngao làm theo bởi vì nghe theo chân long nhắc nhở, cho nên trước đi tìm này sơn hải đồ. Mà Vô Lại Xà làm theo nhất tâm muốn trở thành chân long, cho nên đầu tiên đem ánh mắt nhắm ngay này chân quý nhất long giác bên trên. Nhưng là thực lực của nó cũng không phải rất mạnh, thế là hắn dựa vào hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt hải quái liên thủ với hắn, cùng một chỗ tại rất nhiều địch thủ trong chiếm lấy long giác. Nhưng là chiếm lấy long giác về sau, Vô Lại Xà liền trong nháy mắt quên cái này ngày xưa minh hiếu. Hắn đem long giác chiếm làm của riêng, thu được thực lực cường đại về sau liền trở mặt không quen biết. Hải quái bị hắn lôi đỉnh kích thương, hốt hoảng chạy trốn, sau đó không lâu liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nghĩ không ra hôm nay nó thế mà lại tại thời khắc mấu chốt này nhảy ra ngoài. Không tệ, Vô Lại Xà, nghĩ không ra ngươi cái tên này còn nhớ rõ ta. Này hải quái cười lớn nói, nếu không muốn chết tránh ra cho ta, nếu không chờ một lúc cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn. Giang Trạch thân thể ngóc lên nhìn lấy này hải quái, trong lời nói tràn đầy băng lãnh chi ý. Này quả thứ năm long lân đối với hắn mà nói cực kỳ trọng yếu, chỉ cần tìm được hắn, chính mình liền có thể hoàn thành thế giới nhiệm vụ, thoát ly tiểu thế giới này. Cho nên bất luận cái gì dám ngăn trở tại trước mặt của hắn người, hắn đều sẽ không chút lưu tình đem nghiền nát. Ha ha ha, Vô Lại Xà, nhiều năm không thấy, ngươi vẫn là như vậy âm hiểm nha. Này hải quái cười lớn nói, lớn mật. Giang Trạch một cái lôi đỉnh liền thả ra đi lên. Nào biết được hải quái này nhìn như cồng kềnh cũng thôi, nhưng là hành động lại linh hoạt đến cùng. Hắn nhẹ nhàng hướng về bên cạnh lóe lên, liền tùy tiện tránh thoát này lôi đỉnh tập kích. Lại đến. Giang Trạch cười lạnh nói, lại là một tia chớp trực tiếp quanh ra. Lần này, này hải quái không có chút nào trốn tránh, trực tiếp nên đón tiếp lấy. Xoẹt xẹt đá. Này lôi đỉnh trong nháy mắt đánh trúng vào hải quái thân thể. Ha ha ha, thật ngứa nha, Vô Lại Xà, ngươi chừng nào thì học được cào ngứa ấy. Này hải quái tắm rửa tại lam sắc lôi đỉnh bên trong, co rút mấy lần, liền trong nháy mắt khôi phục lại. Hắn nhìn lấy Giang Trạch, không khỏi cười lớn nói, "Này Đại Long Hà cùng Cự Diêu, nhìn ở đây, không khỏi toàn thân run lên. Hải quái này vẫn quả nhiên là cao minh, thế mà liền Đại Vương Lôi Điện đều có thể dễ dàng như thế hóa giải. Vừa rồi hai người bọn họ, đánh không lại thật đúng là không oan nha." Mà Giang Trạch cùng ánh mắt lấp lóe, hải quái này cũng thật đúng là da dày thịt béo, thế mà ngay cả mình lôi đỉnh chi lực đều không sợ hãi chút nào. Vô Lại Xà, tiếp xuống giờ đến phiên ta ra chiêu." Này hải quái cười lớn nói. Ngẫu nhiên, hắn một tay lấy này bụng chớp mắt vỏ sò bỏ đi. Phần phật, một cỗ kinh khủng hắc phong bạo trong nháy mắt từ trong đó nghiêng mà ra. Này hắc phong bạo giống như đầu ác long, trong khoảnh khắc hướng về Giang Trạch bọn người xoắn tới. Nếm thử sự lợi hại của ta đi. Vô Lại Xà, này hải quái chống nạnh cười lớn nói, Lúc trước, hắn sở dĩ được xưng là hải quái, cũng là bởi vì có như thế một tay tuyệt kỹ. Phần phật, cực liệt hắc phong bạo tại đối Giang Trạch bọn người đối diện phát tới. Đại Long Hà bọn người nhao nhao bị cuốn lên, sau đó không ngừng đến hướng về kia hải quái phương hướng lướt tới. Mà Giang Trạch lại sừng sững ở đó hắc phong bạo trong, không nhúc nhích tí nào. Cứu mạng nha, Đại Vương, Đại Long Hà, Phí Niêm Ngư các loại nhìn lấy chính mình cách hải quái càng ngày càng gần, không khỏi hét lớn. Ha ha ha, hô đi, hô đi. Chờ một lúc, các ngươi đều sẽ trở thành ta vật trong túi. Hải quái càn rỡ cười to nói. Thật sao? Giang Trạch đứng ở này hắc phong bạo bên trong, lại hai con ngươi kim quang lấp lóe. Lúc này, hắn đã nhìn ra này hải quái sơ hở. Sau đó, cũng là một chiêu gây nên địch thời khắc.